Chương 1888, Kiếm Hà chương 1888, Kiếm Hà Ti Nam Thánh cùng Huyền Khuê mấy người quay trở về Đại Tinh. Diệp An cùng Tư Vũ thì một đường tiến lên, tại trong hư không tăm tối xuyên qua hồi lâu, rốt cục thấy được một bức phi phàm cảnh tượng. Xuất hiện tại hai người trong mắt là một đầu kiếm hà, một đầu hoàn toàn do kiếm khí hình thành sông lớn. Nó là như thế hùng vĩ, như thế sáng chói, tại vô ngần trong hư không chảy xuôi, sinh sôi không ngừng, kiếm ý bất diệt. Từng tiếng kiếm minh trùng điệp cùng một chỗ, tạo thành sông lớn trào lên thanh âm, khí thế ngập trời, ầm ầm sóng dậy. Tại Huyền Nguyệt Thánh Địa chờ đợi cả đời Tư Vũ lúc nào thời điểm nhìn thấy qua cảnh tượng như vậy, kia tráng lệ kiếm hà nhường nàng thật lâu nghẹn ngào, nhìn xem hồi lâu. Tại kiếm hà trung quanh cùng kiếm hà bên trong, Diệp An thấy được không ít thân ảnh, đều là lên trời người, tu vi tại chân tiên tới thiên tiên không chờ. Bọn hắn phần lớn trên thân đều mang vết thương, đều là kiếm khí lưu lại, nhìn có chút chật vật. Diệp An thấy có người tại kiếm hà bên trong đi ngược dòng nước, gian nan tiến lên, dù là trên thân bị kiếm khí cắt tràn đầy vết thương, đều không có ý dừng lại. Đi vào kiếm hà bên cạnh, Diệp An ở chỗ này thấy được một khối cao lớn bia đá, trên đó viết bốn cái rồng bay phượng múa chữ lớn, thứ hai thiên huyết. Diệp An hơi kinh ngạc, nơi này chính là thứ hai thiên huyết. Nhưng là phóng tầm mắt nhìn tới, ngoại trừ đầu này kiếm hà bên ngoài, hắn không có thấy một chút tiên huyết cái bóng. Hắn nhìn trước mắt đầu này kiếm hà như có điều suy nghĩ, hẳn là chỉ có chạy qua kiếm hà mới có thể tiến nhập thiên huyết bên trong. Đầu này kiếm hà tựa như là vô căn chi hà, theo trong hư không chạy ra đến, lại không nhập hư không bên trong, không có đầu nguồn cũng không có cuối cùng. Diệp An đứng tại kiếm hà bên cạnh lặng lặng quan sát đến, phát hiện kiếm hà kiếm ý sẽ căn cứ qua sông người tu vi có chỗ biến hóa. Chân tiên tại trong sông gặp phải kiếm khí rõ ràng không có thiên tiên mạnh như vậy, nhưng là cũng đầy đủ đáng sợ, cơ hồ người người đều mang tổn thương. Tư Vũ nhìn trước mắt một màn này có chút không hiểu, sư đệ, đây là cơ duyên gì tạo hóa sao? Diệp An nói ra chính mình suy đoán, nơi này hẳn là thứ hai thiên khuyết khảo nghiệm, chỉ có vượt qua con sông này, đoán chừng mới có thể tiến nhập thứ hai thiên khuyết. Tư Vũ mặc dù nghe nói qua không ít cùng thiên khuyết có liên quan nghe đồn, nhưng là còn không có thực sự được gặp, cho nên cũng không cách nào tưởng tượng thiên khuyết rốt cuộc là tình hình gì. Diệp An nhìn xem kiếm hà bên trong thân ảnh, lại là không có nhìn thấy Lý Kiếm Tâm thân ảnh, cũng không biết nàng hiện tại tới chỗ nào, là tại phía sau hắn, vẫn là đã tiến vào thứ hai thiên quyết. Ta đi thử xem. Tư Vũ đối Diệp An nói một tiếng, sau đó liền nhảy vào kiếm hà bên trong. Tại cái này bàng bạc mãnh liệt kiếm khí trước mặt, thân ảnh của nàng lộ ra là như thế suy nhược, dường như sau một khắc liền sẽ bị kiếm khí bao phủ. Tư Vũ thân hình hơi rung nhẹ một chút, nhận lấy mãnh liệt kiếm khí xung kích. Nàng toàn thân đều đang phát sáng, quanh thân ánh trăng dập dờn, mông lung dường như khói, mờ mịt mà thanh khiết. Kia nhưng thật ra là vô số nhỏ bé kiếm khí ở trung quanh nàng tạo thành kiếm vực, tại chống cự lấy kiếm hà bên trong mãnh liệt kiếm khí. Tư Vũ tại kiếm hà bên trong chậm chạp tiến lên, mặc dù tốc độ tương đối chậm, nhưng là mỗi một bước đều rất kiên định, rất an tâm. Thể chất nàng đặc thù, còn tại từ trong bụng mẹ thời điểm liền được một thanh linh kiếm nhận chủ, nhiều năm như vậy ẩn dưỡng, đã sớm nhân kiếm hợp nhất, không phân khác biệt. Lại thêm Thi Nam Thánh cùng Linh Ngọc Chi dạy bảo, nàng trên kiếm đạo tu vi tuyệt đối không kém. Nàng duy nhất nhược điểm khả năng chính là không có chí cao truyền thừa, ngày sau thành tựu kim tiên sẽ có chút khó khăn. Thấy Tư Vũ không có vấn đề gì, Diệp An chính mình cũng bước vào kiếm hà bên trong. Vô số kiếm khí đập vào mặt, giống như là muốn đem hắn xé rách như thế, hóa thành trùng điệp kinh đảo hải lãng, mãnh liệt tấn công ở trên người hắn. Diệp An toàn thân kiếm ý giật giảo, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Hắn hiện tại ngụy trang tu vi là nhất phẩm chân tiên, gặp phải kiếm khí xung kích tự nhiên còn kém rất rất xa Tư Vũ, chỉ bằng thể phách của hắn đều có thể ứng đối nơi này kiếm khí. Diệp An từng bước một tiến lên, giống nhau có thể cảm nhận được nơi này mỗi một đạo kiếm khí đều là khác biệt. Có hừng hực nóng rực, có sắc bén lạnh lẽo, có băng lãnh thấu xương, có ẩn chứa lôi đình. Diệp An vừa đi, một bên cảm ứng đến những này kiếm khí. Mỗi một đạo kiếm khí đều có thể nói đại biểu cho một loại kiếm đạo. Đáng tiếc là, mặc kệ cái nào một con đường, đều không thể đến điểm cuối, bởi vì điểm cuối cùng đã có một thân ảnh đứng sừng sững ở chỗ đó, gãy mất con đường của tất cả mọi người. Diệp An toàn thân kiếm ý khuấy động, mặc cho kiếm khí như thế nào mãnh liệt, đều khó mà đối với hắn tạo thành tổn thương. Tốc độ của hắn rất nhanh, liên tiếp đem mấy người vung ra sau lưng. Thời gian dần qua, hắn đuổi kịp người càng đến càng nhiều, đều bị hắn từng cái siêu việt. Cảm nhận được có người sau lưng tới gần, một vị thiên tiên quay đầu nhìn hắn một cái. Diệp An giống như chưa tỉnh, tiếp tục hướng phía trước đi đến, đi lại không có chút nào chậm dần dấu hiệu. Hắn cách vị này thiên tiên cũng càng ngày càng gần, mắt thấy liền phải đuổi tới. Nhưng ngay lúc này, vị này thiên tiên bỗng nhiên quay đầu, đưa tay liền chém ra một đạo kiếm mang thô to. Thời gian pháp tắc bản năng giống như thi triển đi ra, đạo kiếm mang kia tốc độ lập tức biến chậm chậm lên, Diệp An thừa dịp cái này khoảng cách hướng phía bên cạnh tránh đi, tránh thoát đạo kiếm mang này. Ân. Thấy Diệp An tránh thoát công kích của mình, vị này thiên tiên có chút ngoài ý muốn. Trong mắt của hắn hiện lên một vẻ tâm lãnh, sau đó lại lần nữa ra tay. Nhưng là có người ra tay nhanh hơn hắn. Tư Vũ ở phía sau cách đó không xa ngọc thủ giơ lên, một đạo bán nguyệt hình kiếm quang chém ra, một kiếm liền đem vị này thiên tiên chém bỡ. Diệp An dò ra một bàn tay lớn, bắt lấy đối phương đạo quả, sau đó không lưu tình chút nào bóp chặt lấy. Chỉ là một cái tam phẩm thiên tiên, hắn còn không để trong lòng. Vỡ vụn nhục thân rất nhanh bị kiếm hà bao phủ, trong nháy mắt bị xoắn nát, biến thành một mảnh huyết vụ. Cảnh tượng này cũng làm cho có ít người trong lòng run lên. Nhất phẩm thiên tiên tu vi, tại lên trời người bên trong chính là đỉnh tiêm, là mạnh nhất đám người kia. Diệp An tiếp tục hướng phía trước, cho thấy tốc độ kinh người. Kia mãnh liệt kiếm hà đối tốt với hắn dường như không có bao nhiêu trở ngại như thế. Bất quá theo càng đi về phía trước, hắn nhận xung kích cũng liền càng lớn. Phía trước những người kia tốc độ đã biến rất chậm, mỗi một bước nhìn đều rất gian nan. nhưng là cũng có người thể hiện ra thực lực kinh người cùng kiếm đạo tu vi, một đường đi ngược dòng nước, nhìn đều không có nhận thương nặng cỡ nào, đi tới kiếm hà cuối cùng, sau đó thân ảnh liền không có vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa, tiến vào thứ hai thiên quyết. Diệp An tốc độ biến chậm chạp, nhưng là so sánh với những người khác mà nói như cũng rất nhanh. Kiếm đạo của hắn tu vi cùng hắn biểu diễn ra tu vi hoàn toàn không dính dáng, quanh thân khuấy động kiếm ý nồng đậm vô cùng, tạo thành tuyệt đối lĩnh vực, nhường kiếm hà đều không thể phá bỡ. Hắn một đường hướng về phía trước, rốt cục đi tới kiếm hà cuối cùng, sắp tiến vào thứ hai thiên quyết. Nhưng là hắn ở chỗ này lại ngừng, không phải là không muốn đi vào, mà là đang chờ Tư Vũ. Tư Vũ tu vi rất cao, tiếp nhận kiếm khí xung kích cũng rất mạnh, cho nên tốc độ tự nhiên chậm một chút. Mà càng người phía sau nhìn thấy Diệp An lặng lặng đứng ở nơi đó lúc, vẻ mặt đều rất phức tạp. Không ít người cảm nhận được nồng đậm thất bại, giống nhau đều là chân tiên, nhưng là lẫn nhau ở giữa cũng có khác biệt to lớn. Cùng người loại này tại tiên lộ bên trên cạnh tranh, để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Chương 1889, sư đệ ngươi không thành thật. Chương 1889, sư đệ ngươi không thành thật. Tiên lộ tranh phong, liệu chính là thực lực cùng vật khí. Rất nhiều người tại nhà mình trong tông môn là thiên tài, là nhân kiệt, bị ký thác kỳ vọng. Nhưng đã đến tiên lộ, liền sẽ phát hiện người loại này thực sự rất nhiều, như cá giết sang sông đếm mãi không hết, ưu tú hơn càng yêu nghiệt cũng có khối người. Kiếm Hà bên trong có vài chục thân ảnh tại đi ngược dòng nước, có chân tiên cùng thiên tiên. Nhưng là chỉ có Diệp An một người đứng tại đầu nguồn nơi đó, mặc cho kiếm khí mãnh liệt, hắn lại như là bản thạch đứng sừng sững bất động. Chuyện này đối với cái khác chân tiên mà nói là sự đả kích không nhỏ, lẫn nhau ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn. Diệp An yên lặng cảm ngộ chung quanh mãnh liệt kiếm khí, mỗi một đạo đều là đặc biệt, ẩn chứa đặc thù kiếm ý, cái này khiến hắn đối thứ hai thiên khuyết càng phát ra hiếu kỳ, không biết rõ nơi đó đến tột cùng là dạng gì chỗ, thế mà lại tuôn ra dạng này một đầu kiếm hà đến. Mấy canh giờ sau, Tư Vũ mới rốt cục đi tới trước mặt hắn, trên người màu xanh nhạt váy dài đều bị cắt đứt, da thịt tuyết trắng bên trên cũng không ít vết kiếm, thoạt nhìn không có Diệp An như vậy thông dong. Ta còn là có chút xem thường ngươi. Tư Vũ nhìn xem Diệp An nói rằng. Diệp An vừa cười vừa nói, sư tỷ tiếp nhận kiếm khí không phải ta có thể so sánh, ta chỉ là tiểu khảo nghiệm. Tư Vũ làm sao lại tin hắn chuyện ma quỷ? Đi thôi, đi vào đi. Hai người cùng một chỗ đi thẳng về phía trước, sau đó thân ảnh liền chui vào trong hư không. Mãnh liệt kiếm khí biến mất không thấy gì nữa, hai người thân thể đều là chợt nhẹ. Trong mắt bọn họ cảnh sắc rộng mở trong sáng, một mảnh tráng lệ rộng lớn thiên địa xuất hiện trong mắt bọn hắn. Giữa thiên địa chạy xuôi đủ mọi màu sắc quang mang, kia là khác biệt kiếm quang, như mây trôi, dường như mây khói, ngũ quang thập sắc, chói lọi vô cùng. Các loại kiếm ý tràn ngập ở trong thiên địa, giống như là một cái lò nung lớn, đem vô số kiếm đạo đều hỗn hợp ở cùng nhau. Tại trước mặt bọn họ cách đó không xa, một đạo thân ảnh gầy gò lặng lặng ngồi chung một chỗ trên tảng đá, trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức chấn động, tóc đen rối tung, giống như là tĩnh mịch đồng dạng. Ở đằng kia khối trên tảng đá, bọn hắn thấy được một chút chữ nhỏ. Tiểu Thiên Kiếm Vực, Du Luyện Chư Thiên Kiếm nói, tiến vào nơi đây người có thể tĩnh tu trăm năm, vượt qua trăm năm sẽ bị cưỡng ép đưa ra, không thể động thủ, không thể quấy rầy người khác tu hành, không thể động tĩnh quá lớn. Diệp An nhỏ giọng nói ra, nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc. Nơi này cũng là cùng thứ nhất thiên khuyết hoàn toàn khác biệt, lại là một chỗ đạo trường, càng giống là một loại nào đó ban thưởng. Diệp An lại nhìn một chút ngồi ở trên tảng đá thân ảnh, người này hẳn là chính là thứ hai thiên khuyết trấn thủ làm. Khó tránh khỏi có chút quá không phụ trách. Mặc dù trong lòng đoán thầm, nhưng là hắn lại không dám nói ra. Sư tỷ, tìm một chỗ tĩnh tu a. Tư Vũ đối với nơi này rất yêu kỳ, cảm giác trong cơ thể mình tiên kiếm đều tại nhảy cẫng. Đây là một cái hoàn toàn thuộc về kiếm thế giới, cái khác pháp tắc bị hoàn toàn áp chế, chỉ có kiếm đạo pháp tắc đứng ở vạn đạo phía trên. Diệp An vừa đi vừa đánh giá chung quanh, nhìn thấy lần lượt từng thân ảnh khoanh chân ngồi dưới đất, ngay tại thể ngộ nơi này kiếm đạo. Còn có người một bên thể ngộ, một bên khoa tay, dường như ngộ ra được cái gì kiếm thuật. Hai người tới một con sông bên cạnh, cảm nhận được dòng sông bên trong đều ẩn chứa một loại nào đó kiếm đạo, kiếm ý róc rách, liên miên bất tuyệt. Mà ở phía xa, còn có một đầu thác nước rủ xuống, kiếm thế mãnh liệt, khí thế ngập trời. Ngay ở chỗ này a. Hai người đều tự tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó bắt đầu yên lặng thể ngộ lên nơi này kiếm đạo đến. Vì tận khả năng nhiều lĩnh ngộ một chút, Diệp An thi triển ra thời gian pháp tắc, nhường tốc độ thời gian trôi qua biến nhanh, đem hai người đều bao phủ đi vào. Ai? Tư Vũ hơi kinh ngạc, ngươi sẽ còn thời gian pháp tắc? Hơi hiểu một chút. Diệp An khiêm tốn nói rằng. Tư Vũ nhìn xem hắn yếu ớt nói rằng, sư đệ ngươi không thành thật. Diệp An chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng. Hắn đem tốc độ thời gian trôi qua duy trì tại gấp trăm lần, đây là hắn có thể làm được mức cực hạn. Dù sao nơi này kiếm đạo pháp tắc quá mức cường đại, đem mặt khác pháp tắc đều hoàn toàn áp chế xuống. Nếu là hắn cưỡng ép mở rộng thời gian pháp tắc ảnh hưởng phạm vi lời nói, tốc độ thời gian trôi qua sẽ còn giảm xuống. Gấp trăm lần tốc độ thời gian trôi qua, 100 năm lời nói cái kia chính là 1 vạn năm. Diệp An cảm thấy mình có hy vọng tại cái này 1 vạn năm bên trong tiến giai. Dù sao trên người hắn còn có rất nhiều thiên tiên đạo quả, đầy đủ hắn tu luyện. Sư tỷ, cho ngươi cái này. Diệp An âm thầm đưa cho Tư Vũ một mảnh lá cây. Đây là. Tư Vũ nhìn xem Diệp An đưa tới lá cây, có chút ngoài ý muốn, bồ đề lá. Nàng vẻ mặt cổ quái, trên người của ta có, chính ngươi giữ đi. Ta cái này mai tốt hơn. Diệp An mở miệng nói ra. Ti Nam Thánh cho hắn tạ lễ bên trong, trong đó có một mảnh bồ đề cây lá cây, bất quá đã có chút ngả màu vàng. Diệp An hiện tại lấy ra chính là hắn chính mình loại gốc kia bồ đề trên cây lá cây, bóng ánh xanh biếc, tựa như phỉ thúy, chạy xuôi huyền diệu đạo vận. Tư Vũ nhận lấy xem xét, phát hiện quả là thế. Trên người nàng bồ đề lá cũng có chút ngả màu vàng, hiệu quả so ra kém Diệp An cái này mai. Nàng không khỏi lần nữa nhìn nhiều một cái Diệp An, sở hữu cái này tiện nghi sư đệ càng ngày càng nhường nàng nhìn không thấu, thế mà liền loại vật này đều có. Nàng đem lá cây ngậm vào trong miệng, sau đó nhắm lại hai con ngươi. Diệp An cũng miệng ngậm bồ đề lá, bắt đầu chính mình tinh tu. Ngọt hương vị tại trong miệng hắn lan tràn ra, tinh thần của hắn rất nhanh liền tiến vào không linh trạng thái, tiến vào ngộ đạo bên trong. Tại hắn cảm ứng bên trong, chung quanh thế giới đều biến khác biệt, có vô số tiếng kiếm reo ghé vào lỗ tai hắn quanh quẩn, xen lẫn thành một bài mỹ diệu từ khúc. Có dường như nước chảy, có dường như phong thanh, có dường như lôi minh, có lạnh thấu xương, có nhu hòa. Diệp An đắm chìm trong đó, trên mặt đều kìm lòng không được hiện hiện một vệt nụ cười, tựa như nghe được cái gì động nhân giai điệu đồng dạng. Tại loại này hoàn toàn đắm chìm trạng thái bên trong, cảm giác không thấy thời gian trôi qua, chạy xuôi ở trong lòng cùng lục thức bên trong cũng chỉ có kiếm đạo, kiếm khí, kiếm ý. 10 năm, 100 năm, 1000 năm. Diệp An một bên thể ngộ kiếm đạo, một bên yên lặng luyện hóa đạo quả bên trong kiếm đạo bản nguyên, còn có những người khác thiên tiên đạo quả, thực lực của hắn cũng tại từng bước tăng lên. Một ngày nào đó, một hồi sừng sững sát ý bỗng nhiên đem Diệp An bừng tỉnh. Hắn đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy trước mắt con sông này thế mà đều bị đông cứng, ý lạnh âm u tràn ngập, màu trắng hàn khí quét sạch ra, tựa như muốn băng phong thiên địa. Ân. Diệp An trong tầm mắt xuất hiện hai đạo thân ảnh quen thuộc, nhường hắn ánh mắt biến quái dị. Trong đó một cái là huyết kiếm đường cái kia nữ sát thủ, năm đó đồng bài thứ nhất, cũng là Mộ Dung Thu Vũ đệ tử. Nàng bây giờ cũng đột phá tới thiên tiên cảnh giới, cả người phóng thích ra kinh người sát ý, mà tại nàng đối diện thì là một cái khác lạnh lực băng xương nữ tử. Đây cũng là Diệp An người quen biết cũ, đã từng mấy lần đều kém chút bị hắn chém giết, nhưng cuối cùng đều may mắn sống tiếp được, nghĩ không ra nàng cũng đi tới nơi này. Nữ sát thủ cùng nữ tử giằng co, một cái sát ý kinh người, một cái hàn ý lạnh thấu xương, tranh phong đối lập, thủy hỏa bất dung. Từ Vũ thanh lạnh thanh âm ở bên cạnh vang lên, các ngươi muốn được khu trục ta mặc kệ, nhưng tốt nhất đừng quấy rầy ta tu hành. Chương 1890, nhị phẩm thiên tiên chương 1890, nhị phẩm thiên tiên nữ sát thủ cùng nữ tử đối lẫn nhau sát ý đều rất mãnh liệt, nhưng là nghe được Từ Vũ, động tác của các nàng lại mạnh mẽ đã ngừng lại. Trước đó lúc đi vào, các nàng cũng nhìn thấy khối kia trên tảng đá chữ nhỏ, là không thể tại mảnh này kiếm vực bên trong động thủ, nếu không liền sẽ bị khu trục, bỏ lỡ cái này cơ duyên lớn lao. Lạnh lực băng xương nữ tử thu hồi tiên kiếm, không nói một lời rời đi. Nữ sát thủ cũng thu hồi của mình kiếm, kinh người sát ý thu liễm, cả người biến không có chút rung động nào. Bất quá lúc rời đi, nàng lại là vô tình hay cố ý hướng Diệp An nhìn bên này một cái, dường như đã nhận ra cái gì. Khúc nhạc dạo ngắn qua đi, Diệp An cùng Từ Vũ tiếp tục chính mình tu hành. So sánh với những người khác mà nói, hai người bọn hắn ở chỗ này sở ngộ đoạt được tuyệt đối là nhiều nhất, kinh người nhất, thu hoạch rất lớn. Tiến vào thứ hai thiên khuyết hơn 90 năm sau, một ngày nào đó, toàn bộ kiếm vực linh khí cũng bắt đầu hướng phía một nơi nào đó hội tụ, còn có vô số đạo kiếm ý cũng là như thế, như vạn xuyên về như biển, toàn bộ tuân hướng một phương hướng nào đó. Nhưng là loại này dị tượng tới cũng nhanh đi cũng nhanh, ngắn ngủi mấy hơi thời gian lại biến mất. Bờ sông nhỏ bên trên, Từ Vũ trong tay cầm một hạt châu, tản ra màu vàng bừng sáng, chính là Thiên Hoàng Chính Khí Châu. Ngay tại vừa rồi, Diệp An thành công phá cảnh, đưa tới động tĩnh rất lớn, tại kịp phản ứng sau, hắn liền lập tức tiến vào Thiên Hoàng Chính Khí Châu bên trong, đem nó giao cho Từ Vũ. Hắn cũng không muốn bởi vì cái này liền bị khu trục ra ngoài. Thiên Hoàng Chính Khí Châu bên trong, hải lượng linh khí hướng phía Diệp An hội tụ. Hắn lúc này đã khôi phục tam phẩm thiên tiên tu vi, đang tiếp thụ linh khí tẩy lễ. Đồng thời hắn cũng có thể cảm nhận được phương thế giới này rung động, mặc dù tất cả pháp tắc đều rất yếu đuối, còn ở vào cất bước hoàn thiện tình trạng, nhưng là cùng ngoại giới thiên địa pháp tắc so sánh, nơi này muốn càng thêm phù hợp hắn, có thể cùng hắn hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Vạn đạo anh minh, thiên địa tương hợp. Diệp An khí tức trở nên cường thịnh, thể nội đạo quả cũng đang tăng cường. Theo Thi Nam Thánh nơi đó đạt được kiếm đạo bản nguyên đã hoàn toàn tiêu hóa, trường sinh đạo quả lực lượng cũng bị hắn đã hấp thu không ít. Tại đỉnh đầu của hắn, có ba đóa tiểu hoa hiện hiện, trong đó một đóa đã hoàn toàn lộ sắc thành nhàn nhạt ngân sắc, thứ hai đóa cũng tại dần dần hướng ngân sắc thuế biến. Làm thuế biến hoàn toàn hoàn thành một phút này, thiên địa mới bình tĩnh lại. Diệp An phun ra một ngụm bạch khí, tu vi đã đi tới nhị phẩm thiên tiên cảnh giới. Cảm thụ được thể nội lực lượng hùng hồn, trong lòng của hắn tràn ngập tự tin. Hiện tại cho dù là đối đầu nhất phẩm thiên tiên, hắn cũng không giả. Gần một vạn năm mới đột phá, tiên nhân ở giữa chênh lệch cảnh giới thật đúng là đủ lớn. Diệp An khẽ thở dài một tiếng, không biết do đột phá nhất phẩm thiên tiên lại muốn tìm bao lâu thời gian. Đến tận khả năng nhiều thôn vệ luyện hóa trường sinh đạo quả lực lượng, nếu không tới Thái Hạo Tiên, khó tránh khỏi sẽ bị nhìn ra. Đem hai đạo hóa thân một lần nữa tách ra, tu vi của hắn cũng rơi xuống tới tam phẩm thiên tiên. Đi vào bên ngoài sau, Từ Vũ nhìn thấy hắn đã đột phá, trên mặt cũng lộ ra một vẻ ý cười, chúc mừng sư đệ đột phá thiên tiên. Đa tạ sư tỷ hộ pháp. Diệp An thu hồi Thiên Hoàng Chính Khí Châu, còn có thời gian mấy năm, ta trước củng cố một chút tu vi. Cũng tốt. Diệp An lần nữa ngồi xuống, lần nữa thi triển thời gian pháp tắc đem hai người bao phủ. Theo tu vi đột phá, hắn có thể duy trì cao hơn tốc độ chạy, bất quá cuối cùng vẫn lựa chọn 100 tốc độ chạy. Thời gian gia tốc hạ, mấy trăm năm thời gian thoáng một cái đã qua. Diệp An tu vi hoàn toàn vững chắc, đối với kiếm đạo cũng lĩnh ngộ không ít. Từ Vũ thu hoạch cũng rất nhiều. Trước đó nàng đều là tại Ti Nam Thánh dạy bảo hạ tu hành, nhìn thấy thiên địa có hạn, bây giờ kiến thức đến càng rộng lớn hơn thiên địa, nàng minh bạch thiếu sót của mình, kiếm đạo tu vi có rõ ràng tăng lên. Theo trăm năm kỳ hạn đến, hai người bị một cỗ lực lượng truyền tống ra ngoài. Khi lại một lần nữa xuất hiện lúc, bọn hắn lại đứng ở trong hư không, cách đó không xa chính là đầu kia mãnh liệt kiếm hạ. Đi thôi, tiếp tục lên đường. Diệp An ý chí chiến đấu sục sôi, cùng Từ Vũ chui vào sâu trong hư không. Vô ngần tinh không, cô quặn cùng hắc ám là vĩnh hằng chủ đề, ở chỗ này chỉ có vô tận cô độc. Cũng may Diệp An còn có Từ Vũ làm bạn, cũng là sẽ không như vậy cô tịch. Ở chỗ này không có phương hướng, không có chỉ dẫn, mục tiêu duy nhất cũng chỉ có những cái kia phát sáng sao trời. Nhưng cũng không phải mỗi cái sao trời đều có thể nhìn thấy vết chân, có tinh cầu bên trên hoàn toàn hoang lương, có là thiêu đốt mặt trời, có là bành trướng bên trong cự tinh. Có sinh linh tồn tại tinh cầu cuối cùng chỉ là số ít. Diệp An cùng Tư Vũ vừa đi chính là gần 30 năm thời gian, vượt qua vô ngần hư không, đặt chân qua mấy ngôi sao lớn, còn có rất nhiều thiên thạch cùng thiên thể hải cốt, nhưng là cũng không thấy vết chân. Trong lúc này cũng là gặp nhiều lần nguy hiểm, có huyền tiên vẫn lạc sau hình thành đoán linh, có hủy diệt đạo thống lưu lại cấm chế cường đại, còn có tự nhiên hình thành hủy diệt phong bạo. Hai người hai bên cùng ủng hộ, cũng là hữu kinh vô hiểm vượt qua những nguy cơ này. Ngay tại trước đó không lâu, bọn hắn lại đụng phải một đầu tinh không cổ thú, phí hết cái giá rất lớn mới đào thoát. Hai người đều bị trọng thương, thể nội lưu lại tinh không cổ thú lực lượng, đã tại một khối thiên thể hải cốt bên trên nghỉ ngơi nhanh 2 năm. Hô, một chỗ đơn sơ trong động phủ, Diệp An phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi mở ra hai mắt. Khôi phục nguyên khí nguyên bản không cần lâu như vậy, dù sao hắn có tạo hóa tiên dịch, dạng gì thương thế đều có thể khôi phục lại. Sở dĩ tốn hao gần thời gian 2 năm, là bởi vì hắn phát hiện tinh không cổ thú lưu tại trong cơ thể hắn lực lượng lại có thể luyện hóa. Cố lực lượng kia bị thiên hoàng chính khí châu hấp thu, nhường bảo châu sinh ra một chút biến hóa, ngay tại dần dần hướng vũ trụ sao trời diễn biến. Đầu này diễn biến con đường lúc trước hắn liền đã thôi diễn hiện ra, tinh không cổ thú lực lượng không thể nghi ngờ là tăng nhanh quá trình này. Bất quá mặc dù như thế, nhưng vẫn là cần thời gian dài dằng dặc. Dù sao vũ trụ sao trời động một tí chính là lấy ước năm làm đơn vị. Diệp An theo trong động phủ đi ra, duỗi lưng một cái. Hắn nhìn về phía bên cạnh động phủ, phát hiện cấm chế phía trên còn tại, Tư Vũ còn chưa xuất quan, còn không có khôi phục lại sao? Diệp An nói thầm một tiếng. Hắn cho Tư Vũ một giọt tạo hóa tiên dịch, theo đạo lý mà nói hẳn là đã sớm khôi phục lại mới là. Lặng lặng đợi một chút thời gian, Tư Vũ mới rốt cục xuất quan. Diệp An nhạy cảm phát giác được nàng biến có chút khác biệt, xem ra sư tỷ thu hoạch không nhỏ. Là có chút thu hoạch. Tư Vũ mâu quang thanh tịnh, tán phát khí chất càng phát ra thánh khiết. Diệp An vừa cười vừa nói, sư tỷ kiềm chế một chút, cũng đừng không cẩn thận đột phá huyền tiên. Huyền tiên nào có dễ dàng như vậy. Tư Vũ mang theo một chút ý giận nhìn hắn một cái, ta khoảng cách cảnh giới kia còn có chút khoảng cách đâu. Vậy là tốt rồi. Diệp An ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong hư không, bất quá trong 2 năm qua, cũng là có hơn 10 đạo khí tức đi ngang qua nơi này, hẳn là phía trước chính là thứ 3 thiên quyết sao. So sánh với trước đó hồi lâu đều không gặp được một người, cái hiện tượng này hoàn toàn chính xác có chút khác thường. Có lẽ a, cùng đi xem nhìn liền biết. Chương 1891, Nguyên Hạch chương 1891, Nguyên Hạch Diệp An cùng Tư Vũ lần nữa lên đường, rất nhanh liền biến mất ở trong hư không tăm tối. Phi hành mấy vạn dặm sau, bọn hắn liền gặp được cùng hành giả, còn không chỉ một vị, đang hướng phía trước xuất phát. Diệp An cảm thấy phía trước khả năng thật là thứ 3 thiên quyết, hai người đuổi đến mấy chục năm đường, cũng rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút. Nhưng nhìn đến cảnh tượng lại làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Tại bọn hắn phía trước xuất hiện một khối to lớn hải cốt, xem bộ dáng là cái nào đó đạo thống, phía trên có hùng vĩ kiến trúc, lượn lờ lấy tiên quang, tráng lệ rộng lớn, quỳnh lâu ngọc vũ vô số. Nhưng là những kiến trúc này nhìn đều có chút rách nát, tại kiến trúc nhóm ở giữa thậm chí có thể nhìn thấy một đạo lệch trời giống như vết tích, cơ hồ đem toàn bộ đạo trường đều một phân thành hai. Không phải thiên khuyết Tư Vũ có chút ngoài ý muốn. Nơi này đã tàn phá, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, trải qua đại chiến thảm liệt. Dọc theo con đường này sở dĩ có nhiều như vậy cùng hành giả, nghĩ đến đều là hướng về phía nơi này tới. Diệp An cùng Tư Vũ rơi vào trong di tích, càng có thể cảm nhận được nơi này rộng rãi cùng bao la hùng vĩ. Tiểu kiến trúc cũng có chút đặc thù, bất luận là vách tường cây cột vẫn là trên mái hiên, đều có thể nhìn thấy một chút kỳ quái điêu khắc cùng đồ án. Tư Vũ rơi lượng lấy trung quanh, trong con ngươi lóe ra quang hoa, nơi này so Huyền Nguyệt Thánh Địa cảm giác còn muốn trắng lệ. Huyền Nguyệt Thánh Địa tại Thiên Lộ bên trên đã coi như là đỉnh tiêm thế lực, dù sao cũng là hai vị nhất phẩm huyền tiên sáng lập, hơn nữa còn là một chỗ tiên tiên thánh địa. Nhưng là nơi này cho bọn họ cảm giác lại so thánh địa còn muốn rộng lớn, hẳn là sáng tạo nơi này là một vị kim tiên không thành. Nhưng là Thiên Lộ bên trên thật là không được kim tiên xuất hiện. Hai người dọc theo một đầu đại đạo đi thẳng về phía trước, cảnh giác điều tra lấy chúng quanh. Oeng! Một tiếng oanh minh bỗng nhiên theo bên tay trái cách đó không xa vang lên, chỉ thấy một mảnh lôi quang hiện lên, ngay sau đó là một tiếng ngắn ngủi kêu thảm, sau đó liền hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới. Diệp An cùng Tư Vũ nhìn nhau, đều ý thức được nơi này khả năng còn sót lại cấm chế. Diệp An lập tức mở ra động chân chi nhãn, trong mắt thất thải chi quang hiện lên, cẩn thận tra xét xung quanh. Hắn động chân chi nhãn cho dù đến bây giờ cũng hoàn toàn đủ, sẽ theo hắn tu vi tăng lên mà tăng lên. Bởi vì tại tu luyện thời điểm, hắn dung hợp qua Lưu Ly Thiên trong cung đạt được thất thải ngọc dịch, còn dung hợp qua một sợi hỗn độn chi khí, cái này đều là thế gian đỉnh tiêm kỳ chân, đã để hắn đồng thuật đạt đến đỉnh điểm. Đột nhiên, tại vùng cung điện này chỗ sâu có một vệt sáng phóng lên tận trời, nương theo lấy linh lực kinh người chấn động, giống như có đồ vật gì xuất thế. Ngay sau đó, khu kiến trúc bên trong có từng đạo thân ảnh bật lên, đồng thời hướng phía cái chỗ kia bay đi. Diệp An hơi kinh ngạc, bay lên thân ảnh nói ít cũng có vài chục, tiến vào người nơi này xem ra không phải số ít. Hắn cùng Tư Vũ cũng chưa qua đi, mà là tiếp tục dọc theo đại đạo đi thẳng về phía trước. Sư tỷ, bên này. Diệp An bỗng nhiên cải biến phương hướng. Thế nào? Tư Vũ có chút không hiểu theo sau. Nơi này có cấm chế. Diệp An mang theo nàng đi tới một tòa nhỏ trước điện mặt. Cả tòa nhỏ điện bảo tồn coi như hoàn chỉnh, theo mặt ngoài hoàn toàn nhìn không ra có cấm chế tồn tại, cho dù Tư Vũ cẩn thận cảm ứng một phen cũng không có phát giác được. Nàng trong nháy mắt bắn ra một đạo kiếm khí, cấm chế lúc này mới hiện ra. Diệp An trong mắt lóe ra thất thải chi quang, mở miệng nói ra, nơi này cấm chế đã suy yếu rất nhiều, lấy thực lực của chúng ta hẳn là có thể phá bỡ. vậy thì thử một chút. Tư Vũ cũng có chút hiếu kỳ, trong này sẽ có thứ gì? Hai người phất tay bố trí xuống mấy tầng cấm chế, để phòng động tĩnh của nơi này truyền đi, sau đó liền chuẩn bị động thủ. Diệp An lấy ra một thanh đại cung, chính là Huyễn Khuê luyện chế tiên binh, đặt tên là Thú Vương Cung, phía trên hoa văn xen lẫn, khắc họa trận pháp, tản mát ra kinh người thần uy. Tư Vũ cũng tế ra kia một bộ Tử Mẫu kiếm, sâm bạch kiếm quang nở rộ, lạnh thấu xương kiếm ý mãnh liệt. Theo Diệp An kéo ra đại cung, toàn thân cơ bắp cũng căng cứng, làm dây cung bị kéo ra gần một nửa lúc, màu trắng mũi tên liền bỗng nhiên bắn ra, hóa thành một đạo tia chớp màu trắng. Tư Vũ Tử Mẫu kiếm cũng tại đồng thời chém về phía cấm chế. Tại hai người công kích đến, nguyên bản liền yếu kém cấm chế bị trong nháy mắt phá vỡ, xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng. Hai người không có chút gì do dự, thân ảnh lóe lên liền chui đi vào. Khi lại một lần nữa xuất hiện lúc, xuất hiện tại hai người trong mắt là một mảnh không gian kỳ dị, trong bóng tối ánh sao lấp lánh, giống như là đi tới tinh không bên trong, rực rỡ màu sắc, dị thường mê người. Mà tại phương này không gian bên trong, còn có từng đạo linh quang bay tới bay lui, nhưng là bất luận bọn chúng thế nào bay, đều khó mà bay ra cái không gian này. Diệp An có chút ngoài ý muốn, nghĩ không ra bên trong cung điện nhỏ kia thế mà lại là như vậy cảnh tượng. Một đạo linh quang bay tới, vòng quanh Tư Vũ xoay tròn, giống như là có linh trí như thế, mong muốn tới gần nàng lại có chút không dám, chợt gần chợt xa. Tư Vũ rôi ra một cái ngọc thủ, không có đi bắt giữ cái kia đạo linh quang, mà là mở ra lòng bàn tay của mình. Cái kia đạo linh quang đang thử thăm dò sau một lúc lâu, không có phát giác được nguy hiểm gì, sau đó liền chậm rãi rơi vào Tư Vũ trong lòng bàn tay. Làm quang mang tán đi, Diệp An mới nhìn rõ đó là vật gì. Tảng đá. Thân xác hắn cổ quái, nhìn xem khối kia hòn đá lớn chừng quả đấm, ở phía trên cảm nhận được tinh khiết ánh trăng, có một cô rất thuần túy đến âm chi lực. Một khối đá thế mà ra đời linh trí, bên trong sẽ không phải còn dựng dục cái gì tiểu sinh mệnh á? Tư Vũ vào lúc này mở miệng nói ra, cái này tựa như là nguyệt hạch, là mặt trăng hạch tâm. Nguyệt hạch. Diệp An là lần đầu tiên nhìn thấy loại vật này, xem ra thứ này cùng sư tỷ rất phù hợp. Không tệ, hoàn toàn chính xác cùng ta rất phù hợp. Tư Vũ trong mắt cũng có một vẻ ý mừng, không nghĩ tới sẽ có dạng này thu hoạch. Bất quá thứ này chỉ là linh tính kinh người, cũng không có đản sinh ra linh trí. Diệp An tại nguyên chỗ đứng nửa ngày, đều không có bảo vật đến chủ động tìm kiếm hắn, cái này khiến hắn không khỏi có chút buồn bực. Hắn nhìn chằm chằm trong đó một đạo linh quang, sau đó thi triển tiên tâm kiếm quyết. Tới. Cái kia đạo bay múa linh quang lập tức đình trệ, bị Diệp An lực lượng cường đại giam cầm, không tự chủ được hướng hắn bay tới. Linh quang kịch liệt dãy rủa, phát ra từng tiếng kiếm minh, muốn tránh thoát, nhưng lại không cách nào làm được. Diệp An đằng không mà lên, duỗi ra một bàn tay lớn đem linh quang giữ tại ở trong tay. Đây là một sợi tiên kiếm khí, ẩn chứa kiếm đạo bản nguyên, ở chỗ này không biết bao nhiêu năm, đã dựng dục ra kiếm linh, ngày sau nói không chừng sẽ lột xác thành một cái tiên linh bảo. Diệp An lộ ra nét mừng, sau đó lấy ra Thái Hạc kiếm. Hào quang lóe lên, Thái Hạp kiếm tiên thần chi xuất hiện, một ngụm liền đem tiên kiếm khí nuốt vào. Nàng tiếp thụ qua tiên kiếm kiếm ý quán đâu, mỗi thời mỗi khắc đều đang mạnh lên, hiện tại lại nuốt lấy đạo này tiên kiếm khí, chắc hẳn uy lực lại sẽ có tăng lên. Diệp An lại để mắt tới cái khác linh quang, trong đó một đạo nhường hắn cảm thấy rất hứng thú. Hắn tế ra Thiếu Dương bảo kính quang mang hừng hực, có từng tia từng sợi kim sắc điện mang bốn phía, tản mát ra một cỗ uy hoàng thiên uy. Chương 1892, bên trong có càn khôn. Chương 1892, bên trong có càn khôn nhiếp. Thiếu Dương bảo kính phát sáng, bắn ra một đạo hừng hực trùng sáng, đem bên trong một đạo linh quang bao phủ. Cái kia đạo linh quang phát ra chiến minh, có như kinh lôi thanh ầm vang lên, mong muốn thoát đi, nhưng lại bị kính quang gắt gao trói buộc, khó mà đào thoát. Thiếu Dương bảo kính thần uy bộc phát, từng đạo kim sắc thiểm điện hiện, giống như là xiềng xích đồng dạng, đem cái kia đạo linh quang quấn quanh, sau đó lôi kéo tới. Kiệt kiệt kiệt, tiểu bà bối, không cần làm vô vị vùng đấy, ngươi là chạy không thoát ta lòng bàn tay. Một đạo non nớt lại tà ác thanh âm theo Thiếu Dương bảo kính bên trong truyền đến, nhường Diệp An vẻ mặt tối sầm. Tư Vũ hướng bên này nhìn qua, trên trán dường như hiện lên mấy cái dấu chấm hỏi. Diệp An xấu hổ cười một tiếng, cái này bảo kính hóng gió, ngươi đừng để ý. Kiệt kiệt kiệt, tiểu bảo bối là của ta. Thiếu Dương bảo kính bên trong lần nữa truyền đến tà ác tiếng cười. Diệp An nhịn không được cho hắn một chút, lại làm ra loại này chết bộ dáng, ta liền phế bỏ ngươi. Thiếu Dương bảo kính bên trong tiểu hoàng mao lập tức ngậm miệng. Cái kia đạo linh quang bị lôi kéo tiến vào bảo kính bên trong, một ngụm liền bị tiểu hoàng mao thôn phệ. Thiên Thiên thần chi. Tư Vũ được có chút suy nghĩ. Đúng, chính là ta quản giáo không đúng chỗ, gia hỏa này giải sai lệnh. Diệp An ho khan hai tiếng. Tư Vũ móc ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Tiên Thiên Thần Chi bình thường đều là theo chủ nhân. Diệp An kém chút bị câu nói này sắp chết, vội vàng nói, còn có mấy món kỳ chân, sư tỷ cùng một chỗ thu lấy đi. Cũng tốt. Hai người nhanh chóng thu lấy cái khác mấy đạo linh quang, sau đó liền rời đi nơi này. Khi lại một lần nữa xuất hiện lúc, bọn hắn lại tới nhỏ điện bên ngoài. Thu hoạch lần này hai người đều vừa lòng thỏa ý, nghĩ không ra cái này có chút hẻo lánh địa phương sẽ có dạng này tạo hóa. Hai người triệt hồi cấm chế từ nơi này rời đi, chậm rãi hướng chỗ sâu tới gần. Tại mảnh này rộng lớn khu vực, còn có thể nhìn thấy một đầu rộng lớn dòng sông, chỉ có điều đã sớm khô cạn, chỉ để lại hơn 10 dặm rộng đường sông. Theo địa thế chập trùng, phía trước xuất hiện một tòa núi cao, rất nhiều cung điện xây dựng lưng vào núi, hào hùng khí thế, một mực lan tràn tới đỉnh núi. Chỉ có điều đỉnh núi tòa kia nhất rộng lớn đại điện chỉ có thể nhìn thấy một chút đổ nát thê lương, bị hủy diệt rất hoàn toàn. Diệp An nhìn thấy không ít người ở chỗ này xuyên thẳng qua, tại trong cung điện ra ra vào vào, tìm kiếm lấy nơi này tạo hóa. Cơ hồ thỉnh thoảng liền có thể thấy có người tại tranh đấu, tại tranh đoạt nơi này cơ duyên. Đi vào giữa sườn núi, Diệp An nhìn thấy một đoàn người vây quanh một tòa đại điện, đang không ngừng ra tay, từng đạo kiếm quang sáng chói vô cùng, không lưu tình chút nào chạm tại trên đại điện, lại không có lưu lại mảy may vết tích. Nơi này tồn tại một cái cường đại cấm chế, Diệp An thấy được lít nha lít nhít hoa văn xen lẫn, còn có rất nhiều kim sắc cùng màu bạc phù văn đang nhấp nháy. Cũng là bởi vì cấm chế này, khiến cái này người liên thủ lại như muốn phá bỡ. Diệp An đứng ở bên cạnh, cũng không có ý xuất thủ. Sau một lúc lâu thời gian, tại mọi người duy trì liên tục không ngừng oanh kích hạ, cấm chế rốt cục bị phá ra. Ngay tại phá vỡ trong nháy mắt, một đạo man hoang nguyên thủy khí tức mãnh liệt mà ra, nương theo lấy một tiếng kinh thiên gầm hét, nhiều Diệp An mảng nhĩ đều tại oanh minh. Đi! Hắn không chút do dự, cùng Từ Vũ xoay người chạy. Giống, tiếng giống chấn thiên, ở đằng kia tòa cung điện bên trong, một đạo lớn đến kinh người thân ảnh cứ như vậy ép ra ngoài, rất hoang cổ giả khí tức tứ ngược, như thú vương giáng lâm, uy áp thiên hạ. Diệp An quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy chính là một đầu thân dài vài dặm quái vật khổng lồ, toàn thân đều bao trùm lấy màu nâu xám lân phiến, phía sau sinh trưởng cốt tứ, kéo lấy một con rồng đuôi, đầu lâu dường như liệu, phần lưng có bốn cái cánh thịt, mở ra sau che khuất bầu trời. Đây là một đầu huyền tiên cấp bậc rất hoang cổ thú, tản ra khí tức thật là đáng sợ. Nó sinh ra 6 con móng vuốt, trước mặt một cái móng vuốt rơi xuống, tê thiên liệt địa, hướng phía trước mười mấy người liền vô xuống đi. Đám người nhao nhao hóa thành kiếm quang tránh né, nhưng là kia trên móng vuốt mang theo một cỗ giam cầm hư không lực lượng, thế mà đem bên trong mấy người hạn chế ngay tại chỗ. Vâng. To lớn móng vuốt rơi xuống, đem phía dưới mấy chục tòa cung điện đều làm vỡ nát, mấy cái kia bị che kín bóng người cũng biến mất không thấy gì nữa, bị triệt để ma diệt. Đồng loạt ra tay, bất quá là một đầu mới vừa vào huyền tiên cảnh giới xuất sinh, chúng ta có thể ứng đối. Giết. Rất hoang cổ thú khắp người đều là bảo vật bật. Động thủ. Những người kia cũng không có thối lui rất xa, ngược lại quyết định liên thủ săn giết đầu này rất hoang cổ thú. Bọn hắn đều là từng cái tông môn cùng thế lực thiên tiêu, ở mọi phương diện đều là đỉnh tiêm, vượt cấp giết địch không đáng kể, đám người liên thủ, thật là có khả năng săn giết đầu này cổ thú. Diệp An cùng Tư Vũ lại không có mảy may nhúng tay ý nghĩ, cách xa nơi đó. Giống, nương theo lấy chấn thiên tiếng giống cùng từng đợt kiếm rít thanh âm, phía sau bạo phát kinh thiên động địa chiến đấu, có không ít lên trời người đều gia nhập săn bắn chi chiến, toàn lực vây giết đầu kia rất hoang cổ thú. Diệp An đã dự đoán tới sau cùng kết cục, tại nhiều như vậy thiên kiêu trước mặt, đầu kia tam phẩm huyền tiên cấp bậc cổ thú khẳng định không đáng chú ý, tuyệt đối sẽ bị chém giết. Sự thật xác thực như hắn sở liệu, chiến đấu kết thúc so với hắn tưởng tượng nhanh hơn một chút. Rất hoang cổ thú cuối cùng bị chém giết, mặc dù chết một chút lên trời người, nhưng là đa số đều sống tiếp được, bọn hắn cùng một chỗ chia cắt cổ thú nhục thân. Diệp An cùng Tư Vũ dọc theo một tòa thang trời hướng về trên núi đi đến, trên đường đã trải qua mấy ngôi đại điện, nhưng là bên trong đều không có gì đồ vật. Ngay tại hai người một đường leo lên lúc, tại ngọn núi một bên khác lại có người phá vỡ một tòa đại điện cấm chế, lần này bên trong cũng là không có rất hoang cổ thú chui ra ngoài, nhưng là có phô thiên cái địa hỏa diễm mãnh liệt mà ra, vừa đối mặt liền đem đại điện bên ngoài mười mấy người thiêu thành cho tàn. Ngọn lửa kia giống như là vô cùng vô tận, theo trong đại điện đổ xuống mà ra, tạo thành một đầu hỏa diễm thác nước, đem phía dưới rất nhiều cung điện đều cháy mất. Kinh người như thế cảnh tượng ngay cả Diệp An cùng Tư Vũ đều bị hấp dẫn, cảm nhận được một cô đáng sợ nóng rực. Hai người vây quanh ngọn núi một bên khác, nhìn thấy kia một mảnh xích hồng hỏa diễm sau, cũng là có chút mà người. Thật là đáng sợ hỏa diễm. Tư Vũ một hồi tim đập nhanh, thần sắc đều có chút nghiêm túc. Tại biển lửa bên cạnh, có không ít lên trời người lơ lửng ở giữa không trung, nhìn xem hỏa diễm đều là vẻ mặt nghiêm trọng. Có ít người vẻ mặt còn rất khó coi, bởi vì có đồng môn đệ tử chết tại trong biển lửa. Diệp An ngẩng đầu nhìn về phía hỏa diễm đầu nguồn, ở nơi đó thấy được một tòa đại điện, còn đang không ngừng mà hướng ra phía ngoài phun ra hỏa diễm. Theo đạo lý mà nói, như thế một tòa đại điện khẳng định là dung không được nhiều như vậy hỏa diễm, tựa như trước đó cung điện kia như thế, thế mà chui ra ngoài một đầu rất hoang cổ thú. Những tòa đại điện này giống như đều là bên trong có càn khôn a. Diệp An như có điều suy nghĩ nói rằng, đúng là như thế. Tư Hạt mưa một chút đầu, mắt thấy biển lửa người chung quanh từng cái rời đi, Diệp An ngược lại đưa tới. Ngọn lửa này uy lực mạnh như vậy, nếu là có thể thôn vệ luyện hóa một chút, tự nhiên là không thể tốt hơn. Chương 1893, bí cảnh chương 1893, bí cảnh biển lửa mãnh liệt, xí diễm ngập trời. Đây là có thể tùy tiện đem tiên tiên đều đốt diệt hỏa diễm, khiến người khác không dám tới gần. Diệp An lại bước lên nguy hiểm to lớn tiến lên, há mồm phun ra hắc bạch chi hỏa. Hắn hắc bạch chi hỏa ẩn chứa sinh tử chi lực, lại dung hợp qua hỗn độn chi khí, đã chuyển biến làm đạo nguyên chi hỏa, tiềm năng vô lượng. Làm hắc bạch chi hỏa dung nhập biển lửa lúc, cơ hồ trong nháy mắt liền bị xích hồng hỏa diễm che mất, loại cảnh tượng này nhường Diệp An cũng không nhịn được nhướng mày, có chút tim đập nhanh. Đây chính là hắn bản nguyên chi hỏa, nếu là hao tổn ở chỗ này, hắn cũng biết nguyên khí đại thương. Thương hực hỏa diễm thiêu đốt, ngập trời mãnh liệt, tản ra phần thiên trừ hải giống như khí tức, chỉ là tới gần một chút cũng làm người ta chịu không được. Một chút hắc bạch hỏa diễm tại xích hồng sắc bên trong cơ hồ không nhìn thấy, chỉ còn một điểm nho nhỏ ngọn lửa. Nhưng chính là điểm này ngọn lửa nhỏ, nhưng thủy chung không có dập tắt, ở trong biển lửa chậm chậm thiêu đốt, một chút xíu thôn phệ luyện hóa xích hồng sắc hỏa diễm. Tư Vũ lấy ra chính mình bộ kia tử mẫu kiếm, cũng ở trong biển lửa rèn luyện đung khô. Diệp An nhìn thấy có những người khác cũng nghĩ dùng hỏa diễm đến rèn luyện chính mình tiên kiếm, nhưng là có người tiên kiếm vừa ném vào biển lửa, trực tiếp liền hòa tan, nhường người kia vẻ mặt thì đau. Nơi này hỏa diễm không phải huyền tiên chi binh không thể tiếp nhận, huyền tiên trở xuống tiên binh căn bản không chịu nổi. Thời gian một chút xíu trôi qua, trong biển lửa một màn kia màu trắng đen dần dần biến lớn lên, cho thấy kinh người tính bền dẻo. Mấy canh giờ sau, màu trắng đen đã biến có to bằng đầu người, giống như là một đóa màu trắng đen hoa sen, đạo vận do trời sinh, tham lam hấp thu trùng quanh hỏa diễm. Lửa có lực lượng hủy diệt, có thể đem vô biên rừng rậm đốt cháy thành tro bụi, hủy diệt tất cả sinh mệnh. Nhưng là lửa cũng có sinh mệnh chi lực, tại cho tàn bên trong, sẽ có mới sinh mệnh sinh ra. Dù hỏa trọng sinh niết bàn thần thông cũng chính là căn cứ vào dạng này ảo diệu mới đản sinh. Tại Diệp An trầm mê ở hấp thu hỏa diễm chi lực lúc, tại cái khác địa phương liên tiếp có đại điện bị mở ra, có người thu được không nhỏ tạo hóa, nhưng là cũng có người xúc động tâm chế, trong khoảnh khắc liền hôi phiên diệt. Mỗi khi có bảo vật khi xuất hiện trên đời, đều sẽ dẫn tới rất nhiều người cất đoạt. Mấy cái này các đại tông môn thiên tài, ở chỗ này lại có vẻ như thế giá rẻ, liên tiếp có người bất lạc. Vài ngày sau, Diệp An bỗng nhiên cảm thấy một hồi không gian ba động, hắn đông cảm giác không ổn, vừa thu hồi hắc bạch chi hỏa, liền cảm thấy chúng quanh thời không biến hóa, đã xuất hiện ở một địa phương khác. Nguyên bản rộng lớn tráng lệ khu kiến trúc biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một chỗ chim hót hoa nở địa phương. Cỏ xanh như tấm đệm, cây cối sinh trưởng, các loại đóa hoa tại trong bụi cỏ nở rộ, muôn hồng nghìn tía, có róc rách nước chảy trên đồng cỏ chảy qua, trong suốt mát lạnh, lộ ra dị thường tĩnh mịch. Diệp An buông ra tiên thức, lại phát hiện phương này không gian cũng không lớn, phương viên 2-3 dặm mà thôi. Vài tòa thấp bé gò núi trên đồng cỏ đứng sừng sững, phía trên giống nhau xanh biết một mảnh, chảy xuôi sinh cơ bừng bừng. Tiến vào nơi đây không ngừng Diệp An một người, không ít người đều đã bị cuốn tiến đến. Diệp An mở ra động chân chi nhãn, lại không nhìn ra manh mối gì. Bí cảnh sao? Nhưng là dạng này bí cảnh cũng không tránh khỏi tiểu nhân quá đáng thương. Lấy tiên nhân thần thông, mở ra một phương tiên địa đều không đáng kể. Rất nhanh, Diệp An bên tai liền truyền đến từng đợt kiếm minh âm vang thanh âm, phía trước đã có người tại giao thủ. Thanh âm kia chính là từ vài tòa thấp bé gò núi bên kia truyền đến. Đi qua nhìn một chút. Bên cạnh Tư Vũ đề nghị. Có thể. Diệp An cũng có chút hiếu kỳ, nhỏ như vậy một cái bí cảnh bên trong sẽ có thứ gì? Hai người rất nhanh liền tới gò núi nơi này, nhìn thấy tại gò núi đằng sau có một tòa phòng trúc, đến nay còn xanh mơn mận, tựa như bích ngọc lưu ly đồng dạng, có một loại sáng bóng trong suốt. Một đám người chính là tại phòng trúc nơi này đã xảy ra tranh đấu, cũng không biết phát hiện gì rồi đồ tốt. Đã nơi này có đồ tốt lời nói, địa phương khác nói không chừng cũng sẽ có. Diệp An cùng Tư Vũ rời đi nơi này, hướng phía cách đó không xa một tòa gò núi bay đi. Đi tới gần lúc, đập vào mặt chính là một cỗ tươi mát khí tức, còn có nồng đậm sinh cơ cùng linh khí, trên núi một mảnh bóng cây xanh râm mát, yên tĩnh mà tường hòa. Ở trên núi có một đầu đường nhỏ, có lẽ bởi vì thật lâu không có người đi, cho nên cơ hồ bị cỏ dại bao trùm, rất khó nhìn rõ. Hai người dọc theo đường nhỏ hướng về trên núi đi đến, một đường nhìn thấy cảnh sắc đại khái giống nhau. Đi vào giữa sườn núi lúc, bọn hắn ở chỗ này thấy được một tòa cái đình nhỏ, cũng là lấy lục trúc dựng, đến nay đều xanh mơn mận, ẩn chứa nồng đậm linh vận. Diệp An nuốt ve đình nghỉ mát, cái này lục trúc xem ra đều là khó lường đồ vật. Tư Vũ cũng quan sát tỉ mỉ lấy, cái này lục trúc nhìn chỉ là bình thường cây trúc, nhiều nhất chính là năm lâu một chút, tuyệt đối không phải cái gì nổi danh linh trúc. Vậy sao? Diệp An mở ra động chân chi nhãn nhìn một chút, phát hiện thật sự là như thế. Vậy thì kỳ quái, bình thường linh trúc có thể cất ở đây ai nhiều năm còn linh vận không giảm sao? Hắn cảm giác có chút ngạc nhiên. Cho nên đặc thù cũng không phải là cây trúc, mà là kiến tạo cái này cái đình người. Tư Vũ mở miệng nói ra. Diệp An trong mắt lóe lên một đạo quan mang, không phải là một tôn kim tiên sao? Không biết rõ. Hai người rời đi nơi này tiếp tục hướng bên trên leo lên, đi tới nửa đường lúc, hai người gần như đồng thời dừng bước. Tiếng nước chảy không có. Đúng vậy, nguyên bản ở bên tai róc rách tiếng nước chảy đột nhiên biến mất. Hai người nhìn nhau, tăng nhanh tốc độ. Khi đi tới đỉnh núi lúc, bọn hắn thấy được một cái hố, một người là phá hư hố, mà tại hố to bên cạnh còn có thể nhìn thấy dòng suối nhỏ chảy qua vết tích, cho nên nơi này hẳn là một cái con suối. Diệp An như có điều suy nghĩ, xem ra là chỉ có điều bị người đào đi. Diệp An không khỏi nết nết miệng, cái này lại không phải cái gì linh tuyển, tại sao lại bị đào đi? Ai biết được? Tư Vũ cũng không cách nào lý giải loại hành vi này. Hai người đều lắc đầu, sau đó rời khỏi nơi này. Bí cảnh bên trong có người bay tới bay lui, đang khắp nơi tìm kiếm, nhưng là cũng không phát hiện cái gì có giá trị bảo vật. Diệp An cùng Tư Vũ lại leo lên cái khác vài tòa gò núi, giống nhau không có cái gì phát hiện. Nơi này nhìn càng giống là một cái ẩn cư địa phương, đơn giản yên tĩnh, không nhận thế tục bấy dậy, ngăn cách. Xem ra, nơi này xác thực không có gì bảo vật. Diệp An nói không thất vọng đều là giả. Tư Vũ thần sắc yên tĩnh, hoàn toàn như trước đây thánh khiết xuất trần, dường như không có bất kỳ cái gì tức hận, vấn đề bây giờ là, chúng ta làm như thế nào rời đi nơi này. Hai người tìm một vòng, cũng không có tìm tới rời đi xuất khẩu. Nơi này linh khí nồng đậm, ở chỗ này tu hành cũng là lựa chọn tốt. Diệp An vừa cười vừa nói, ngươi không phải muốn lên trời sao? Tư Vũ nhìn hắn một cái. Diệp An lập tức chán nản, nói đúng vậy à, nhưng là không cách nào rời đi, ta có thể có biện pháp nào? Hai người thậm chí thử qua xé rách hư không, nhưng là lấy tu vi của bọn hắn thế mà liền xé rách hư không đều làm không được, nơi này không gian kiên cố không thể tưởng tượng nổi. Cứ như vậy, không chỉ là bọn hắn, liền những người khác cũng đều bị vây ở nơi này. Chương 1894, giới tử tu di. Chương 1894, giới tử tu di. Đến cùng tên khốn kiếp nào xúc động cấm chế, không có bảo vật coi như xong, hiện tại ra cũng ra không được. Có tính khí nóng nảy người nhịn không được, tại bí cảnh bên trong gào thét. Đừng để ta biết là ai mở ra bí cảnh, không phải ta không để yên cho hắn. Lão tử còn muốn lên trời, nhanh nhường lão tử ra ngoài a. Diệp An nghe xa xa từng tiếng gào thét, không khỏi lắc đầu. Lại tìm một vòng a. Hắn đứng lên, cũng không thể một mực bị vây ở chỗ này. Hắn cùng Tư Vũ lần nữa lên đường, lần này đi rất chậm, đo đạc lấy bí cảnh mỗi một tấc đất. Động chân chi nhãn cũng thời điểm mở ra lấy, quét mắt bí cảnh mỗi một tấc không gian. Nhưng là đi hồi lâu, hắn vẫn là không có nhìn thấy bất kỳ sơ hở cùng mánh khóe. Toàn bộ bí cảnh tựa như là một cái kín không kẽ hở lồng giam như thế, đem bọn hắn gắt gao nhốt ở bên trong. Có lẽ chỉ có tu vi đạt tới huyền tiên chi cảnh khả năng nhìn ra một chút sơ hở. Đo đạc xong tất cả thổ địa, Diệp An lại tới một tòa gò núi bên trên, vòng quanh gò núi một vòng lại một vòng, không buông tha bất kỳ địa phương nào. Nhưng là giống nhau không có bất kỳ phát hiện nào. Hắn lần này cử động cũng đưa tới những người khác chào phúng. Đừng xem, ngươi chính là đem ngọn núi này lật qua cũng vô dụng. Đây không phải một cái liền có thể xem thấu đồ vật, còn cần nhìn như thế cẩn thận. Đồng thuật nhìn không tệ, không bằng bán cho ta như thế nào. Diệp An đối với những người này chào phúng mắt biết ai ngơ, tiếp tục vòng quanh tòa thứ hai gò núi quay vòng lên. Những người này mặc dù ngoài miệng không tha người, nhưng là trở ngại Diệp An bên người còn có nhất phẩm thiên tiên tư vũ, cũng là cũng không có động thủ. Ngay tại Diệp An chuẩn bị từ bỏ thời điểm, hắn chợt phát hiện cái gì. Thế nào? Tư vũ nhìn thấy hắn dừng lại, không khỏi nhìn lại. Diệp An ánh mắt phát sáng, ánh sáng bảy màu hiện lên, trực câu câu nhìn chằm chằm ngọn núi nào đó chỗ địa phương. Tư vũ lại gần, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, tại cỏ dại lá xanh đằng sau thấy được một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay thiên nhiên hình thành lỗ nhỏ. Đây là khi thấy cái lỗ nhỏ này miệng lúc, tư vũ ngóc ra một vệt vẻ kinh dị. Bên trong có cả khôn, giới tử tu di. Diệp An trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Sau đó hai người thân ảnh lóe lên, đã biến mất khỏi chỗ cũ. Khi lại một lần nữa xuất hiện lúc, bọn hắn đã đi tới cái này động khẩu nho nhỏ bên trong. Tại trong mắt người khác chỉ lớn chừng quả đấm cửa hàng, theo bọn hắn nghĩ lại là một mảnh vài dặm phương viên không gian. Tại phương này trong không gian, sinh trưởng lít nha lít nhít cây trúc, mỗi một cây đều xanh biếc biếc, linh vận nồng hậu dày đặc, cho người ta một loại bóng ánh sáng long lanh cảm giác. Những trúc này đã ở chỗ này sinh trưởng không biết bao nhiêu năm, nhưng là mỗi một cây đều không phải là rất trắng kiện, tản mát ra tươi mát hương vị, khiến cho người tâm thần thanh thản. Tư Vũ đứng tại trong rừng trúc, một bên đánh giá chung quanh một bên quanh người, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ai có thể nghĩ tới, dạng này một cái lớn như vậy không gian thế mà lại giấu ở nho nhỏ ngọn núi trong lỗ nhỏ. Còn tốt sư đệ ngươi không hề từ bỏ, nếu không làm sao chúng ta sẽ thấy cảnh sắc như vậy. Rừng trúc tú mỹ, xanh đúng tươi tốt, thẳng tắp, xanh biết nhan sắc rất là đẹp mắt, để cho người ta trong lòng đều hoàn toàn tĩnh lặng. Theo từng cơn gió nhẹ thổi qua, từng mảnh lá trúc rơi xuống, tăng thêm mấy phần sắc đẹp. Hai người xuyên qua tại trong rừng trúc, không bao lâu liền tới sâu trong rừng trúc. Ở chỗ này, bọn hắn thấy được một thanh kiếm, một thanh toàn thân xanh biết kiếm. Đây là nhìn thấy thanh kiếm này lúc, hai người đều có chút ngoài ý muốn. Xanh biết trường kiếm từ cây trúc chế thành, còn có thể nhìn thấy từng đoạn trúc tiết, có ánh sáng long lanh, chạy xuôi lục quang, có loại ngọc chất ôn nhuận cảm giác, không cảm giác được quá nhiều phong duệ chi khí. Thanh kiếm này mũi kiếm hướng xuống, cắm vào mặt đất, thế mà còn tản ra một luồng sinh cơ phồn thịnh, giống như là còn tại sinh trưởng đồng dạng. Sư tỷ, Diệp An đối Tư Vũ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tư Vũ lắc đầu, ta có tử mẫu kiếm, vẫn là ngươi tới đi. Sư tỷ quên ta trên thân đã có kim tiên cấp bậc tiên kiếm, thanh kiếm này đối ngươi tác dụng càng lớn. Diệp An mở miệng nói ra, sư tỷ ngươi thử một chút có thể hay không rút ra. Tư Vũ đang do dự một lát sau, đi tới xanh biếc trường kiếm bên cạnh. Trong nội tâm nàng có chút thấp thỏm, có thể cảm nhận được thanh kiếm này bất phàm, không nhất định có thể rút ra. Nàng nắm chặt trường kiếm chuôi kiếm, vào tay ôn nhuận, giống như là bắt lấy một khối bảo ngọc. Nàng hút nhẹ một mạch, sau đó trên tay dùng sức. Theo thổ nhưỡng bị xé nứt thanh âm vang lên, thanh này xanh biếc trường kiếm bị nàng rút ra, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Tư Vũ cầm trường kiếm, có chút đứng ngẩn ở nơi đó, hiển nhiên không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền rút ra. Cái này, ta nàng trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, nhìn có chút chân tay luống cuống. Diệp An thì vừa cười vừa nói, chúc mừng sư tỷ, vui sách đại bảo kiếm một cái. Tư Vũ yếu ớt nhìn hắn một cái. Nàng cầm lấy trường kiếm, có thể nhìn thấy trên thân kiếm rõ ràng chiếu rọi ra bản thân khuôn mặt, cả thanh kiếm thân kiếm thông thấu, tựa như là dùng một cây trúc điêu khắc ra, liền thành một khối, giống như tự nhiên. Nắm trong tay ôn nhuận mà nhẹ nhàng, thậm chí có thể cảm nhận được một cỗ sinh cơ truyền vào thể nội. Diệp An lúc này cũng nhạy cảm đã nhận ra chung quanh rừng trúc biến hóa, mở miệng nói ra, nơi này rừng trúc tựa hồ cũng là bởi vì thanh kiếm này mà tồn tại. Hoàn toàn chính xác. Tư Vũ cầm kiếm cảm thụ càng rõ ràng hơn, mảnh này rừng trúc cũng đều là thanh kiếm này thúc đẩy sinh trưởng đi ra. Như thế đặc thù kiếm, thật đúng là lần thứ nhất thấy. Diệp An nhìn xem thanh trường kiếm kia nói rằng, sư tỷ bằng không đặt tên a? Đặt tên sao? Tư Vũ có chút do dự, cảm giác thanh kiếm này quá mức đặc thù, quá mức hoàn mỹ, không biết rõ lên tên là gì phù hợp, ngươi giúp ta muốn một cái. Nàng nhìn về phía Diệp An. Ta. Diệp An chỉ chính mình, thuận miệng nói rằng, vậy thì gọi Lục Trúc a. Tư Vũ, Diệp An xấu hổ cười một tiếng, ha ha ha, nói đùa nói đùa. Hắn nghĩ nói rằng, có thể lấy một cái trúc chữ, lại thêm thanh kiếm này toàn vẹn thông thấu, xanh biết không tỉ vết, liền lấy một cái ngọc chữ a, gọi ngọc trúc như thế nào? Ngọc trúc. Tư Vũ tinh tế thưởng thức cái tên này, ngọc chính là không tỉ vết biểu tượng, hoàn toàn chính xác rất thích hợp thanh kiếm này, vậy thì gọi ngọc trúc. Ngón tay nhỏ bé của nàng trên thân kiếm sẽ qua, trong mắt yêu thích che giấu không được. Diệp An thì mở miệng nói ra, đã có chỗ thứ nhất, chắc hẳn liền có thứ hai chỗ nơi thứ ba, chúng ta lại đi tìm xem nhìn. Tốt. Tư Vũ thu hồi ngọc trúc kiếm, cũng bắt đầu chờ mong kế tiếp sẽ đụng phải dạng gì giới tử tu di. Hai người thân ảnh lóe lên xuất hiện ở ngoại giới. Bọn hắn tiếp tục vòng quanh ngọn núi quay vòng lên, đánh giá ngọn núi mỗi một chỗ địa phương, sợ bỏ lỡ cái gì. Tìm kiếm xong tòa này gò núi, bọn hắn cũng không nhìn thấy thứ hai chỗ giới tử tu di. Sau đó bọn hắn hướng về tòa tiếp theo gò núi bay đi, tiếp tục ở chỗ này xoay lên vòng. Tại nhanh đến đỉnh núi lúc, bọn hắn quả nhiên lần nữa thấy được một cái dấu ở khe đá bên trong giới tử tu di. Chương 1895, một quả trứng. Chương 1895, một quả trứng. Một đạo rất nhỏ tảng đá khe hở, chung quanh còn mọc đầy cỏ dại cùng bụi cây, nếu không nhìn kỹ căn bản chú ý không đến. Chính là tại dạng này trong cái khe, Diệp An thấy được một cái giới tử tu di thế giới. Hắn cùng Tư Vũ thân ảnh lần nữa biến mất, xuất hiện ở phương thế giới này bên trong. Thế giới như cũ không lớn, chỉ có vài dặm phương viên, khắp nơi đều chảy xuôi hào quang, khác biệt nhan sắc chiếu rọi ở trên bầu trời, đem bầu trời đều biến thành năm loại nhan sắc. Thật là nồng nặc linh khí. Tư Vũ cảm giác nơi này linh khí nồng đậm không thể tưởng tượng nổi, đang không ngừng hướng trong cơ thể nàng chui. Diệp An giống nhau cảm nhận được, nơi này linh khí cơ hồ hóa thành thể lỏng. Tại dưới chân bọn hắn là một loại hiện ra kim sắc thổ nhưỡng, kim hà lượn lờ, linh tính dư dả, một cỗ sinh cơ cơ hồ muốn từ bên trong tràn ra tới. Tại mảnh này kim sắc thổ nhưỡng bên trên, sinh trưởng từng cây linh dược, mỗi một gốc đều sinh trưởng không biết bao nhiêu năm, tản mát ra nồng đậm mùi thuốc, thấm vào phế phủ, để cho người ta tinh thần đều biến đầy đặn. Thật nhiều linh dược, nhìn xem nhiều như vậy linh dược, Tư Vũ cũng đờ ra một lúc. Huyền Nguyệt Thánh Địa bên trong liền có một mảnh rất lớn dược điển, nhưng là cùng trước mắt mảnh này so sánh đều có chút không đáng chú ý. Chi Dương Hoa, Mặc Ngọc Cổ Đằng, Hoàng Long Căn, Thiên Tinh Thảo, Diệp An nhìn xem từng cây linh dược, căn bản nhận đều nhận không đến. Cảnh tượng như vậy nhường hắn mặt người, cảm giác giống như là tiến vào bảo sơn như thế. Hai người không có vội vã thu lấy nơi này linh dược, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Kim sắc thổ nhưỡng biến mất, thay vào đó là một loại màu đỏ, như là hỏa diễm đang thiêu đốt. Sinh trưởng ở chỗ này linh dược đại đa số cũng đều là hỏa thuộc tính. Rời đi nơi này sau, bọn hắn lại tiến vào một mảnh lục sắc dược điển bên trong. Kim sắc, màu đỏ, lục sắc, Tư Vũ Nhược có chút suy nghĩ, sau đó đằng không mà lên đi tới giữa không trung. Nàng quan sát đại địa, thấy được năm loại màu sắc khác nhau thổ nhưỡng, sinh sinh lưu chuyển, linh tính không dứt, áo diệu thiên thành. Ngũ sát thổ. Đây là trong truyền thuyết ngũ sát thổ. Nàng La Thất Thành, còn là lần đầu tiên thất thổ như vậy. Nhiều như vậy ngũ sát thổ, quả thực chính là một chỗ thần tàng. Ngũ sát thổ. Diệp An chân kinh, đây là như thế nào thủ bút? Chủ nhân nơi này đến cùng là bực nào tồn tại, thế mà lưu lại nhiều như vậy ngũ sát thổ. Hai người hiện tại cũng cảm giác vượng vượng hồ hồ, đã bị to lớn hạnh phúc nền choáng. Cái này nếu như bị bên ngoài những người kia biết, không biết rõ sẽ để cho bọn hắn biến có nhiều điên cuồng, tuyệt đối sẽ là một trận cực kỳ thảm thiết chém giết. Nhanh, không thể để cho bọn hắn phát hiện. Giới tử tu di mặc dù rất bí mật, nhưng nếu là thực sự có người trùng hợp phát hiện lời nói, kia mọi thứ đều kết thúc. Sư tỷ, nơi này linh dược ngươi lấy thêm một chút, ngũ sát thổ đối ta rất trọng yếu, ta muốn bao nhiêu cầm một chút. Diệp An đối Tư Vũ nói rằng, vẻ mặt chăm chú. Tư Vũ có chút kỳ quái nhìn hắn một cái, trước thế giới đồ tốt nhất đã bị ta cầm, thế giới này đồ vật liền cho ngươi tốt. Diệp An đại hỉ, vậy thì đa tạ sư tỷ, bất quá nơi này linh dược nhiều lắm, có chút ngoại giới đều rất hiếm thấy, sư tỷ nếu là có cái gì cần, vẫn là chọn lựa một chút tương đối tốt. Cũng tốt. Tư Vũ nghĩ nghĩ liền đáp ứng xuống, ở chỗ này tìm tòi lên. Diệp An thì tế ra Thiên Hoàng Chính Khí Châu, bắt đầu tham lam hấp thu lên nơi này ngũ sát thổ. Không bao lâu, những thứ kia liền bị hai người chia cắt hoàn tất, chỉ còn lại một cái trống rông thế giới. Ngoại giới, rất nhiều người đều biến nóng nảy, có chút tụ tập cùng một chỗ chuẩn bị hợp lực phá vỡ thế giới này, cũng có ngồi một mình ở nơi nào đó, tựa hồ đối với nơi này mọi thứ đều thờ ơ, còn có chưa từ bỏ ý định, cùng Diệp An như thế đang khắp nơi tìm kiếm nơi này sơ hở. Lại nói trước đó một nam một nữ kia đâu? Bọn hắn không phải cũng đang tìm kiếm cái gì sao? Thế nào này sẽ không thấy được? Xác thực, hai người này chạy đi đâu rồi? Sẽ không phải là tìm tới rời đi biện pháp a? Tìm xem nhìn. Trước đó chú ý tới hai người, mấy người phát giác tìm một vòng thế mà không thấy được bọn hắn, lập tức lên lòng nghi ngờ, hoài nghi bọn hắn đã rời đi. Mấy người mang theo hoài nghi tại gò núi chung quanh tìm tòi lên, khi bọn hắn chuyển tới ngọn núi một bên khác lúc, thấy được Diệp An cùng Tư Vũ thân ảnh. Thì ra tại cái này, không có rời đi a, còn tưởng rằng bọn hắn đều rời đi. Ai, xem ra là chúng ta suy nghĩ nhiều, thế giới này thật không cách nào rời đi, vẫn là hợp lực phá vỡ một vết nứt tương đối hiện thực. Diệp An cùng Tư Vũ vừa đi ra không lâu, liền thấy được sau lưng mấy người, cái này khiến trong lòng hai người đều là siết chặt, giới tử tu di sẽ không bị phát hiện a. Bất quá cũng may mấy người kia rất nhanh liền quay người rời đi, cũng không có dây dưa. Cái này khiến hai người có chút thở dài một hơi. Phải cẩn thận một điểm, không thể để cho những người khác nhìn thấy. Hai người từ nơi này rời đi, tiếp tục tìm kiếm. Đang tìm quá trình bên trong, bọn hắn cũng đang chú ý xung quanh, xác nhận không ai tại nhìn chăm chú bọn hắn. Sau một lúc lâu, bọn hắn ở một tòa khác gò núi bên trên lần nữa phát hiện một cái giới tử tu di, giấu ở một cái hốc cây, thường nhân căn bản sẽ không để ý chỗ như vậy. Xác nhận xung quanh không ai sau, hai người mới tiến vào trong đó. Ân. Vừa tiến vào giới tử tu di thế giới, Diệp An liền lộ ra vẻ nghi hoặc, bởi vì cảnh tượng trước mắt có chút quá quen thuộc. Từng cây bóng ánh sáng long lanh thần thụ sinh trưởng, giống như là thủy tinh lưu ly đồng dạng, chiết xạ ra thất thải quang mang, mỗi một gốc đều cho người ta cảm giác rất không chân thật. Ngay cả Tư Vũ cũng ngây dại, chưa thấy qua cảnh tượng như vậy. Nàng nhịn không được đưa tay đặt ở trong đó một gốc thủy tinh trên cây, phát hiện đây không phải điều khắc ra, mà là tự nhiên mọc ra cây cối, ẩn chứa sinh cơ. Đây là sống được. Miệng nàng khẽ nhếch, thần sắc ngốc trệ, lại có mấy phần đáng yêu. Diệp An vẻ mặt cổ quái, nghĩ không ra thế mà lại ở chỗ này nhìn thấy quen thuộc như thế cảnh tượng. Những này thủy tinh lưu ly cây cùng hạ giới lưu ly thiên cung quá giống, lộng lẫy, chói lọi chói mắt, chiết xạ ra từng đạo thất thải cầu vồng. Hai người hành tẩu tại trong rừng cây, cảm giác giống như là tiến vào mộng ảo thủy tinh cung điện đồng dạng, cảnh sắc nơi này để bọn hắn mê say. Diệp An trong lòng hiếu kỳ, vì cái gì cảnh sắc nơi này sẽ cùng lưu ly thiên cung như vậy giống? Chủ nhân nơi này cùng lưu ly thiên cung hẳn là có quan hệ gì không thành? Làm hai người tới thế giới trung tâm lúc, ở chỗ này thấy được một gốc cao lớn thủy tinh cây, lít nha lít nhít chạc cây sinh trưởng, kéo dài ra ngoài rất xa, đem phía dưới thủy tinh cây đều che đậy lên. Phía trên giống như có cái gì. Tư Vũ ngẩng đầu, tại chạc cây bên trong mơ hồ thấy được một điểm đen. Hai người hướng phía trên bay đi, rất nhanh liền đi tới thủy tinh cây phía trên. Đây là Tư Vũ nhìn cảnh tượng phía trước, không khỏi chớp chớp đôi mắt đẹp, một quả trứng. Diệp An trái tim thì không bị khống chế bắt đầu nhảy lên, thần sắc kích động. Hắn thấy được một quả thủy tinh đồng dạng trứng, cơ hồ cao bằng một người, toàn thân óng ánh, lưu động quang trạch. Chương 1896, thủy tinh trứng. Chương 1896, thủy tinh trứng. Một quả thủy tinh như thế trứng hoàn toàn hấp dẫn Diệp An chú ý lực. Tại Lưu Ly Thiên Cung thời điểm, hắn đã từng leo lên qua một gốc lưu ly cây, ở đằng kia cái cây bên trên còn có một cái rất lớn tổ chim, ở bên trong nhặt được một cây hóng ánh lông vũ. Bộ kia cảnh tượng cùng trước mắt một màn này ít nhiều có chút tương tự. Diệp An tâm niệm vừa động, một cây hóng ánh lông vũ liền xuất hiện ở trong tay. A, Tư dấu hiệu sắp mưa bên ngoài ánh mắt nhìn qua, nhìn một chút trong tay hắn lông vũ, lại nhìn một chút viên kia trứng, phát hiện phía trên hoa văn lại có chút tương tự. Diệp An trong tay lông vũ tại nhẹ nhàng rung động, dường như cảm ứng được cái gì, nếu không phải hắn nắm thật chặt, chỉ sợ đã bay qua. Trong lòng của hắn rất không bình tĩnh, lại kích động lại hưng phấn. Căn này lông vũ cường đại tâm hắn biết rõ ràng, đến nay đều là trên người hắn át chủ bài, dù là không có trải qua bất kỳ tế luyện, như cũ có thể tùy tiện mở ra huyền tiên cấp bậc tiên binh. Viên kia trứng không phải là cái này lông vũ chủ nhân sinh hạ. Sư đệ, ngươi cái này lông vũ là từ đâu đạt được? Từ Vũ mở miệng hỏi. Là ta tại hạ giới tiên cổ di tích ở bên trong lấy được. Diệp An hồi đáp. Hắn đi ra phía trước, cẩn thận quan sát lấy viên này thủy tinh trứng, còn dùng tay sờ lên. Vào tay lạnh buốt, không có một chút nhiệt độ. Hắn mở ra động chân chi nhãn xem xét, lại cái gì cũng không thấy. Tư Vũ cũng ở bên cạnh xem xét, chăm chú cảm nhận lấy viên này thủy tinh trứng, viên này trứng, giống như chết. Đúng vậy, hai người không có tại thủy tinh trứng bên trong cảm nhận được một chút sinh mệnh chi khí, cái này tựa hồ là một quả chết trứng. Diệp An nhíu mày, đó cũng không phải hắn muốn nhìn đến cảnh tượng. Long Vũ chủ nhân tuyệt đối là kim tiên cấp bậc tiên cẩm, nó sinh hạ trứng tương lai trưởng thành không gian không cần nghĩ cũng biết lớn bao nhiêu, nếu là đặt ở ngoại giới, cái kia chính là giá trị vô lượng chi vật, kim tiên đều sẽ động tâm. Nếu thật là một quả chết trứng lời nói, Diệp An tâm đều sẽ đau chết. Nhưng vào lúc này, trong tay hắn Long Vũ đột nhiên run rẩy một chút, phía trên có một sợi linh vận bay ra, dung nhập trước mặt thủy tinh trứng bên trong. Cái này đột nhiên như thế biến cố nhường Diệp An cùng Tư Vũ tất cả giật mình, không biết rõ đây là tình huống như thế nào. Làm kia một sợi linh vận dung nhập thủy tinh trứng sau, thủy tinh trứng mặt ngoài xuất hiện từng đạo quang mang, có yếu ớt thất thải chi quang đang lóe lên. Diệp An cùng Tư Vũ hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Quang mang lấp lóe mấy lần sau, thủy tinh trứng bình tĩnh lại, một lần nữa biến tĩnh mịch. Tư Vũ cẩn thận cảm ứng một chút, trong mắt lóe lên một vẻ ánh sáng, giống như có một chút tức giận. Diệp An cũng cẩn thận cảm ứng một chút, hoàn toàn chính xác cảm giác được thủy tinh trứng bên trong có một cô rất yếu ớt chấn động. Sư đệ, ngươi cùng cái này thủy tinh trứng hữu duyên, vẫn là ngươi nhận lấy đi. Tư Vũ nói tiếp, đem phần này cơ duyên to lớn tặng cho Diệp An. Hơn nữa nàng cũng không biết đây là vật gì, không biết nên như thế nào nhường viên này trứng hồi phục lại. Vậy ta liền không khách khí. Diệp An đem viên này trứng thu vào Thiên Hoàng Chính Khí Châu bên trong, dự định về sau mới hảo hảo nghiên cứu. Hai người tại mảnh này thủy tinh trong rừng cây tìm một vòng, không có tìm được những bảo vật khác, lập tức liền rời đi. Hai người tới bên ngoài, tiếp tục vòng quanh gò núi tìm kiếm. Nhưng là hai người mảy may không có chú ý tới, tại xanh biếc rừng cây ở giữa, có một con mắt chớp chớp, nhìn chăm chú lên bọn hắn biến mất trong tầm mắt. Tại bí cảnh một địa phương khác, một đạo ngồi xếp bằng thân ảnh bỗng nhiên mở mắt, tràn đầy ngoài ý muốn, bỗng nhiên xuất hiện. Lục sư đệ, ngươi phát hiện gì rồi? Tại bên cạnh hắn, có ba người đồng thời nhìn lại. Lục sư đệ mở miệng nói ra, chính là trước đó một nam một nữ kia. Kia hai cái tìm kiếm ra miệng đồ đần. Một người khác nghe vậy không khỏi nở nụ cười. Đúng, chính là bọn hắn. Lục sư đệ gật gật đầu, vẻ mặt cổ quái, ta vẫn cảm thấy bọn hắn hành tích có chút khả nghi, cho nên thi triển một môn bí thuật muốn nhìn một chút bọn hắn đang làm gì, nhưng lại không hề phát hiện thứ gì, bọn hắn tựa như là biến mất như thế, mà liền tại vừa mới, hai người này đột nhiên xuất hiện, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu xuất hiện. Ân. Lời nói này nhường ba người khác cũng không khỏi tò mò lên. Ngươi nói ngươi một mực không thấy được bọn hắn, sau đó bọn hắn đột nhiên xuất hiện. Không sai. Lục sư đệ gật đầu. Cái này ba người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn không phải là có cái gì phát hiện, nhưng là nơi này chúng ta đều tìm khắp cả, căn bản không có gì cấm chế trận pháp. Không, có lẽ cũng không phải là cái gì cấm chế trận pháp, còn nhớ rõ chúng ta ở bên ngoài kinh lịch sao? Nơi đây chủ nhân rõ ràng am hiểu không gian pháp tắc, nói không chừng bọn hắn chính là tìm tới cái gì không gian lỗ thủng. Lục sư đệ, ngươi bây giờ còn tại nhìn bọn hắn chằm chằm sao? Là, ta vẫn đang ngó chừng bọn hắn. Lục sư đệ vừa nói xong, đột nhiên kích động, bọn hắn lại biến mất. Cái gì? Ba người hoàn toàn không bình tĩnh. Mau dẫn chúng ta đã qua. Bọn hắn khẳng định là phát hiện cái gì. Lục sư đệ liền vội vàng đứng lên, mang theo ba người từ nơi này rời đi. Không bao lâu, bọn hắn liền xuất hiện ở một địa phương khác. Chính là chỗ này. Ba người nhìn trước mắt gò núi, quét một vòng lại không thấy cái gì có kỳ quặc địa phương. Đúng, chính là chỗ này. Lục sư đệ nói rất khẳng định nói. Đều tìm tìm đi, đã ngay ở chỗ này, luôn có thể phát hiện mánh khỏe. Bốn người lập tức tản ra, ở chung quanh tìm kiếm. Bọn hắn đều là trong tông môn đệ tử tinh anh, tầm mắt tự nhiên không hề tầm thường, tại cẩn thận tìm một vòng sau, thật đúng là để bọn hắn tìm tới. Ở chỗ này, một người trong đó hô lớn một tiếng, đem ba người khác đều hấp dẫn tới. Nguyên bản hắn là không muốn đều, nếu là có cái gì tạo hóa hắn còn có thể hưởng, nhưng là nghĩ đến Diệp An cùng Tư Vũ là hai người, hắn vẫn cảm thấy kêu lên giúp đỡ càng thêm ổn thỏa một chút. bốn người tập hợp một chỗ, nhìn xem lá xanh bên trên một giọt sương châu, ánh mắt đều trừng thật sự lớn. Không gian ba động, đích thật là không gian ba động. Một hạt cắt một thế giới, một nước một càn khôn, thật sự là thủ đoạn cao cường. Khó trách chúng ta một mực không có phát hiện. Dù sao ai sẽ đi chú ý lá xanh bên trên giọt sương. Đi. Thân ảnh bốn người lóe lên, trực tiếp chui vào giọt sương bên trong. Lập tức một khắc xuất hiện lúc, bọn hắn đã đi tới một không gian khác. Liên tại bọn hắn tiến đến trong nháy mắt, Diệp An cùng Từ Vũ cũng đã nhận ra. Có người đi vào rồi. Cuối cùng vẫn là bị phát hiện sao? Sư Minh, bọn hắn ở nơi đó. Bốn người giống nhau phát hiện thân ảnh của hai người. Giữa song phương khoảng cách cũng không xa, lập tức chú ý tới đối phương. Kia là không gian bản nguyên. Ánh mắt của bốn người rơi vào Diệp An trên tay, tại trên tay hắn thấy được một đoàn như yên dường như sương mù đồ vật, giống như là hỗn độn chi khí, đang không ngừng quẩn quẩn biến ảo. Động thủ. Bốn người không có chút gì do dự, trực tiếp hướng phía Diệp An nào tới. Diệp An hừ lạnh một tiếng, trong tay không gian bản nguyên cuộn cuộn, nhường chung quanh hắn không gian đều khởi động sóng dậy, sau đó hắn cùng Tư Vũ thân ảnh trực tiếp biến mất. Chương 1897, thật thú vị. Chương 1897, thật thú vị. Chỗ này giới tử tu di là một chỗ rất đặc thù địa phương, nơi này không gian thời điểm đều tại biến ảo bên trong, giống như là một cái mê cung. Nếu như không phải Diệp An hiểu một chút không gian pháp tắc lời nói, chỉ sợ thật đúng là sẽ bị lạc ở chỗ này. Khi tiến vào nơi này sau, hắn vận khí rất tốt, phá vỡ mấy cái chồng chất không gian sau liền gặp không gian bản nguyên, vừa dự định luyện hóa liền phát giác được có người đi vào rồi. Theo không gian biến hóa, hắn cùng Tư Vũ xuất hiện ở một chỗ khác không gian. Tư Vũ thần sắc mặt nghiêm trọng, có người phát hiện chúng ta, nói không chừng cái khác giới tử tu gì cũng sẽ bị phát hiện. Ta biết, bất quá nơi này không gian pháp tắc biến hóa, bọn hắn không dễ dàng như vậy tìm tới chúng ta, ta trước luyện hóa bộ phận này không gian bản nguyên lại nói. Diệp An nhìn xem trong tay không gian bản nguyên nói rằng: "Tốt, ta hộ pháp cho ngươi." Làm phiên sư tỷ. Diệp An lập tức quanh chân ngồi xuống, sau đó đem không gian bản nguyên nuốt vào trong miệng. Hắc bạch chi hỏa tại thể nội cháy hùng hực, bắt đầu luyện hóa lên cái này đoàn bản nguyên chi lực. Từng kia từng sợi lực lượng được đề luyện ra, dung nhập hắn đạo quả bên trong, nhường tu vi của hắn tại một chút xíu gia tăng. Theo không ngừng luyện hóa, Diệp An đối với không gian lĩnh nộ cùng trường khống cũng càng mạnh. Đủ loại minh nộ cùng linh quang tại trong lòng hắn hiện hiện, nhường hắn có loại hiểu ra, bừng tỉnh hiểu ra cảm giác. Những này không gian pháp tắc cũng làm cho trong lòng của hắn có một cái phương hướng, biết ngày sau nên như thế nào nhường thiên hoàng chính khí châu bên trong thế giới như thế nào diễn hóa. Mà tại giới tử tu di một chỗ khác, bốn người hợp lực phá vỡ nguyên một đám không gian, nhưng là từ đầu đến cuối không có nhìn thấy Diệp An cùng Tư Vũ thân ảnh. Trước mặt bọn hắn tầng không gian trùng điệp chồng, không biết rõ có bao nhiêu trọng, bọn hắn căn bản là không có cách xác định phương hướng, ngay cả chính mình cũng mê thất tại bên trong. Đáng chết, chúng ta bị nhốt rồi. Chúng ta không hiểu không gian pháp tắc, tiếp tục như vậy không là vấn đề. Đến tìm một cái tinh thông không gian pháp tắc người tiến đến mới được. Không phải nơi này chính là một tòa mê cung, để ngươi khác tiến đến. Vậy chúng ta căn bản không được chia nhiều ít chỗ tốt. Đã có một chỗ chỗ như vậy, liền sẽ có thứ hai chỗ nơi thứ ba. Hai người này đi vòng vo lâu như vậy, khẳng định đã sớm phát hiện điểm này, trên thân tuyệt đối có khó lường bảo vật. Ừ, cho dù bảo vật lại nhiều, tìm không thấy cũng là không tốt. Bốn người ở giữa sinh ra khác nhau, có người cảm thấy hẳn là đi bên ngoài tìm kiếm tinh thông không gian pháp tắc giúp đỡ, có người không cam tâm đem nơi này chỗ tốt chắp tay nhường cho người, kiên trì phá vỡ nơi này. Vậy thì lại tìm mấy canh giờ, nếu như vẫn là tìm không thấy bọn hắn, liền để cho người a. Ta đồng ý, đến lúc đó bọn hắn chỉ có thể chú ý tới thế giới này, nhưng lại sẽ không chú ý tới kia đối nam nữ, trên người bọn họ có bảo vật chuyện chỉ có chúng ta biết. Vậy cứ như thế làm a. Bốn người đạt thành chung nhận thức, lần nữa hành động, lấy man lực phá vỡ từng tầng không gian. Trong lúc này bọn hắn còn ý đồ tìm kiếm cái gì quy luật, nhưng là bốn người không có người nào tinh thông không gian pháp tắc, cho nên căn bản cái gì quy luật cũng nhìn không ra. Sau 3 canh giờ, bốn người rốt cục cũng ngừng lại, vẫn là quyết định đi tìm giúp đỡ đến. Một người trong đó rời đi giới tử tu di, không bao lâu liền dẫn ba cái giúp đỡ tiến đến. Ba người vừa tiến đến liền bị cảnh tượng trước mắt chấn trụ, cảm giác chung quanh giống như là có vô số mặt kính, mỗi một mặt mặt kính cũng đều đang di động biến hóa bên trong, giống như là đi vào trong gương, tiến vào một cái không chân thực thế giới. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Trong đó cái kia tinh thông không gian pháp tắc tuổi trẻ nam tử phát ra tiếng than thở, như thế trôi chảy lại tùy tính không gian biến động, người này không gian pháp tắc tuyệt đối tới trình độ đăng phong tạo cực, tối thiểu cũng là một tôn huyền tiên lưu lại. Đừng nói nhảm, liền nói ngươi có hay không biện pháp phá giải nơi này đi. Trước mặt bốn người cũng không muốn chờ quá lâu. Một khi tìm tới nơi này không gian biến hóa quy luật, bọn hắn liền sẽ tự hành rời đi, đi tìm Diệp An cùng Tư Vũ tung tích. Ta chỉ có thể nói thử xem. Tinh thông không gian pháp tắc tuổi trẻ nam tử nói rằng. Cái này khiến bốn người đều nhíu nhíu mày, nghĩ không ra hắn cũng không nắm chắc. Đừng nhìn ta như vậy. Nam tử trẻ tuổi thản nhiên nói, ta bất quá là nhị phẩm tiên tiên mà thôi, cùng bố trí nơi đây chủ nhân chênh lệch rất xa, nếu là như vậy mà đơn giản liền có thể phá giải, chúng ta cũng sẽ không bị vây ở chỗ này. Bốn người còn có thể nói cái gì? Vậy ngươi liền thử một chút ta. Nam tử trẻ tuổi lập tức hành động lên. Một bên khác Diệp An luyện hóa bộ phận không gian bản nguyên, đối với cái này giới tử tu di bên trong không gian ba động cũng có một chút cảm ứng, cho nên có thể phát giác được lại có người tiến đến. Ý vị này lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm. Nhưng là ngay tại hắn luyện hóa nhanh một nửa thời điểm, không gian bản nguyên bỗng nhiên sinh ra chấn động kịch liệt, một nháy mắt tạo thành không biết bao nhiêu không gian. Diệp An sinh ra một loại rơi xuống cảm giác, theo một cái không gian rơi xuống, xuyên qua không biết bao nhiêu không gian, dù là hắn sử dụng không gian pháp tắc đều vô dụng, bị không gian loạn lưu quét sạch. Đột nhiên, loại kia rơi xuống cảm giác biến mất, ý thức của hắn ổn định, xuất hiện ở một loại nào đó không gian bên trong. Ân. Diệp An nhìn về phía trước, thấy được một thân ảnh mơ hồ, giống như là trong mặt gương hình chiếu đồng dạng, chỉ có một cái hình dáng, nhìn không rõ ràng. Đã nhiều năm như vậy, rốt cục có người đạt được ta vật lưu lại sao? Cái thân ảnh kia nói chuyện, thân hình dáng đều tại biến ảo, giống như là tại rất nhiều trong không gian xuyên thẳng qua. Diệp An toàn thân căng cứng, không dám có chút chủ quan, cái này cực có thể là một tôn kim tiên. Tiền bối là? Hắn cẩn thận mở miệng. Ta. Cái thanh âm kia nghe rất trẻ trung, tục danh của ta ngươi không cần biết, cho dù nói cho ngươi ngươi cũng không biết, bất quá đã ngươi đạt được ta vật lưu lại, cái kia chính là cùng ta có nhân quả, nói không chừng ngày sau còn muốn cho ngươi giúp ta làm sự kiện. Diệp An tâm lập tức trầm xuống, cùng loại tồn tại này nhắc lên nhân quả cũng không phải cái gì chuyện tốt. Hắn muốn cho là kiến tạo nơi đây chủ nhân đã chết, dù sao nơi này đã thành phế tích, không có mơ ai. Tiền bối muốn cho ta làm cái gì? Hắn mở miệng hỏi thăm. Ai biết được? Chuyện tương lai ai nói rõ được, có lẽ không cần ngươi hỗ trợ. Cái thân ảnh kia mở miệng lần nữa, bất quá ta cũng là rất hiếu kỳ, ta vật lưu lại như thế ẩn nấp, ngươi lại là thế nào phát hiện? Cái kia thân ảnh mơ hồ động, dường như xuyên qua vô số không gian, tại hướng Diệp An tới gần. Cái này khiến Diệp An trong lòng căng thẳng, kìm lòng không được lui về phía sau một bước, nhưng là căn bản không chỗ tối lui. Ân. Cái thân ảnh kia chợt nhìn thấy cái gì, phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên, đây là Thiên Tôn đạo quả. Tiểu tử ngươi thế mà đạt được Trường Sinh Thiên Tôn đạo quả. Thanh âm này rất là ngoài ý muốn, sau đó phát ra cổ quái tiếng cười, ha ha ha, ha ha ha, thú vị, thật thú vị, đợi đến người thế mà lại là như thế này một người. Diệp An trong lòng nhắc lên kinh đảo Hải Lãng, có thể nói ra như vậy, người trước mắt hẳn là không phải Kim Tiên. Chương 1898, Phá Không Chi Kiếm chương 1898, Phá Không Chi Kiếm trong lòng phỏng đoán nhường Diệp An chính mình cũng giật nảy mình. Nhưng là rất nhanh hắn liền đem ý nghĩ này văng ra ngoài, cảm thấy cái này quá mức hoang đường, có chút không thực tế. Đạo thân ảnh kia rõ ràng khoảng cách Diệp An bất quá mấy chục trượng, nhưng là cho người cảm giác lại giống như là cách vô tận thời không, cách không biết bao nhiêu thế giới cùng không gian. Để cho ta nhìn xem, đã ngươi có thể phát hiện nơi này, chắc hẳn cái khác tiểu thế giới cũng bị ngươi phát hiện. Đạo thân ảnh kia đang nhìn chăm chú Diệp An, thật đúng là, cái kia ngọc hoàng chứng cũng bị ngươi đạt được, Trường Sinh Thiên Tôn, Lưu Ly Thiên Cung, hắc. Hắn hắc một tiếng, ý vị khó hiểu. Năm đó may mắn đạt được viên kia chứng, nhưng lại không biết nên như thế nào ấp, không biết rõ tiểu tử ngươi có thể hay không ấp đi ra. Diệp An cười khổ một tiếng, vãn bối cũng không có chút đầu mối. Chờ một chút, ngươi bây giờ vị trí là đạo thân ảnh kia giơ lên một cái tay, dường như đang suy tính lấy cái gì, à. Thế mà chạy đến xa như vậy địa phương đi, đây là Thái Hạo Thiên, đang tiết lộ. Ngươi là một gã kiếm tu. Kỳ thai quái thai, kiếm tu thế mà tu luyện không gian pháp tắc, còn có Trường Sinh Thiên Tôn thời gian pháp tắc, ngươi tiểu tử này tu thật đúng là lộn xộn. Diệp An xấu hổ cười một tiếng, không biết nên trả lời như thế nào. Đạo thân ảnh kia dường như còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng lại bỗng nhiên đã ngừng lại. Trung quanh hắn không gian ba động cũng bỗng nhiên trở nên mãnh liệt, loại kia rơi xuống cảm giác lại xuất hiện, Diệp An ý thức lại lần nữa bị cuốn vào vô số trùng điệp không gian, giống như là bị trục xuất như thế. "Tiểu tử, đưa ngươi một phần cơ duyên, ngày sau lại tìm ngươi." Theo âm thanh kia vang lên, một cái đặc thù ấn ký liền bay tới, đánh vào Diệp An thể nội. Diệp An muốn trốn tránh cũng không kịp. Mà vào lúc này, hắn loáng thoáng nghe được một thanh âm khác vang lên, "Có chuyện tìm ngươi, liên quan tới tân giới chỉ mơ hồ ước ước nghe được mấy chữ âm, cái khác liền cái gì cũng không nghe thấy." Làm ý thức lần nữa trở lại thể nội lúc, Diệp An toàn bộ thân thể cũng nhịn không được nhoáng một cái. Ngươi thế nào? Bên cạnh hộ pháp Tư Vũ thấy thế nhìn lại, trong mắt lộ ra một vẻ lo lắng. Không có, không có việc gì. Diệp An thở ra một hơi, chậm một chút mới từ loại kia mất trọng lượng rơi xuống cảm giác bên trong đi ra ngoài. Hắn khẽ nhíu mày, trong lòng kinh nghi không chừng. Người kia đến cùng là ai? Nơi đây chủ nhân là thân phận gì? Tinh thông không gian pháp tắc, tu vi còn rất cao. Diệp An nội thị bản thân, tại chính mình đạo quả bên cạnh thấy được một cái rất đặc thù ấn ký, nhìn một cái lúc cảm giác bâng bước, nhưng là nhìn lần thứ hai lúc lại biến thành kim tự tháp như thế thân đốt. Thứ tam nhãn nhìn sang lại thay đổi. Đây là một cái hỗn hợp không gian pháp tắc ấn ký, có vô số loại biến hóa. Diệp An nhìn mấy lần, phát hiện chính mình đối không gian lý giải cũng tăng lên một chút. Ai? Hắn ở trong lòng thở dài một tiếng, nghĩ không ra sẽ kết xuống dạng này nhân quả, cũng không biết là phúc hay là họa. Tính toán, suy nghĩ nhiều vô ích, vẫn là trước giải quyết trước mắt khốn cảnh lại nói. Tư Vũ vẫn như cũ ở bên cạnh nhìn xem hắn, mặc dù Diệp An nói không có việc gì, nhưng là nàng lại có thể nhìn ra, Diệp An khẳng định là gặp cái gì. Sư đệ, có cái gì ta có thể giúp đỡ sao? Diệp An lông mày giãn ra, vừa cười vừa nói, nếu là thật sự cần sư tỷ hỗ trợ, ta nhất định sẽ không khách khí. Tư Vũ ngưng xem hắn mấy giây, nói, vậy là tốt rồi. Diệp An một lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục luyện hóa thể nội không gian bản nguyên. Theo không ngừng luyện hóa, hắn phát hiện cái này đoàn bản nguyên chi lực bên trong còn có vật gì khác. T, tựa hồ là bí cảnh trưởng khống phương pháp. Diệp An trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ, tăng nhanh thôn phệ tốc độ luyện hóa. Oanh! Một tiếng oanh minh vào lúc này bỗng nhiên vang lên, bọn hắn vị trí không gian bị phá ra, mấy thân ảnh ngang nhiên giết tới đây. Ở chỗ này, chính là lúc trước truy kích bọn hắn bốn người kia. Bọn hắn thông qua người khác nắm giữ nơi này không gian biến hóa, rốt cục tìm tới Diệp An cùng Tư Vũ. Diệp An quanh thân không gian ba động, sau đó lần nữa cùng Tư Vũ biến mất. Truy, bốn người không hề dừng lại một chút nào, dựa theo một loại nào đó quy luật phá vỡ tầng tầng không gian, hướng phía hai người đuổi theo. Chưa tới một canh giờ công phu, bọn hắn lần nữa tìm tới Diệp An cùng Tư Vũ. Một người trong đó run tay liền tế ra một tấm bùa chú. Thứ phương thời không, định. Đây là một chương rất chân quý phụ lục, ẩn chứa cường đại giam cầm chi lực, phong tỏa tứ phương thời không. Diệp An lúc này muốn lần nữa bỏ chạy cũng làm không được. "Sư tỷ, giúp ta tranh thủ một chút thời gian." Diệp An đối Tư Vũ nói rằng. "Tốt." Tư Vũ chỉ là nhẹ gật đầu, liền đón bốn người bay đi. "Giao ra các ngươi đạt được bảo vật, thả các ngươi bất tử." Trong bốn người một người khẽ quát một tiếng. Tư Vũ thần sắc thanh lãnh, cũng không nói chuyện, chỉ có thánh khiết mà sáng tỏ ánh trăng đang tỏa ra. Bốn người cũng không có bất kỳ lưu thủ, trực tiếp xuất thủ. Từng thanh tiên kiếm bay ra, phát ra sắc bén tiếng kiếm reo, nơi này trong nháy mắt liền kiếm khí ngút trời, ngưng luyện ra từng đạo kiếm mang. Vạn kiếm cùng bay, kiếm thế ngập trời. Tư Vũ tế ra Tử Mẫu kiếm, một cỗ sừng sững chi ý quét sạch ra, nhường đối diện bốn người đều là run lên. Tử Mẫu kiếm bay ra, thình lình tạo thành một tòa cỡ nhỏ kiếm trận, đem đầy trời kiếm mang đều vỡ vụn. Vô tận ánh trăng ngưng tụ, đạo đạo kiếm quang hình thành, sau đó phô thiên cái địa rơi xuống. Bốn người thôi động tiên kiếm, lạnh thấu xương kiếm ý bắn ra, đem từng đạo rơi xuống kiếm quang chém vỡ. Ân, bốn người đã nhận ra không thích hợp. Những này kiếm quang dường như không có gì lực sát thương. A, một tiếng hét thảm bỗng nhiên vang lên, một người trong đó chăn mền mẫu kiếm động xuyên, trên thân trong nháy mắt liền nhiều mấy cái lỗ thủng. Lục sư đệ, ba người khác vội vàng ra tay, nhưng là đã tới đã không kịp. Tử Mẫu kiếm toát ra kiếm quang sáng chói, kiếm mang tùy ý, trực tiếp đem Lục sư đệ xoắn nát, tính cả hắn đạo quả đều hóa thành cho tàn. Ba người nhìn về phía Tư Vũ, trong mắt sát ý đều cường thịnh rất nhiều. Một người trong đó trực tiếp tế ra một cái huyền tiên cấp bậc tiên binh, hóa thành một chiếc đại ấn hướng phía Tư Vũ chấn sát mà xuống. Tư Vũ thôi động Tử Mẫu kiếm bên trong mẫu kiếm, trong nháy mắt hóa thành một đạo dài mấy trăm trượng cự kiếm, đem giống như núi cao đại ấn cản lại. Còn lại mấy cái tử kiếm bay ra, hướng phía ba người quấn giết tới. Ánh trăng mãnh liệt, lại lần nữa ngưng tụ thành từng đạo kiếm mang, đi theo tử kiếm cùng nhau bay ra. Ba người tiên kiếm vòng quanh bọn hắn bay múa, cơ hồ không nhìn thấy kiếm bản thể, tốc độ nhanh đến cực hạn, đem tất cả rơi xuống kiếm mang đều xoắn nát. Lại là giả. Ánh trăng này ngưng tụ thành kiếm mang nhìn như đáng sợ, trên thực tế không có gì lực sát thương, dễ dàng sụp đổ, hóa thành điểm điểm ánh trăng tiêu tán. Một hồi đinh đinh đương đương thanh âm vang lên, ba người tiên kiếm cùng mấy cái tử kiếm va chạm, đầy trời đều là kiếm quang đang tỏa ra. Nhưng vào lúc này, một tiếng xé gió vang lên lần nữa, bọn hắn vị trí phương này không gian bị xé nứt, có mấy đạo thân ảnh bay tới. Ân. Ba phe nhân mã đều là sửng sở, đều có chút không tưởng được. Diệp An vào lúc này đột nhiên đứng lên, trong tay Tú Vương cung hiện hiện, bị hắn một thanh kéo ra. Sư tỷ, Tư Vũ tâm linh thần hội, thu hồi Tử Mẫu kiếm, cùng Diệp An mũi tên cùng nhau bay ra, đồng thời đánh tới một nơi nào đó. Oen. Hai kiện tiên binh bộc phát thần uy, lực lượng cường đại xé rách không gian, đem giam cầm nơi đây tấm đùa kia đều xé nát. Đi. Diệp An thi triển không gian pháp tắc, mang theo Tư Vũ liền muốn rời khỏi. Muốn đi. Đằng sau xuất hiện một người hư lạnh một tiếng, trong tay tiên kiếm chém ra, một kiếm liền xé rách không gian, đem Diệp An quanh thân không gian đều chém rách. Đây chính là cái kia tinh thông không gian pháp tắc tuổi trẻ nam tử, hắn đem lực lượng pháp tắc dung nhập kiếm đạo bên trong, phá vỡ Diệp An không gian pháp tắc. Chương 1899 phá không phủ chương 1899 phá không phủ tu luyện không gian pháp tắc kiếm tu, đây là Diệp An lần thứ nhất nhìn thấy. Có thể cắt đứt không gian lực lượng pháp tắc bám vào tại trên kiếm phong, để tiên kiếm lực sát thương cao hơn một tầng. Ba phe nhân mã giằng co, trừ Diệp An cùng Ti Vũ thời hai người bên ngoài, còn lại hai phe đều có ba người, đều là tiên cấp bậc. Phía sau ba người sắc mặt không phải rất dễ nhìn chằm chằm trước mặt ba người. Các ngươi không phải nói nơi đây là các ngươi phát hiện không có những người khác sao? Phía trước ba người đương nhiên sẽ không thừa nhận là Diệp An cùng Ti Vũ trước tiến đến. Chúng ta làm sao biết? Ai biết bọn hắn là thế nào tiến đến? Phía sau ba người đưa ra đề nghị, vậy trước tiên giải quyết bọn hắn. Phía trước ba người kỳ thật không quá muốn đáp ứng, bởi vì cứ như vậy, Diệp An cùng Ti Vũ trên người tạo hóa bọn hắn liền không cách nào độc hưởng thế tất yếu phân đi ra một bộ phận. Nhưng là giờ phút này cự tuyệt, khẳng định sẽ gây nên đối phương hoài nghi. Ba người chỉ có thể đáp ứng, có thể, người nam kia giao cho chúng ta, nữ giao cho các ngươi. Bọn hắn trước đó nhìn thấy Diệp An đạt được không gian bản nguyên, sở dĩ nói ra yêu cầu như vậy. Tùy tiện. Đối diện ba người không quan trọng, dù sao tả hữu bất quá hai người, đối bọn hắn tới nói không là vấn đề. Ngay tại sáu người chuẩn bị động thủ thời khắc, Diệp An thể nội bỗng nhiên bộc phát một cỗ lực lượng mạnh mẽ. Hắn khôi phục chân thực tu vi, mặc dù là nhị phẩm tiên tiên, nhưng là pháp lực cường đại tuyệt không yếu tại nhất phẩm tiên tiên. Định, hắn vận dụng toàn lực thi triển tiên hiến, trừ cái đó ra còn có thời gian đình chỉ, không gian giam cầm. Tam trọng lực lượng cường đại được ra, đem đối diện 6 người đều định trụ. Hắn dương cung lắp lên, dây cung như loan nguyệt, một tiếng nổ bắn ra ngoài, tráng kiện bạch hồng xé rách trường không, thần uy cái thế. Ti Vũ cũng tại đồng thời thôi động Tử Mẫu kiếm, đối với phía trước mấy người liền chém ra ngoài. Oanh! Bạch hồng bay qua, một tiếng liền đem bên trong một người bắn nổ nhục thân nổ tung, liền nói quả cũng phá toái. Ti Vũ Tử Mẫu kiếm hình thành rào sắt chi thế, cũng đem hai người rào sắt thành mảnh vỡ, chết không thể chết lại. Theo một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn lên, thiên hiến cùng giam cầm thời không bị đánh phá, còn lại ba người tránh thoát trói buộc. Bọn hắn đều kinh nghi bất định nhìn xem hai người, không nghĩ tới bọn hắn thế mà có thể bộc phát ra mạnh mẽ như vậy lực lượng. Cục diện lập tức biến thành 3-2, ưu thế của bọn hắn không còn sót lại chút gì. Một người trong đó không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lựa chọn rút lui, thân ảnh lóe lên liền biến mất. Cái này khiến còn lại hai người đều sửng sốt một chút, nguyên bản còn muốn liều một lần cái này còn đỏ sức cái rắm. Phế vật. Hai người nhịn không được đồng thời mắng nhỏ một tiếng, sau đó cũng lựa chọn rút lui. Nhưng là dạng này hai kích Diệp An làm sao lại buông tha? Trực tiếp hướng phía cái kia đơn độc người đào tẩu đuổi tới. Người kia nắm giữ không gian pháp tắc, trong tay có pha không chi kiếm, tuyệt đối không thể để cho hắn rời đi. Diệp An thi triển không gian pháp tắc, khống chế nơi này không gian biến hóa, lập tức liền rút ngắn giữa song phương khoảng cách. Đao tẩu người kia xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, ngay ở phía trước mấy chục trượng địa phương. Diệp An loan cung cài tên, Ti Vũ trong tay tử mẫu kiếm cũng chém ra ngoài. Người kia nhìn thấy sau lưng Diệp An cùng Ti Vũ, trong mắt lóe lên một vòng hoảng hốt. Đáng chết! Hắn thấp giọng giận mắng một tiếng, sau đó liền lấy ra một tấm đùa chú đánh vào hư không. Phá! Theo quát khẽ một tiếng, nơi này không gian bị đánh phá, thân ảnh của người nọ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Phá khư phủ! Diệp An công kích thất bại, nhíu mày. Người này thoát đi hắn đã không cách nào ngăn cản, chỉ có thể đối phó hai người khác. Hắn cùng Ti Vũ lập tức con người trở về, hướng phía hai người khác truy kích mà đi. Hắn trưởng không lấy nơi này không gian biến hóa, không bao lâu liền đuổi kịp hai người kia. Hai vị, có thể lên đường. Hai người gặp bọn họ nhanh như vậy liền đuổi theo, biết trốn không thoát, chỉ có thể tử chiến đến cùng. Hai người này thực lực không kém, một cái nhất phẩm thiên tiên, một cái nhị phẩm thiên tiên, vừa vặn cùng Ti Vũ Diệp An tương đương. Nhưng là chân chính đánh nhau, lại cơ hồ là nghiền ép bình thường. Diệp An lần nữa thi triển thiên hiến, thời gian đình chỉ cùng không gian giam cầm, hai người còn không có động thủ liền bị ổn định ở nguyên địa. Sau đó hắn cùng Ti Vũ riêng phần mình đánh ra một kích, trong nháy mắt liền đánh chết hai người. Mà lúc này ở bên ngoài, cái kia dùng phá không phù đảo tẩu nam tử đem một tin tức truyền khắp toàn bộ bí cảnh. Trong bí cảnh có đại tạo hóa, có không gian giới tử tồn tại. Ta chỗ này có một cái không gian giới tử, bên trong có vô số thần tàng. Thanh âm của hắn trùng trùng điệp, truyền khắp toàn bộ bí cảnh, trong nháy mắt liền hấp dẫn chú ý của mọi người. Lần lượt từng bóng người bay tới, tụ tập tại cùng một nơi. Tại nam tử chỉ dẫn bên dưới, bọn hắn thấy được cái kia cực kỳ ẩn nấp không gian giới tử. Nhưng vào lúc này, một vòng ánh sáng nhạt hiện lên, Diệp An cùng Ti Vũ thân ảnh xuất hiện. Trốn tới nam tử lập tức hô to một tiếng, chính là bọn hắn. Chính là bọn hắn ở bên trong đạt được vô số thần tàng. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Từ kia ánh mắt rơi vào Diệp An cùng Ti Vũ trên thân, kiếm ý bắn ra, sát cơ bản đạo, nhiệt độ của nơi này đều giảm xuống rất nhiều. Đem bên trong thần tàng giao ra, các ngươi có thể sống sót. Một cái thần sắc lạnh lùng nam tử mở miệng, sợi tóc tung bay, cả người đều rất giống một thanh kiếm, tản ra lăng lệ vô địch khí cơ. Đây là Quá Trăng Kiếm Tông một tên đệ tử, tên là Lâm Tiêu, tu vi ở trên thiên tiên tuyệt đỉnh, nếu không phải vì đường lên trời, hắn có lẽ đã trở thành một tôn huyền tiên. Đem trên người nhẫn chữ vật đều hái xuống, đừng nghĩ lấy tàng tư. Một nam tử khác cũng mở miệng, mặc một thân tử y điệp, lộng lẫy bất phàm, phía trên treo lên thái dương màu vàng, tựa như chân thực đồng dạng, để cho người ta con mắt đều có chút không mở ra được. Đây là Thần Tiêu Cung đệ tử, đồng dạng là tuyệt đỉnh thiên tiên, tản ra kiếm ý mang theo một cỗ cảm giác nóng rực, để cho người ta không dám tới gần. Những người khác cũng ở chung quanh nhìn chằm chằm, một chút nhìn sang nói ít cũng có 2-30 người, chân tiên cùng trời tiên đều có. Diệp An nhìn xem những người này, mặt không biểu tình, trong mắt một mảnh lạnh lẽo. Chen, một tiếng nghiêm nghị kiếm minh vang lên, tại Lâm Tiêu bên người xuất hiện một thanh trường kiếm, thịnh liệt kiếm mang nở rộ, tích chứa kiếm ý mạnh đến không cách nào áp chế, tùy ý mãnh liệt. Ba hơi, hắn nhàn nhạt mở miệng, trong mắt một mảnh hờ hững, như là nhìn xuống sâu kiến bình thường nhìn xem Diệp An cùng Ti Vũ hai người. Một, hai. Diệp An trên mặt đống nhiên hiện hiện một vòng cười lạnh, sau đó một cỗ mãnh liệt không gian ba động từ trên người hắn bộc phát, để không gian chung quanh đều tạo nên tầng tầng gợn sóng, hướng phía chung quanh mãnh liệt mà đi. Đi. Hắn vung tay lên, toàn bộ bí cảnh đều chấn động lên, từng luồng cường đại lực lượng không gian bao phủ những người này thân ảnh, đem bọn hắn truyền tống ra ngoài. Hiện tại Diệp An đã có thể khống chế bí cảnh. Những người này vội vàng không kịp chuẩn bị, không nghĩ tới Diệp An cư nhiên nắm trong tay lực lượng như vậy, trong nháy mắt liền bị truyền tống đến ngoại giới. Khi bọn hắn đi vào ngoại giới lúc, cả đám đều cao mày. Trông coi nơi này, bọn hắn sẽ không cả một đời đều đợi tại trong bí cảnh. Chương 1900, Đại sát tứ phương chương 1900, Đại sát tứ phương hoàn toàn chính xác, Diệp An cùng Tư Vũ không có khả năng cả một đời đều chờ tại bí cảnh bên trong, bọn hắn luôn luôn muốn đi ra. Nhưng là bọn hắn cũng biết, một khi ra ngoài, đối mặt chính là đám người vây giết. Nhiều như vậy cường giả cùng tiên tiêu, Diệp An cũng không có lòng tin tuyệt đối. Sư tỷ, kế tiếp nên làm như thế nào? Hắn quay đầu nhìn về phía Tư Vũ, hỏi thăm ý kiến của hắn. Tư Vũ vẻ mặt từ đầu đến cuối rất yên tĩnh, tuyệt mỹ trên gương mặt không có quá sóng lớn động, ngươi không phải đã có quyết định sao? Mặc dù Diệp An không nói, nhưng là nàng đã biết Diệp An chọn ra lựa chọn như thế nào. Diệp An lộ ra một vẻ nụ cười, tóm lại còn muốn hỏi một chút ý kiến của ngươi. Thiên lộ tranh phong, không phải ngươi chết chính là ta sống, đơn giản chính là một trận chiến mà thôi. Tư Vũ từ tốn nói, giống như là đang nói một cái tại bình thường bất quá chuyện mà thôi. Diệp An trong mắt tỏa ra ánh sáng, tốt, vậy thì một trận chiến. Máu của hắn bắt đầu sôi trào, chiến ý dâng cao, con ngươi đều biến hừng hực lên. Hai người không có vội vã ra ngoài, mà là bắt đầu điều chỉnh chính mình, tranh thủ để cho mình đứng tại trạng thái đỉnh cao nhất. Ngoại giới, Tiên Cung Di chỉ bên trên, một đám người top 5 top 3 đứng chung một chỗ, đã đem nơi này hoàn toàn vây lại. Mỗi một cái đều nhìn rất trẻ trung, anh tư bừng bừng phân chấn, kiếm khí hạo đãng. Có mấy người một mình đứng tại một chỗ, cùng những người khác không hợp nhau. Mấy người kia đều không ngoại lệ đều là nhất phẩm thiên tiên tu vi, là thiên kiêu bên trong thiên kiêu, là có hy vọng nhất lên đỉnh tiên lộ người. Thời gian lặng lặng trôi qua, nơi này an tĩnh có chút đáng sợ, nhưng là âm thầm khuấy động kiếm ý cùng sát ý lại biến mạnh hơn, một khi bộc phát chính là thạch phá thiên kinh cảnh tượng. Tới, một đoạn thời khắc, không biết do ai thanh âm vang lên, phá vỡ nơi này bình tĩnh. Nhưng là so với bọn hắn kiếm ý cùng sát ý trước bộc phát, là hai đạo sáng chói đến cực hạn kiếm quang, một vệt kim sắc, một vệt lục sắc, giống như là dành dụm vô số năm kiếm ý, trong nháy mắt bộc phát. rất nhiều mắt người đều một hồi nhói nhói, nhịn không được nhắm hai mắt. Hai đạo kiếm mang một trái một phải, hướng phía tất cả mọi người quét ngang mà đi, đem phiến thiên địa này đều tách ra. Trước nay chưa từng có nguy hiểm tại tất cả mọi người trong lòng nở rộ, nguyên một đám nhao nhao hướng phía nơi xa bay đi, nhưng là đã muộn. Diệp An cùng Tư Vũ ở bên trong chuẩn bị nổi lên hồi lâu, vừa ra tới chính là tuyệt đối sát chiêu, muốn tại trong vòng một kích tận khả năng trọng thương địch nhân, giảm bớt địch nhân. Kiếm mang màu vàng nóng cùng kiếm mang màu xanh lục quét ngang hư không, như rồng đồng dạng kiếm khí chém qua, lần lượt từng thân ảnh không có bất kỳ cái gì sức chống cự, tại kiếm mang phía dưới trực tiếp chôn bụi. Làm kiếm mang tán đi, có ít nhất mười mấy người chết tại hai người công kích phía dưới, hoàn toàn đã mất đi sinh mệnh. Những người còn lại cũng không dễ chịu, có hai cái đùi không có, có eo trở xuống không có, có bứt bỏ cánh tay. Kim Tiên chi kiếm. Lâm Tiêu đứng ở đằng xa, được có một vết rõ ràng vết kiếm, ngay cả xương sườn đều lộ ra. Nếu như không phải lẫn mất nhanh lại thêm trên người nội giáp, hắn chỉ có thể thảm hại hơn. Cái loại này thiên binh, ngay cả trên người hắn đều không có, hiện tại thế mà duy nhất một lần xuất hiện hai kiện. Diệp An thu hồi Kim Tiên chi kiếm, Tư Vũ cũng thu hồi chính mình Ngọc Trúc kiếm. Diệp An lấy ra thú vương cung, không có bất kỳ cái gì lời thừa thãi, trực tiếp dương cung cài tên, một mạch mà thành. Toàn thân hắn cơ bắp nâng lên, thể nội tràn đầy khí huyết mãnh liệt, dây cung bị kéo thành một vòng loan nguyện, sau đó hóa thành một đạo bạch hồng bắn ra ngoài. Một tiếng bắn ra, mũi tên thứ hai đã lần nữa khoác lên trên dây cung. Động thủ, giết bọn hắn. Những người còn lại chậm tới, nhao nhao tế lên tiên kiếm, đồng thời hướng phía hai người đánh tới. Không nói bí cảnh bên trong thần tàng, vẹn vẹn là cái này hai thanh Kim Tiên chi kiếm, cũng đủ để cho bọn hắn điên cuồng. Cho dù là Thái Bạch kiếm tông loại này nắm giữ không ít kim tiên trong tông môn, cũng không có mấy cái hậu bối đệ tử được ban cho hạ Kim Tiên chi kiếm. Đẳng cấp này tiên binh không nói muốn luận dưỡng bao nhiêu năm, vẹn vẹn là tài liệu luyện chế liền không tầm thường, đều là tiên giới đỉnh tiêm kỳ chân. Diệp An tâm niệm vừa động, mấy món tiên binh theo thể nội bay ra, bởi vì đều dựng dục ra tiên thiên thần chi, cơ hồ không cần hắn thế nào khống chế. Một hồi đinh đinh đương đương thanh âm vang lên, mấy món tiên binh cùng bay tới tiên kiếm đụng vào nhau. Diệp An thủ hạ không ngừng, lại một lần kéo ra thú vương cùng, bắn ra một tiễn. Siêu, siêu. Diệp An không biết mệt mỏi, một lần lại một lần kéo cung, từng đạo bạch hồng bay ra, xuyên qua trời cao, uy lực tuyệt luân. Có người muốn tránh né, lại nghe được một tiếng tiên âm ở bên tai vang lên. Định. Có mấy người bị định trụ thân thể, không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ. Bạch hồng bay tới, đâm vào trên người bọn họ, để bọn hắn nhục thân trực tiếp nổ tung. Bành, bành. Máu và xương vẩy ra, mấy người kia thành điểm ngắm, liên tiếp nổ tung, huyết nhục tung tóe khắp nơi đều là. Một màn này khiến người khác đều có chút sợ hãi, thậm chí trên thân đều nhiễm phải ấm áp huyết dịch. Diệp An tâm niệm vừa động, từng cây tuyết trắng mũi tên bay trở về, lần nữa rơi vào trên tay hắn. Hắn một lần nữa dương cung cài tên, cường hành nhục thân chi lực bộc phát, lần nữa liên tiếp bắn ra mấy mũi tên. Một bên khác, Từ Vũ lơ lửng ở giữa không trung, cả người đều tản ra sán lạn quang mang. Nàng hóa thân thành một vầng minh nguyệt, vạn trượng quang mang nở rộ, trong sáng ánh trăng phun trào, thánh khiết mà xuất trần, tựa như muốn tịnh hóa thế gian tất cả. Trăng sáng treo cao, ánh trăng hóa thành từng đạo kiếm mang chém xuống, nơi này giống như là rơi ra mưa kiếm, giữa thiên địa đều là kiếm mang. Tất cả mọi người như gặp đại địch, dốc hết toàn lực thôi động tiên kiếm, chém ra từng đạo kiếm quang. Nhưng khi kiếm quang cùng kiếm mang đụng nhau thời điểm, kiếm mang chạm vào liền tan nát, hóa thành đầy trời ánh trăng tiêu tán. Dạ, yếu ớt như vậy, không ít người đều vô cùng bất ngờ, không nghĩ tới cái này nhìn lợi hại kiếm mang cư nhiên như thế yếu ớt. Ngay tại có ít người buông lỏng cảnh giác lúc, ánh trăng hóa thành kiếm mang chém xuống, phá vỡ phòng ngự của bọn hắn, xé nát nhục thể của bọn hắn. Cẩn thận! Có người quát to một tiếng, nhắc nhở những người khác. Nhưng lại như cũng có người trúng chiêu. A, a! Có tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, lại có mấy người bị kiếm mang xuyên thủng nhục thân. Một bên khác, Diệp An lập lại chiêu cũ, bắn ra mũi tên đồng thời thi triển thời gian tĩnh chỉ, lại định trụ mấy người kia nhục thân cũng liên tiếp nổ tung, đạo quả đều nát. Lâm Tiêu Lăng không bay tới, trong tay tiên kiếm thế ra, theo kiếm quang hiện lên, trong hư không xuất hiện trên trăm thanh tiên kiếm, mỗi một chiếc đều nhìn phảng phất giống như thực chất, có kim loại cảm nhận, kiếm ý lạnh lẽo thấu xương. Đi! Lâm Tiêu một tay một chỉ, trên trăm đạo tiên kiếm đồng thời chém về phía Diệp An. Diệp An cảm nhận được một kích này cường đại, không gian chung quanh sinh ra chấn động, cái này đến cái khác không gian mặt kính hiện hiện, chồng chất, không biết rõ có bao nhiêu không gian. Trên trăm đạo tiên kiếm rơi xuống, đem nguyên một đám mặt kính chém vỡ, đầy trời đều là óng ánh mảnh vỡ. Làm những này kiếm quang bị tiêu hao hầu như không còn, Diệp An lại thi triển thời gian phát tắc, theo một đầu dòng sông thời gian phun trào, quá khứ của hắn thân cùng tương lai thân dần dần hiện hiện. Ba cái Diệp An đứng chung một chỗ, riêng phần mình tay cầm một cái thần binh, đồng thời đối Lâm Tiêu xuất thủ. Chương 1901, Hư Không Kiếm Liên chương 1901, Hư Không Kiếm Liên ba cái Diệp An xuất hiện chấn kinh rất nhiều người, bọn hắn đều không thể tin nhìn xem Diệp An. Lâm Tiêu cũng lập tức cảm thấy áp lực cực lớn, nhưng lại ánh mắt của hắn lại biến càng thêm hừng hực. Hắn thôi động tiên kiếm, lập tức phân hóa ra hơn ngàn đạo kiếm quang, mỗi một đạo đều ngưng tụ cường đại kiếm ý, phong mang tất lộ, sắc cơ ngàn trượng. Chiêu số giống vậy, nhưng lại so trước đó mạnh rất nhiều, kiếm quang sáng chói, để cho người ta cơ thể đều có loại bị cắt đứt cảm giác. Ba cái Diệp An cầm trong tay thần binh, đánh ra một đòn kinh thiên động địa. Thiếu Dương bảo kính bắn ra từng đạo kim sắc tiềm điện, Thiên Hoàng chính khí châu như vạn trọng sơn nhạc chấn áp mà xuống, Thiên binh thần phủ một kích tựa như có thể khai thiên tích, Thái Hạp kiếm chém ra một đạo dài ngàn mét kiếm mang. Oanh! Nơi này đã xảy ra nổ lớn, tiếng oanh minh liên tiếp nổ vang, nương theo lấy kiếm minh cùng tiếng sấm, giống như là muốn như thế, pháp lực ngập trời, đại đạo chấn động. Diệp An kéo ra thú vương cùng, lần nữa liên tiếp bắn ra mấy mũi tên. Bạch hồng một đạo tiếp lấy một đạo, giống như là thiên hà xẹt qua trời cao, hướng phía Lâm Tiêu bắn tới. Lâm Tiêu bờ môi khẽ nhúc đích, thi triển thần thông, kia mấy đạo bạch hồng chịu ảnh hưởng, uy tích bị cải biến, lao thân thể của hắn bay đi. Ân. Diệp An kinh ngạc, vừa mới cảm thấy một cỗ rất huyền bí lực lượng. Thần thông sao? Hắn lần nữa kéo ra đại cung, lấy thiên binh thần thông ra chỉ tại mũi tên bên trên, lần nữa bắn ra một đạo dài đến trăm trượng bạch hồng. Lâm Tiêu cũng lần nữa thi triển thần thông, quấy nhiễu mũi tên quy tích. Diệp An cũng âm thầm thi triển thiên tâm kiếm quyết, nắm trong tay mũi tên, cùng Lâm Tiêu thần thông đối kháng. Lâm Tiêu có chút ngoài ý muốn, phát hiện thần thông của mình mất hiệu lực, khó mà hoàn toàn quấy nhiễu mũi tên quy tích. Hắn mở to miệng, trong miệng thốt ra một đạo bạch khí, hóa thành một đầu bạch long liền xông ra ngoài. Vâng. Bạch long đâm vào mũi tên bên trên, rốt cục cải biến mũi tên quy tích. Định. Diệp An mở miệng như sấm nổ, một lời định trụ vạn pháp thời không. Nhưng là hắn thần thông lại rơi rỗng, thiên hiến trói buộc vốn là nhằm vào Lâm Tiêu, nhưng lại chuyển rời đến một người khác trên thân. Diệp An lần nữa kinh ngạc, đây là thần thông gì, thế mà liền thần thông cũng có thể làm nhiễu. Hắn kéo ra thú vương cung, một tiện bắn ra, đem cái kia bị định trụ thiên tiên bắn nổ, nhục thân nổ nát vụn trên không trung, mảnh xương cùng huyết nhục vẩy ra. Lâm Tiêu tay nắm kiếm quyết, tiên kiếm huyết dài, từng đạo kiếm quang hiển hóa ra ngoài, tạo thành một đóa nở rộ to lớn kiếm liên. Kinh khủng kiếm ý bao phủ cả phiến thiên địa, sừng sững lạnh thấu xương khí cơ tràn ngập mỗi một tấc không gian, để cho người ta tê cả da đầu, toàn thân đều tại nhói nhói. Kiếm liên trong hư không chậm rãi chuyển động, đột nhiên nổ bắn ra vô số kiếm khí, phô thiên cái địa, đem Diệp An thân ảnh đều chém mất. Diệp An thôi động thái hạp kiếm chia ra làm 9, kiếm trận thành hình, 9 loại khác biệt thuộc tính lưu chuyển, hình thành từng đạo kiếm quang, đem đầy trời phóng tới kiếm khí đều xoắn nát. Đi. Lâm Tiêu khẽ quát một tiếng, kia đóa to lớn kiếm liên chậm rãi ép xuống, đem hư không đều ma diệt, đem ba cái Diệp An hoàn toàn bao trùm. Ba cái Diệp An thôi động mấy món thần binh, ngập trời thần uy mãnh liệt, hướng phía kia đóa kiếm liên đánh tới, từng đạo kiếm quang tán loạn, nhưng là rất nhanh lại có mới kiếm quang xuất hiện. Hấp. Lâm Tiêu tay nắm kiếm quyết, kiếm liên chậm rãi khép lại, đem ba cái Diệp An nuốt ở bên trong, muốn đem bọn hắn hoàn toàn rào sát. Vô cùng vô tận kiếm ý, chỉ có thuần túy kiếm đạo pháp tắc tại tứ ngược, đem Diệp An quá khứ thân cùng tương lai thân đều xoắn nát. Diệp An tâm niệm vừa động, 9 chuôi linh kiếm hợp 2 là 1. Tay hắn nắm thái hạp kiếm, đem thiên binh thần thông cùng không gian pháp tắc ra chỉ tại trên thân kiếm, nhường thái hạp kiếm toát ra không có gì sánh kịp kiếm quang, kia phong mang tựa như có thể chém ra chư thiên thế giới. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay thái hạp kiếm ngang nhiên chém ra, một đạo kiếm quang sáng chói tại kiếm liên bên trong một phát, so mặt trời còn muốn thịnh cháy mạnh, một cỗ hạo nhiên cao miểu kiếm ý xông lên trời không, kia là thiên kiếm kiếm ý tại bắn ra. Lâm Tiêu rơi vào kiếm liên phía trên, toàn thân pháp lực cùng kiếm ý rót vào kiếm liên bên trong, nhường kiếm liên biến giống như thực chất, có chói mắt hàn quang đang tỏa ra. Phá! Kiếm liên bên trong Diệp An gầm thét một tiếng, lấy thiên tâm kiếm quyết trưởng khống thái hạp kiếm, nhường thái hạp kiếm kiếm thế biến càng thêm kinh người. Tại rằng co một lát sau, kiếm liên một góc bị phá ra, bị thái hạp kiếm chém ra một đạo vết rách to lớn. Diệp An thân ảnh bay ra, không nói hai lời liền dương cung kéo tiễn, một tiễn nổ bắn ra hướng Lâm Tiêu. Lâm Tiêu thôi động kiếm liên mở ra, trực tiếp đem cái kia đạo mũi tên thôn phệ. Diệp An trên tay không ngừng, bắp thịt toàn thân bộc phát, một cây lại một cây mũi tên bắn ra, uy lực cũng một tiễn càng hơn một tiễn. Pháp lực của hắn giống như là dùng không hết như thế, 10 cái mũi tên tuần tự bắn ra, đạo đạo bạch hồng đâm vào kia to lớn kiếm liên bên trên, đem kiếm liên bắn thất linh bát toái. Lâm Tiêu trên tay kiếm quyết biến đổi, tiên kiếm chiến minh, kiếm liên lại tại chậm rãi thành hình. Chỉ cần hắn tiên kiếm còn tại, kiếm liên cũng sẽ không bị phá ra. Ầm ầm. Thiếu Dương bảo kính phát sáng, vô số đạo kim sắc điện mang bắn ra, đổ ập xuống đánh tới hướng Lâm Tiêu. Thiên Hoàng chính khí châu cũng ầm vang rơi xuống, mang theo bàng bạc áp lực, tựa như có thể đập vụn chư thiên. Lâm Tiêu thi triển thần thông, khiến cái này công kích đều thất bại, đập vào một bên, khiến người khác chịu nhiều đau khổ. Định. Diệp An thừa dịp này thi triển thiên hiến, Lâm Tiêu thần thông lại đem cố lực lượng này thất bại. Nhưng là tùy theo mà tới chính là thời gian tĩnh trị cùng không gian giam cầm, Lâm Tiêu chung quanh thời không đều hoàn toàn ngưng kết. Thiên binh thần phủ hóa thành một thanh khổng lồ thần phủ chém xuống, một đũa liền bổ ra thời không. Lâm Tiêu thân ảnh bỗng nhiên tiêu tán, hóa thành vô số kiếm khí nổ tung. Diệp An con ngươi khẽ híp một cái, vũ hóa thần thông bao phủ Lâm Tiêu. Lâm Tiêu có chút sởn hết cả gai úc, cảm giác nhục thân của mình cùng đạo quả đều tại lặng yên không tiếng động hóa tan. Chạm. Hắn một tiếng quát nhẹ, đối với mình chém ra một kiếm, đem vũ hóa thần thông chém vỡ. Sau đó hắn lại nhìn về phía Diệp An, đối Diệp An chém ra hư vô một kiếm. Không có bất kỳ cái gì kiếm quang cùng kiếm ý, Diệp An lại cảm thấy nguy cơ chí mạng. Thân ảnh của hắn biến hư ảo, thời gian pháp tắc hiện hiện, lấy đã qua thân thay thế bản thể, nhường kia hư vô một kiếm chạm tại tới trên khuôn mặt. Đã qua thân lập tức liền tán loạn ra, tiêu tán trong hư không. Diệp An há mồm phun ra hắc bạch chi hỏa, hóa thành một đầu to lớn hỏa long bay ra ngoài. Màu trắng đen xen lẫn, hỏa long phát ra chấn thiên gào thét, giống như là theo tranh thủy mặc bên trong bay ra thần long, mang theo đốt diệt chư thiên khí tức. Hấp thu trước đó hỏa diễm sau, hắc bạch chi hỏa uy lực cũng biến thành mạnh hơn. Lâm Tiêu phun ra một ngụm tiên thiên chi tinh, hóa thành một đầu bạch long bay ra ngoài. Cái này một ngụm tiên thiên chi tinh ngưng tụ pháp lực của hắn cùng kiếm ý, có hắn tinh khí thần, rất sống động, cùng hắc bạch thần long ngang nhiên đụng vào nhau. Oeng. Nơi này đã xảy ra nổ lớn, ánh lửa cùng kiếm quang đồng thời nổ tung, đầy trời đều là sáng lạn quang hoa, thủy diệt lực lượng hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch ra, như nước thủy triều biển đang cuộn trào mãnh liệt, khiến người khác biến sắc, không dám tới gần. Chương 1902, giết tới quần hùng sợ hai. Chương 1902, giết tới quần hùng sợ hai. Ai cũng không nghĩ tới, Diệp An cùng Lâm Tiêu ở giữa chiến đấu thế mà lại kịch liệt tới tình trạng như thế. Lâm Tiêu cường đại là rõ như ban ngày, bản thân là Thái Bạch Kiếm Tông mạnh nhất đệ tử một trong, nếu như không phải là vì đang tiết lộ, hắn thậm chí đã có thể phá vỡ mà vào huyền tiên. Mà Diệp An một cái nhị phẩm thiên tiên, lại cùng Lâm Tiêu đánh tương xứng, đến bây giờ đều không có phân ra thắng bại. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa thiên tư của hắn so Lâm Tiêu còn kinh người hơn. Hai người giao chiến địa phương kiếm ý mãnh liệt, từng đạo kiếm khí bắn ra, chung quanh đều không ai dám tới gần. Đại chiến kéo dài cơ hồ một khắc đồng hồ, trên thân hai người đều xuất hiện vết thương, máu đầy trời cao. Diệp An con người băng lãnh, trong lòng mặc niệm một tiếng mở. Lâm Tiêu vẻ mặt khẽ biến, cảm giác thể nội có một cỗ lực lượng khôi phục, nhanh chóng hấp thu thôn vệ lấy pháp lực của hắn cùng sinh cơ, ngay cả đạo quả chi lực đều đang trôi qua. Hắn vừa định tự chém tự thân, đem cỗ này lực lượng bị dị chém dụng, Diệp An lại động thủ, lần nữa bắn ra một tiễn, một tràng bạch hồng bay tới, cơ hồ trong nháy mắt đã đến trước mặt hắn. Lâm Tiêu không thể không lần nữa thi triển thần thông, nhường đạo này bạch hồng theo bên cạnh hắn bay qua. Đạo này bạch hồng vừa bay qua, đạo thứ hai bạch hồng liền theo sát mà tới. Lâm Tiêu duy trì lấy thần thông của mình, nhưng là thể nội cỗ lực lượng kia lại càng phát ra kinh khủng, chỉ là một hơi thời gian, hắn cũng cảm giác pháp lực của mình cùng sinh cơ trôi qua rất nhiều. Hắn há mồm phun ra một ngụm tinh huyết rơi vào tiên kiếm bên trên, nhường thân kiếm lập tức biến thành huyết hồng sắc. Mở. Lâm Tiêu khẽ quát một tiếng, huyết hồng sắc tiên kiếm phát sáng, phân hóa thành từng đạo kiếm quang, lần nữa ngưng tụ thành một đóa huyết sắc kiếm liên, đem hắn bao khỏa tại bên trong. Diệp An tâm niệm vừa động, mấy món thần binh bay ra, hướng phía kiếm liên bay đi. Chính hắn thì kéo ra thú vô cùng, một mũi tên tiếp lấy một tiễn bắn ra, càng không ngừng đánh vào kiếm liên bên trên. Kiếm liên bên trong, Lâm Tiêu đối với mình chém ra một kiếm, mong muốn chém dụng thể nội kia cố quỷ dị lực lượng, nhưng là một kiếm xuống dưới lại không có thể chém dụng. Kia cố quỷ dị lực lượng ở trong cơ thể hắn mọc rễ nảy mầm, đã ở trong cơ thể hắn hoàn toàn cắm rễ. Chạm, chạm. Bất đắc dĩ, hắn lại đối chính mình chém ra mấy kiếm, thể nội kia cố quỷ dị lực lượng rốt cục bị chém hết. Nhưng là chính hắn sắc mặt biến tái nhợt, nguyên khí tổn hao nhiều, tu vi đều rất xuống. Bèn, huyết sắc kiếm liên nổ tung, bị Diệp An phá vỡ. Tay hắn nắm thái hạt kiếm, một kiếm hướng phía Lâm Tiêu chém xuống. Lâm Tiêu vẻ mặt khẽ biến, mong muốn ngăn cản lại có tâm bất lực. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tay lấy ra phù lục tế ra, hóa thành to lớn hình kiếm ấn ký ngăn khuất trước người. Làm, thái hạt kiếm chạm tại hình kiếm ấn ký phía trên, giống như là chạm tại kim thiết phía trên, phát ra tiếng vang ầm ầm. Lâm Tiêu há miệng nuốt vào mấy hạt đan dược, nguyên khí trong cơ thể dần dần khôi phục, nhưng là tổn thất đạo quả chi lực thời gian ngắn lại không cách nào phục hồi như cũ. Giúp Lâm sư minh. Một mực tại chú ý bên này, mấy người phát giác được Lâm Tiêu không ổn, nhao nhao hướng bên này bay tới. Lâm Tiêu là Thái Bạch Kiếm Tông hạt giống, là có hy vọng nhất lên đỉnh thiên lộ người, tuyệt không cho phép có sai lầm. Mấy cái Thái Bạch Kiếm Tông đệ tử bay tới, cùng một chỗ ngăn khuất Lâm Tiêu trước mặt. Sư minh ngươi trước khôi phục, người này giao cho chúng ta. Lâm Tiêu trầm mặc, cái này kỳ thật cũng không phải là hắn muốn nhìn đến một màn. Công bằng một trận chiến, hắn đã thua, tái chiến tiếp hắn rất có thể bỏ mình, bây giờ lại phải dựa vào người khác mới có thể bảo trụ một mạng, với hắn mà nói đây là một loại sỉ nhục. Không, đây là ta chiến đấu, các ngươi không nên nhúng tay. Lâm Tiêu giang chống đỡ lấy đứng lên, mặc dù nguyên khí tổn hao nhiều, nhưng là trên người kiếm ý lại không giảm trái lại còn tăng. Diệp An lại lần nữa thi triển thời gian pháp tắc, đem đã qua thân cùng tương lai thân hiện hóa ra ngoài. Đồng thời hắn thi triển không gian pháp tắc, nguyên một đám không gian hiện hiện, chiếu rọi ra thân ảnh của hắn. Hắn giống như là ở khắp mọi nơi, xuất hiện tại mỗi một cái không gian, giữa thiên địa lít nha lít nhít đều là thân ảnh của hắn, một màn này để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Lùi. Lâm Tiêu nhanh chân hướng về phía trước, cả người cùng mình tiên kiếm dung hợp, hóa thành một đạo hừng hực kiếm quang bay ra ngoài. Một đạo dài đến ngàn trượng kiếm mang hiện hiện, xé rách thiên cung, thế như trẻ tre, thẳng tiến không lùi. Diệp An trong lòng kinh ngạc, nguyên khí tổn hao nhiều thế mà còn có thể sử xuất mạnh như vậy lực lượng, quả thực không thể tưởng tượng. Một tầng lại một tầng không gian bị phá ra, Diệp An chiếu dọi ra thân ảnh cũng liên tiếp nát bấy, bị kiếm mang liên tiếp xuyên thủng. Càng làm cho Diệp An kinh ngạc chính là, đạo kiếm mang này thế mà biến càng ngày càng kinh khủng. Ba cái Diệp An đồng loạt ra tay, cộng đồng trưởng không thái hạ kiếm, nhường thái hạ kiếm toát ra trước nay chưa từng có quan mang. Vâng. Hai đạo kiếm mang va chạm, như là sao chổi đụng đại địa, đã xảy ra kinh thiên động địa bạo tạc, hủy diệt chấn động quét sạch bát phương, vô số kiếm khí bộc phát, đem chung quanh đánh thủng trăm ngàn lỗ. Làm quang mang tán đi, Diệp An thân ảnh hiện hiện, một đạo đáng sợ vết kiếm xuất hiện ở trên người, cơ hồ đem hắn một phân thành hai, đã qua thân cùng tương lai thân đã biến mất, chung quanh lực lượng cuồng bạo đều thật lâu không có tiêu tán. Đi mau. Mấy cái Thái Bạch Kiếm Tông đệ tử bay tới, mang theo chỉ còn nửa thân thể Lâm Tiêu nhanh chóng rút đi. Diệp An thi triển Niết Bàn Thần Thông khôi phục lại, sau đó lần nữa kéo ra thú vương cung. Chúng ta ngăn trở hắn, các ngươi đi mau. Ba cái Thái Bạch Kiếm Tông đệ tử quay đầu, cùng một chỗ ngăn cản Diệp An công kích. Bọn hắn cũng đều là Kiếm Tông đệ tử tinh anh, tu vi không kém, nhưng là tại Diệp An trước mặt lại có chút không đáng chú ý, chỉ là một tiễn, một người trong đó liền bị đụng bay ra ngoài, nhục thân đều kém chút bị đánh nát. Ngay sau đó, đạo thứ hai bạch hồng liền bay tới, hoàn toàn đem hắn bắn giết trong hư không. Siêu. Tiếng xe gió lên, đạo thứ ba bạch hồng đã theo nhau mà tới. Ba cái Thái Bạch Kiếm Tông đệ tử không có kiên trì bao lâu, liền đều bị Diệp An chém giết. Mà Lâm Tiêu đã bị những người khác mang theo rời đi, biến mất không thấy gì nữa. Diệp An mặt không biểu tình, tiếp tục dương cung cài tên, hướng phía những người khác bắn giết mà đi. Một bên khác, Tư Vũ chiến đấu cũng một mực tại duy trì liên tục. Tại thật giả sen lẫn công kích đến, đã có rất nhiều người chết tại trên tay của nàng, thi thể khắp nơi đều là. Nếu không phải Thần Tiêu cung nam tử mặc áo tím kia kiềm chế lấy nàng, chết người chỉ có thể càng nhiều. Diệp An đưa ra tay sau, liên đối với Thần Tiêu cung nam tử xuất thủ. chiến đấu kéo dài gần nửa ngày thời gian. Nơi này máu chảy thành sông, xác chết trôi khắp nơi trên đất. Không chỉ là bí cảnh bên trong những người kia, mảnh này thiên cung bên trong những người khác cũng đã chết không ít. Thần Tiêu cung vị kia nam tử áo tím tại vứt bỏ nửa cái mạng sau, cũng sử dụng át chủ bài thoát đi nơi này. Không có Lâm Tiêu cùng nam tử áo tím, những người còn lại căn bản không đáng chú ý. Diệp An cùng Tư Vũ cuối cùng giết ra một đường máu rời khỏi nơi này, chỉ để lại cảnh hoang tàn khắp nơi. Một trận chiến này đã định trước sẽ truyền khắp thiên lộ, kinh động tất cả mọi người. Hai người rời đi nơi này sau, liền biến mất ở sâu trong hư không. Khi lại một lần nữa xuất hiện lúc, đã là 3 năm sau. Bọn hắn buôn ba năm, rốt cục đi tới đệ tam thiên quyết. Làm hai người xuất hiện trước tiên, liền có người nhận ra bọn hắn, cả tòa thiên quyết đều biến không bình tĩnh. Chương 1903, có tiếng không có miếng Diệp An. Chương 1903, có tiếng không có miếng Diệp An. Thời gian 3 năm đã qua, năm đó trận chiến kia còn trước mắt rõ ràng hơn 10 người bị chém giết, vẫn lạc tại thiên cung bên trong. Những người này cũng không phải cái gì rau cải trắng, đều gọi được là thiên tài, nhưng lại tại một trận chiến bên trong bị toàn bộ chém giết. Bây giờ nhìn thấy kẻ đầu têu xuất hiện tại đệ tam thiên quyết, những cái kia may mắn người còn sống sót đều có chút sợ hãi. Là bọn hắn. Bọn hắn quả nhiên tới đệ tam thiên quyết. Lâm Tiêu được cứu đi, ứng thiên nam chật vật bại trốn, vẫn lạc thiên tiêu không dưới 30, đến nay nhớ tới đều cảm thấy rụt rè. Hai người này đến cùng là lai lịch gì, ngay cả Thái Bạch Kiếm Tông cùng Thần Tiêu Cung hạt giống tuyển thủ đều bại. A, chính là hai người này sao? Thiên cung di tích cuộc chiến đấu kia, ta thật là tại 2 năm trước liền nghe tới, nghĩ không ra làm xuống loại sự tình này lại là không dính khói lửa trần gian tiết tử. Nếu là có cơ hội, ta ngược lại thật ra rất muốn thử một chút kiếm của bọn hắn. Có người từng thấy Diệp An cùng Tư Vũ, có người chỉ là nghe nói qua tên của bọn hắn, cho nên những người này phản ứng cũng không hoàn toàn giống nhau. Diệp An cùng Tư Vũ hành tẩu trên đại đạo, thần sắc bình tĩnh. Từng kia ánh mắt rơi vào trên người bọn họ, có hiếu kỳ, có kính sợ, có bao hàm sát ý. Chanh. Theo một tiếng kiếm minh vang lên, một đạo kiếm quang từ đằng xa bay tới, trong chớp mắt liền rơi vào Diệp An cùng Tư Vũ trước mặt, hóa thành một đạo cao gầy thon dài thân ảnh. Diệp An cùng Tư Vũ dừng bước lại, có chút ngoài ý muốn nhìn trước mắt người. Đây là một vị huyền tiên. Nữ tử khuôn mặt mỹ lệ, khí khái anh hùng hùng hực, toàn thân lưu chuyển lên đại giang đại hà giống như kiếm ý, ta là ngày thứ 3 thiên khuyết trấn thủ sứ. Nữ tử tự giới thiệu, nhường Diệp An cùng Tư Vũ đều có chút kinh ngạc. Về phần chung quanh rất nhiều người cũng đều ngoài ý muốn, nghĩ không ra trấn thủ sứ thế mà lại tự mình giá lâm. Bọn hắn lúc vào thành nhưng không có gặp phải tình huống như vậy. Gặp qua trấn thủ sứ, Diệp An cùng Tư Vũ thi lễ một cái. Ta tới là nói cho các ngươi biết nơi đây quy củ, còn có các ngươi, trấn thủ sứ nhìn về phía chung quanh, các ngươi cũng đều nghe cho kỹ, phàm là tiến vào nơi đây người, có thể lựa chọn đi đại diễn võ đấu kiếm, thắng được người sẽ có ban thưởng. Ban thưởng bên trong có kiếm đạo kinh văn, có huyền tiên lưu lại kiếm ý, có thượng cổ kiếm tiên truyền thừa, cũng có kiếm đạo bản nguyên, nếu là trăm thắng liên tiếp, thậm chí có thể được tới kim tiên lưu lại kiếm đạo cảm ngộ. Theo thanh âm này truyền ra, chung quanh truyền đến một hồi tiếng kinh ngạc khó tin. Kiếm đạo kinh văn, thật hay giả? Thắng một trận chẳng lẽ liền có thể đạt được sao? Huyền tiên kiếm ý cũng không phải nhiều chân quý đồ vật, kiếm đạo bản nguyên cũng là đáng giá thử một lần. Kim tiên kiếm đạo cảm ngộ không ít người đều rất là hưng phấn, dù sao không phải mỗi cái tông môn đều có kim tiên tọa trấn. Cũng có cái người khác không phải cỡ nào tâm động, những người này không khỏi là đại tông môn đệ tử, đều nhận được kim tiên chỉ điểm. Diệp An cũng không có nhiều ít hứng thú, hắn có thiên kiếm kiếm ý, so huyền tiên kiếm ý mạnh không biết bao nhiêu, kiếm đạo bản nguyên cũng nhận được qua, về phần kim tiên cảm ngộ còn có chút giá trị, nhưng cũng vẹn vẹn có chút mà thôi. Ánh mắt hắn dư quang lườm Tư Vũ một cái, phát hiện nàng có chút ý động. Ngẫm lại cũng là, Huyền Nguyệt Thánh Địa tu vi cao nhất người cũng bất quá là nhất phẩm huyền tiên, cùng kim tiên ở giữa ngày đêm khác biệt. Tư Vũ chiến lực cường đại cũng không phải là bởi vì truyền thừa của nàng mạnh bao nhiêu, càng nhiều là bởi vì nàng thể chất đặc thù, cho nên kim tiên cảm ngộ đối với nàng mà nói rất trọng yếu. Đa tại trấn thủ sứ cao chi. Diệp An đối với trấn thủ sứ ô quyền. Trấn thủ sứ nhìn hắn một cái, sau đó nói, nhớ kỹ, nếu là muốn đấu kiếm có thể đi đại diễn võ, địa phương khác cấm chỉ ra tay, nếu là vi phạm đầu quy củ này, nhẹ thì trục xuất thiên quyết, nặng thì ngay tại chỗ trấn sát. Câu nói này không chỉ là đối Diệp An nói, cũng là đối người chung quanh nói. Những người này có không ít đều đúng Diệp An lộ ra sát ý, dù sao Diệp An cùng Tư Vũ theo kia phiến thiên cung bên trong giết ra, nghe đồn đạt được thiên cung bên trong lớn nhất tạo hóa, tại 3 năm trước đây liền đã bị không ít người ghi nhớ. Trấn thủ sứ lập tức hóa thành một đạo kiếm quang rời đi, Diệp An nhìn xem nàng rời đi phương hướng, lộ ra một vẻ suy tư. Xoát, một thanh thiên kiếm bỗng nhiên bay tới, tại Diệp An mi tâm ba tấc chỗ lơ lửng, mũi kiếm phun ra nuốt vào lấy kiếm mang, kiếm ý bức nhân. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Một thanh âm ở bên cạnh vang lên, có dám ứng chiến? Một cái nam tử đứng tại một cây trên trụ đá, vẻ mặt lạnh lùng, một cặp bắt mắt màu đỏ lông mày, sợi tóc ở giữa cũng một cặp bóng ánh màu đen sừng thú, lưu chuyển tần huy, không biết là chủng tộc gì. Diệp An nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, một câu đều không nói, quay người liền phải rời đi. Siêu, tiên kiếm lần nữa bay tới, lơ lửng tại hắn mi tâm nơi đó. Ngươi sợ? Nam tử tại trên trụ đá nhìn xuống hắn, xem ra bất quá là có tiếng không có miếng mà thôi. Diệp An từ tốn nói, thanh danh tại trong miệng các ngươi, thư không giả là chuyện của các ngươi. Hắn đối với mấy cái này không thèm để ý, dịch ra thân lại lần nữa đi thẳng về phía trước. Xoát, tiên kiếm lại lần nữa bay tới, lại một lần rơi vào hắn chô mi tâm. Diệp An con ngươi lập tức lạnh xuống. Nam tử nhếch miệng lên một vệt lạnh lùng chế giễu, quả là thế, trận chiến kia xem ra ngươi bất quá là phế liệu, ngẫm lại cũng là, chỉ là một cái nhị phẩm tiên, có thể mạnh bao nhiêu chiến lực. Diệp An lạnh lẽo ánh mắt hướng hắn quét tới, ta đã cho ngươi hai lần cơ hội. A, vậy sao? Nam tử cười lạnh một tiếng, vậy ngươi muốn hay không lại cho ta một cơ hội? Vừa dứt tiếng, lơ lửng tại Diệp An mi tâm tiên kiếm liền bỗng nhiên thay đổi mũi kiếm, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai hướng nam tử chém qua. Nam tử con ngươi co bảo, lập tức nâng lên một cái tay, pháp lực mạnh mẽ bộc phát, lúc này mới đem tiên kiếm khống chế lại. Lúc này tiên kiếm cách hắn đã không đủ một trượng. Diệp An lộ ra nụ cười chế nhạo, ngay cả mình kiếm đều khống chế không nổi, cũng không cần đi ra mất mặt xấu hổ. Nam tử vẻ mặt biến âm trầm vô cùng, trong con ngươi một mảnh lạnh lẽo. Không biết rõ có bao nhiêu đạo ánh mắt nhìn chằm chằm bên này, khi nhìn đến một màn này sau cũng đều vẻ mặt khác nhau. Ngươi chỉ có thể điểm này ném kiếm phương pháp sao? Có bản lĩnh đại diễn võ xem hư thực. Nam tử trên người có cường đại kiếm ý đang cuộn trào, tiên kiếm cũng chiến minh không ngừng, đã khó mà áp chế. Diệp An lại là không còn phản ứng hắn, quay người rời đi. Nam tử gặp hắn rời đi, ở phía sau lần nữa hô to một tiếng, ngươi sợ? Ngươi chính là có tiếng không có miếng. Nhưng là tại trong mắt người khác, hắn cử động lần này đã rơi xuống tầm thường, bất quá là vì vãn hồi một chút đáng thương tôn nghiêm mà thả ra ngoan thoại. Thẳng đến Diệp An biến mất không thấy gì nữa, nam tử đều không dám ra lại một kiếm. Mà những người khác tiếng nghị luận cũng vào lúc này vang lên. Thật mạnh ném kiếm phương pháp, có thể ảnh hưởng người khác bản mệnh phi kiếm, cái này trong chiến đấu đủ để chí mạng. Đều không gặp hắn động thủ, đến cùng là thế nào làm được? Không phải là một loại nào đó thần thông sao? Có thật hay không danh phó kỳ thực, người này thực lực hoàn toàn chính xác không thể khinh thường. Những nghị luận này âm thanh truyền vào nam tử trong tai, giống như là từng nhát cái tát vang dội phiến trên mặt của hắn, nhường hắn xấu hổ vô cùng. Chương 1904, cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Chương 1904, cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Đệ tam kiên quyết. Diệp An cùng Tư Vũ tìm một chỗ nơi yên tĩnh, đều tự tìm một chỗ ngồi xuống. Sư đệ, ngươi không muốn tham gia đấu kiếm sao? Tư Vũ hỏi thăm Diệp An, nhìn thấy hắn không hứng lắm. Diệp An lắc đầu, trên người ta đổ vật đầy đủ ta tiêu hóa rất lâu, những cái kia ban thưởng đối ta hấp dẫn không phải rất lớn. Sư tỷ muốn đi sao? Hắn hỏi ngược lại. Tư Vũ không có dấu diếm, là có chút tâm động. Huyền Nguyệt Thánh Địa chuyển thừa dừng ở Huyền Tiên, ta tương lai nếu là muốn đi đến càng xa, Kim Tiên chuyển thừa cùng cảm ngộ đối ta cực kỳ trọng yếu. Sư tỷ muốn đi lời nói cứ việc đến liền có thể, bất quá sư tỷ đối thủ tỷ lệ lớn đều là nhất phẩm thiên tiên, leo lên thiên lộ không có chỗ nào mà không phải là người nổi bật, sư tỷ vẫn là phải cẩn thận mới là. Diệp An mở miệng nói ra. Ta biết. Tư Vũ ý trượng lớn nhất chính là nàng thể chất đặc thủ, trên người chuyển thừa cũng là có chút khiếm khuyết. Diệp An do dự một chút nói rằng, ta nhìn sư tỷ đang khôi phục thương thế phương diện có chút yếu thế, ta truyền sư tỷ một môn thần thông, đối chiến bên trong có thể dùng được. Thần thông đều là tông môn bí mật bất truyền, sư đệ vẫn là không nên làm khó. Tư Vũ huyền cự hảo ý của hắn, khôi phục thương thế thần thông so cái khác thần thông muốn chân quý hơn một chút. Yên tâm, đây là chính ta đạt được cơ duyên, ta cũng không cái gì tông môn truyền thừa, không ngại sự tình. Diệp An vừa cười vừa nói, sư tỷ tinh tâm, ta sẽ thần thông truyền cho ngươi. Vậy được rồi. Gặp hắn đã nói như vậy, Tư Vũ liền đáp ứng xuống. Diệp An khép lại hai ngón điểm tại mi tâm của nàng, từng sợi huyền diệu đạo vận liền truyền vào Tư Vũ trong đầu. Hắn truyền cho Tư Vũ chính là không chọn vẹn giống như niết bàn thần thông, có thể hao tổn tuổi thọ cùng huyết khí đến để cho mình khôi phục. Bất quá tiên nhân tuổi thọ đã là vô cùng vô tận, bộ này tác dụng cơ bản có thể nói là không có. Tư Vũ tinh tế thể vị một phen, trong lòng đã có chỗ minh ngộ, phượng tộc thần thông liên tưởng đến trước đó Diệp An đạt được viên kia thủy tinh đoán, trong nội tâm nàng suy đoán Diệp An có phải hay không đạt được cái nào đó phượng tộc truyền thừa. Thấy Tư Vũ bắt đầu tiêu hóa môn kia thần thông, Diệp An vất tay bố trí xuống mấy cái cấm chế, đem hai người hoàn toàn ngăn cách lên. Tư Vũ ngộ tính rất tốt, không bao lâu thời gian liền nắm giữ môn thần thông này, dù sao chỉ là không chọn mấy bản, còn không có dục hỏa trọng sinh chân ý gặp nàng mở mắt ra. Diệp An nói lần nữa, đấu kiếm mặc dù không phân sinh tử, nhưng là như cũng rất nguy hiểm, ta lại chuyển sư tỷ một môn ném kiếm phương pháp. Tư Vũ lại là từ chối, không được, thần thông đã là cực kỳ chân quý truyền thừa, cái khác pháp môn ta không thể đón thêm chịu. Diệp An nho nhỏ gắn một cái láo, nói, thứ không dám dầu dến, lúc trước đạt được bộ này pháp môn lúc, có người căn dặn ta nếu là đụng phải phù hợp hữu duyên người, liền đem bộ này pháp môn chuyển xuống, cũng coi là phát dương quang đại, sư tỷ kiếm tâm thanh thản, là thích hợp nhất bộ này pháp môn bất quá. Thật là Tư Vũ tú lệ đại mi nhăn lại, vẫn cảm thấy chính mình nhận lấy thì ngại. Diệp An vừa cười vừa nói, người ta đều là sư tỷ sư đệ, tu luyện giống nhau pháp môn không quá phận à. Tư Vũ có chút dở khóc dở cười, sư đệ ngươi lý do này không khỏi quá gượng ép một chút. Tới đi sư tỷ. Tốt a. Tư Vũ ngưng thần tĩnh khí, nhanh chóng tiến vào trạng thái nhập định, ta sẽ không để cho bộ này pháp môn hụt hẹn. Diệp An sau đó khép lại hai ngón, nhẹ nhàng điểm vào mi tâm của nàng. Sau đó, từng sợi huyền diệu nói vận như tia nước nhỏ tiến vào Tư Vũ trong đầu, hóa thành một thiên huyền diệu ném kiếm phương pháp. Thiên tâm kiếm quyết đem thiên tâm kiếm quyết truyền cho Tư Vũ sau, Diệp An liền thu hồi hai ngón. Sư tỷ đạo tâm tươi sáng, ở phương diện này tạo nghệ nói không chừng còn cao hơn ta. Diệp An trong lòng âm thầm suy nghĩ. Thấy Tư Vũ đang yên lặng cảm ngộ, hắn lập tức lấy ra Thiên Hoàng Chính Khí Châu, 3 năm, hẳn là không sai biệt lắm a. Hắn thân ảnh lóe lên liền chui vào Thiên Hoàng Chính Khí Châu bên trong. Một khối bị cô lập trên đất bằng, Diệp An thân ảnh hiện hiện. Tại hắn phía trước là một ngụm tạo hóa tiên trì, rung động nồng đậm sinh cơ cùng tạo hóa chi lực, màu ngà sữa tạo hóa tiên dịch chảy xuôi, vẹn vẹn tản ra hương vị liền đối với người rất có ích lợi. Mà tại tạo hóa tiên trì bên trong, một quả một người cao thủy tinh đoán lặng lặng nằm ở nơi đó, đã có trọn vẹn thời gian 3 năm. Dùng một ngụm tạo hóa tiên trì đến ẩn dưỡng một quả trứng, dạng này thủ bút có thể nói là cực kỳ xa xỉ. Trong ao tạo hóa tiên dịch đều giảm xuống một chút, bị hấp thu rất nhiều. Đang hấp thu nhiều như vậy tạo hóa tiên dịch sau, thủy tinh đoán bên trong sinh cơ cũng cường đại hơn nhiều, cả viên trứng tản ra ánh ánh quang mang, lưu chuyển lên đạo đạo tiên huy. Diệp An đem thủy tinh đoán lấy ra, cẩn thận cảm ứng một chút, phát hiện bên trong sinh cơ mặc dù rất cường thịnh, nhưng lại giống như là thiếu vật gì đó. Hắn khẽ nhíu mày, lập tức mở ra động chân chi nhãn, nhìn thấy lại là khắp nơi bóng ánh lưu ly. Kỳ quái, Diệp An nói thầm một tiếng. Tạo hóa tiên dịch đều không cứu sống đồ vật, chẳng lẽ là tử vật không thành? Luôn cảm giác thiếu chút gì. Diệp An vòng quanh thủy tinh đoán dạo qua một vòng, mặt mũi tràn đầy vẻ trầm tư. Đột nhiên, cước bộ của hắn ngừng lại, hẳn là hắn tâm niệm khẽ động, một đoàn lóe ra thải quang chất lỏng liền xuất hiện ở trước mặt. Cái này tự nhiên là Lưu Ly Thiên Cung ở bên trong lấy được thất thải ngọc dịch, là tuyệt thế kỳ chân, thiên hạ hiếm thấy. Hắn ánh mắt lấp lóe, đang do dự chỉ chốc lát sau, vẫn là quyết định đem thất thải ngọc dịch rót vào thủy tinh đoán bên trong. Hắn tách ra một giọt thất thải ngọc dịch, sau đó đem nó nhỏ ở thủy tinh đoán bên trên. Tại ngọc dịch rơi vào phía trên trong đáy mắt, liền trực tiếp bị hấp thu, thất thải chi quang dung nhập thủy tinh đoán bên trong, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Diệp An trước mắt có hơi hơi sáng, sau đó lại phân cách ra một giọt ngọc dịch rơi vào thủy tinh đoán bên trên. Một giọt này cũng rất nhanh bị hấp thu. Ngay sau đó là giọt thứ ba, thứ tư giọt. Gần một nửa thất thải ngọc dịch bị hấp thu sau, thủy tinh đoán mới đình chỉ hấp thu. Lúc này, cả viên trứng đều bị kín một tầng ánh sáng bảy màu, tỏa ra ánh sáng lung linh, chói lọi vô cùng, tản ra khí tức cũng biến thành khác biệt. Diệp An đến bây giờ cũng có chút không cách nào xác định, không biết rõ làm như vậy đến cùng được hay không. Hấp thu nhiều như vậy đồ tốt, cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Hắn thu hồi thủy tinh đoán, mang theo nó đi tới một địa phương khác. Ở chỗ này sinh trưởng hỗn độn linh căn còn có tiên tiên linh căn, là thiên hoàng chính khí châu bên trong linh khí dồi dào nhất địa phương, so với tiên tiên thánh địa còn kinh người hơn. Diệp An đem thủy tinh đoán an trí ở đằng kia gốc lưu ly trên cây, tự lẩm bẩm một tiếng, cũng coi là trở lại nhà mình. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn lấy ra một bộ phận tinh huyết của mình, sau đó đánh vào thủy tinh đoán bên trong, đang tế luyện hồi lâu sau, hắn mới dừng lại tay. Hắn cũng không hy vọng dựng dục ra một cái không nhận chính mình trưởng khống sinh vật. Sau khi làm xong, hắn mới rời khỏi thiên hoàng chính khí châu. Đi vào bên ngoài, Diệp An mở mắt ra, nhìn thấy Tư Vũ còn tại thể ngộ thiên tâm kiếm quyết, hắn dứt khoát cũng nhắm hai mắt, yên lặng tiến hành tu hành. Suy, một đoạn thời khắc, một đạo cầu vồng đống nhiên chợt hiện, kinh thế kiếm quang đánh tới, một kiếm chém vỡ mấy tầng cấm chế, đâm thẳng Diệp An đỉnh đầu. Một kiếm này quá đột ngột, cũng quá mạnh, ẩn chứa kinh thiên sát ý, là tất sát một kiếm. Diệp An tại cái này sinh tử một cái chớp mắt bạo phát ra to lớn tiềm lực, lục thức hoàn toàn bùng ra, tâm thần trước nay chưa từng có chuyên chú, ở giữa không cho phát lúc tránh hướng một bên. Nhưng là kiếm quang như cũ xuyên thủng hắn đầu vai, đâm vào thân thể của hắn, cơ hồ đem hắn cả người chặt như ra. Sư đệ, một bên khác bị đánh thức Tư Vũ cũng trong nháy mắt xuất thủ, từ mẫu kiếm bay ra, bắn ra chói mắt kiếm mang. Chương 1905, bị ám sát. Chương 1905, bị ám sát. Không có dấu hiệu nào ám sát, một kiếm cầu đồng, xuyên thủng Diệp An nhục thân, cơ hồ đem hắn chặt nghiêng. Tư Vũ từ mẫu kiếm bay ra, dài ngắn kiếm tương hợp, thao thiên kiếm ý tứ ngược, xuyên thủng hư không. Làm. Theo một tiếng tiếng va chạm vang lên, kiếm khí tung hành, quang mang nổ tung, một thân ảnh theo trong hư không rơi xuống đi ra. Diệp An vận chuyển Niết Bàn thần thông, thể nội bàng bạc huyết khí thiêu đốt, thường hực huyết diễm bao trùm toàn thân của hắn, nhường thương thế của hắn đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Còn chưa hoàn toàn khôi phục, hắn liền lấy ra thú vương cung, dương cung lắp tên, bắn ra một đạo hừng hực bạch hồng. Đạo thân ảnh kia mong muốn so sánh, lại nghe được một đạo băng lạnh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Định. Tùy theo mà đến còn có thời gian tinh trị cùng không gian giam cầm, đạo thân ảnh kia bị triệt để trói buộc tại nguyên chỗ, khó mà động đậy. Bành. Bạch hồng xuyên qua, đem đạo thân ảnh kia bắn sụp đổ trên không trung, xương vỡ dính liên tiếp huyết nhục tung tóe khắp nơi đều là. Lập tức, một cỗ bàng bạc uy áp giáng lâm, đem trung quanh thời không đều hoàn toàn đông lại. Một đạo cao gầy thon dài thân ảnh hiện hiện, chính là nơi đây trấn thủ sứ. Chuyện gì xảy ra? Trên người nàng dũng động pháp lực mạnh mẽ, khí tức như vực sâu biển lớn, con ngươi cũng như lãnh điện, khiếp người vô cùng. Có người ám sát ta. Diệp An mở miệng nói ra. Trấn thủ sứ nhìn về phía trên đất sương vỡ, trong con ngươi có quang hoa hiện lên. Đây không phải chủ thần, chỉ là một bộ thể xác, có bộ phận phân thần mà thôi. Nàng chỉ một cái liếc mắt liền nhìn ra rất nhiều thứ. Diệp An trong lòng kinh ngạc, một bộ thể xác liền có thể bộc phát ra cường đại như thế lực sát thương, cái này người sau lưng thực lực thật đúng là lợi hại. Việc này ta sẽ phụ trách, đã dám ở thiên khuyết bên trong độc thủ, cái kia chính là không đem ta để ở trong mắt. Trấn thủ sứ trong mắt lóe lên một vẻ sửng sững, bất quá địch ở trong tối, không biết rõ còn có hay không thủ đoạn khác, các ngươi nếu là không muốn người đang ở hiểm cảnh lời nói, có thể đi phụ đệ của ta phụ cận. Diệp An trong mắt lóe lên một vẻ dị sắc, thi lễ một cái, đa tạ trấn thủ sứ đại nhân, chúng ta sẽ cẩn thận. Gặp hắn từ chối nhã nhặn, trấn thủ sứ cũng không có nói thêm gì nữa, vậy các ngươi bảo trọng a. Nàng thân ảnh lóe lên liền biến mất không thấy. Đợi nàng sau khi rời đi, Tư Vũ mới như có điều suy nghĩ nói rằng, vị này trấn thủ sứ thái độ có chút kỳ quái, ta cũng cảm thấy. Diệp An giống nhau có chỗ phát giác. Theo vừa mới vào thành bắt đầu, vị này trấn thủ sứ liền chủ động hiện thân, cho dù bọn hắn biểu hiện lại thế nào xuất sắc, hẳn là cũng không đến mức nhường một vị trấn thủ sứ như thế đối đãi mới lạ. Trấn thủ sứ trấn thủ thiên quyết, thấy qua thiên kiêu nhân kiệt không biết rõ có bao nhiêu, Diệp An cũng không cho rằng chính mình là yêu nghiệt nhất đặc thù nhất cái kia. Hẳn là nàng có mưu đồ. Tư Vũ suy đoán nói. Mưu đồ gì? Đồ trên người chúng ta bảo vật sao? Diệp An nhíu mày, có thể được tuyển chọn lên làm trấn thủ sứ cũng không về phần a. Nhưng là vừa mới dứt lời, hắn liền nghĩ tới đệ nhất thiên khuyết vị kia trấn thủ sứ. Vị kia không phải liền là ăn trộm, mong muốn thành tiểu kim tiên sao? Tư Vũ lại tại lúc này lộ ra một vệt nụ cười, có chút giảo hoạt nói, nói không chừng là đồ sư đệ ngươi đây. Diệp An: Sư tỷ, ngươi học xấu. Tư Vũ cảm khái một tiếng, không có cách nào, gần son thì đỏ, gần mực thì đen a. Diệp An: Gặp hắn vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng, Tư Vũ nhịn không được bật cười, tiếng cười như chuông bạc đồng dạng. Tốt, không đùa ngươi. Tư Vũ ngưng cười âm thanh, nghiêm mặt nói: Đối với vừa mới hung thủ, sư đệ ngươi có cái gì đầu mối sao? Là huyết kiếm đường sát thủ. Diệp An mở miệng nói ra: Loại kia quen thuộc sát ý cùng ra tay phương thức, tuyệt đối là huyết kiếm đường sát thủ không thể nghi ngờ. Huyết kiếm đường. Tư Vũ đẹp mắt lông mày nhíu lên, đó là cái gì tông môn? Một sát thủ tổ chức, tại đăng tiên lộ trước đó gặp phải, ta cũng là một thành viên trong đó. Lúc này đến phiên Tư Vũ không hiểu, cùng là sát thủ, hắn ra tay với ngươi làm gì? Cái này nói đến liền tương đối phức tạp, cái này còn dính đến một cái khác đã hủy diệt tông môn, Thiên Kiếm Sơn, sáng lập huyết kiếm đường chính là Thiên Kiếm Sơn một cái khí đồ, cho nên gia nhập huyết kiếm đường sát thủ, đối Thiên Kiếm Sơn trên cơ bản đều không có hảo cảm gì. Diệp An mở miệng nói ra: Thiên Kiếm Sơn không phải đều đã hủy diệt sao? Chẳng lẽ ngươi là Thiên Kiếm Sơn may mắn còn sống sót đệ tử? Nhưng là ngươi vì cái gì lại muốn gia nhập huyết kiếm đường? Tư Vũ toát ra liên tiếp vấn đề. Ách, ta gia nhập huyết kiếm đường thuần túy là trùng hợp, hơn nữa ta cũng không phải là Thiên Kiếm Sơn may mắn còn sống sót đệ tử, chỉ có điều ta được đến một chút Thiên Kiếm Sơn truyền thừa, tỉ như vừa mới truyền cho ngươi Thiên Tâm Kiếm Quyết. Diệp An nuốt nuốt mi tâm, đoán chừng là ta trước đó xuất thủ thời điểm bị nhìn ra mánh khóe, nhận ra đây là Thiên Tâm Kiếm Quyết, cho nên mới ra tay với ta. Cứ như vậy lời nói, sư tỷ cũng là bị ta lôi vào, thực sự thật có lỗi. Nói chuyện này để làm gì? Tư Vũ nhìn hắn một cái, vinh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, đã ở chỗ này đủ phải, vậy thì điểm thắng bại. Vậy thì nhìn sư tỷ. Diệp An vừa cười vừa nói. Mấy ngày sau, Tư Vũ đã đem Thiên Tâm Kiếm Quyết lĩnh ngộ không sai biệt lắm. Bất quá nàng không có vội vã cùng người đấu kiếm, mà là cùng Diệp An triển khai luật bàn. Diệp An tu luyện Thiên Tâm Kiếm Quyết đã nhiều ngày, nhưng là cùng Tư Vũ đấu lúc lại không chiếm được tiện nghi gì. Tư Vũ ở phương diện này tu luyện so với hắn lúc ấy nhanh hơn, có thể thấy được kiếm tâm của nàng có nhiều thuần túy tươi sáng. Hai người đang luận bàn mấy chục lần sau, Tư Vũ liền quyết định đi đài diễn võ đấu kiếm. Diệp An cũng rất yên tâm nhường nàng đi, lấy Tư Vũ thực lực hôm nay, chỉ cần không phải gặp gỡ loại kia rất yêu nghiệt, cơ bản không có vấn đề gì. Ba ngày sau, Tư Vũ trận đầu đấu kiếm mới rốt cục bắt đầu. Diệp An sớm liền đi tới đài diễn võ nơi này. Toàn bộ đài diễn võ tựa như là một cái rộng lớn quảng trường, phía trên tràn đầy đao bổ dịu đục vết tích, còn có không ít vết máu đỏ sậm, không biết có bao nhiêu thiên kiêu đấm máu nơi đây. Tại đài diễn võ trung quanh có không ít thân ảnh, có lơ lửng ở giữa không trung, có đứng tại nóc phòng, có đứng tại trên tảng đá, đối trận chiến đấu này đều rất chú ý. Không bao lâu, một vệt ánh trăng từ nơi không xa bắt tới, thánh khiết quang huy vẩy xuống, cuối cùng chậm rãi ngưng tụ thành một đạo mở miệng xuất trần thân ảnh. Tư Vũ mặc xanh nhạt váy dài, toàn thân ánh trăng dập dờn, cả người đều nhìn rất mông lung, như là ngắm hoa trong màn sương, ngược lại để cho người ta đối nàng càng thêm tò mò. Nàng dáng người hiểu điệu thon dài, dáng vẻ thướt tha mềm mại, tay áo nhẹ nhàng phiêu giật thoải mái, tựa như phải ngồi gió mà đi. Chanh, một tiếng kiếm minh vang lên, một đạo kiếm quang từ đằng xa bay tới, rơi vào đài diễn võ bên trên, lúc hóa thành một đạo thon dài thân ảnh. Đây là một cái khuôn mặt rất bình thường nam tử, mặc đơn giản màu lam nhạt trường sam, dáng người thẳng tắp như tùng, đứng ở nơi đó cho người ta một loại không thể dung chuyển cảm giác. Đây là một cái nhất phẩm thiên tiên. Cảm thụ được trên người đối phương phát ra kiếm ý, Diệp An như có điều suy nghĩ. Thái Bạch Kiếm Tông đệ tử chương 1906, Chí Âm Bảo Ngọc chương 1906, Chí Âm Bảo Ngọc đối với Thái Bạch Kiếm Tông đệ tử, Diệp An đã rất quen thuộc, đối bọn hắn kiếm ý cũng hiểu rõ tại tâm. Cho nên lúc này một cái liền nhận ra Tư Vũ đối thủ. Tại đài diễn võ trung quanh, còn có mấy cái người mặc chế thức thiết giáp thân ảnh đứng sướng sướng, bọn hắn là thủ người qua đường, cũng là trận chiến đấu này trọng tài. Điểm đến là rừng, vẫn là phân sinh tử. Một cái thủ người qua đường mở miệng hỏi thăm. Điểm đến là rừng. Tư Vũ trước tiên mở miệng. Nam tử đối diện cũng gật đầu, điểm đến là rừng. Tốt, vậy liền điểm đến là rừng. Thủ người qua đường gật đầu, trừ phi có người mở miệng trước nhận thua, nếu không trận chiến đấu này liền không tính kết thúc. Nếu là không có gì vấn đề khác lời nói, hai vị có thể bắt đầu. Tất cả mọi người biến hết sức chăm chú nhìn đài diễn võ. Tư Vũ cùng Trương Tuần cách xa nhau trăm mét mà đứng, thể nội kiếm ý ngao ngoe muốn động, tản ra khí tức dần dần cường thịnh lên. Tư Vũ hóa thành một vầng minh nguyệt trong sáng, ánh trăng rọi xuống, chiếu rọi tứ phương, thánh khiết quang huy để cho người ta tâm thần đều rất giống bị tịnh hóa như thế, chỉ còn lại linh hoạt kỳ ảo. Toàn bộ đài diễn võ đều bị ánh trăng bao phủ, như yên dường như sương mù, hoàn toàn mông lung. Mà tại cái này mộng ảo mị lực cảnh tượng bên trong, lại ẩn chứa chí mạng sắc cơ. Từng đạo ánh trăng ngưng tụ mà thành kiếm mang hiện hiện, dẫn đầu hướng phía Trương Tuần chém qua. Trương Tuần đã ra ứng chiến, đối với Tư Vũ khẳng định là có chỗ nghiên cứu, biết công kích của nàng có rất mạnh mê hoặc tính, thật thật giả giả thật thật, để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn run tay tế ra một vật, lơ lửng tại đỉnh đầu của mình. Kia là một con mắt tử, một quả lóe ra lam quang trong mắt, giống như là sống như thế, thế mà còn tại chuyển động. Cổ thú ánh mắt. Diệp An ở phía trên cảm thấy quen thuộc man hoang khí tức. Trương Tuần mượn nhờ viên này trong mắt, có thể thấy rõ những cái kia kiếm mang nào là thật, nào là giả. Hắn tế ra chính mình tiên kiếm, lại có ba thanh nhiều, bày biện ra khác biệt nhan sắc. Ba thanh tiên kiếm xoay tròn, ba loại lực lượng lưu chuyển, trong nháy mắt liền ngừng tụ ra không ít kiếm mang, đón phía trước ánh trăng liền chém qua. Một hồi đinh đinh đương đương thanh âm vang lên, vô số đạo kiếm mang đụng vào nhau, vang lên tiếng kim loại, đạo đạo kiếm mang nổ tung, hóa thành vô số quang mang, đầy trời đều là sán lạn quang hoa. Tư Vũ vẻ mặt không thay đổi, quanh thân ánh trăng càng phát ra nồng đậm, toàn bộ đài diễn võ đều biến thành ánh trăng thế giới, đem thân ảnh của hai người đều che mất. Trương Tuần Cấu kết đỉnh đầu con mắt, hào quang màu xanh lam lập lòe, thấy rõ lấy vô số ánh trăng. Ba thanh tiên kiếm tại trung quanh hắn xoay tròn cấp tốc, hình thành vô số kiếm mang, cùng đầy trời ánh trăng đụng vào nhau. Nhưng là một giây sau, Trương Tuần vẻ mặt biến đổi, những cái kia hư ảo kiếm mang biến chân thực lên, mà những cái kia chân thực kiếm mang thì biến hư ảo, thật giả hoàn toàn đổi. Xoát xoát xoát, kiếm như mưa rơi, phô thiên cái địa rơi xuống. Trương Tuần thôi động ba thanh tiên kiếm, đem chính mình bảo hộ ở trong đó, tiên kiếm xoay tròn ở giữa sinh ra vô số huyễn ảnh, lít nhá lít nhít, đem vô số chém tới kiếm mang đều xoắn nát. Từ Vũ hai tay kết ấn, nồng đậm ánh trăng ngưng tụ, hóa thành một đạo tráng kiện kiếm mang, dài đến trăm trượng, hóa thành một đạo cầu vồng bay ra ngoài. Trương Tuần thôi động tiên kiếm, ba thanh tiên kiếm phân hóa ra vô số kiếm mang, hình thành một đóa to lớn kiếm liên ngăn khuất trước người. Oanh! Kiếm mang thô to cùng kiếm liên đụng vào nhau, bắn ra vô số quang hoa, sáng chói chói lọi quang mang nổ tung, lôi cuốn lấy nhỏ vụn kiếm khí hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Hào quang lóe lên, đài diễn võ bên trên xuất hiện hai cái mặt trăng, lúc lên lúc xuống, đem Trương Tuần giáp tại trong đó. Trương Tuần cấu kết con mắt, muốn xem thấu cái nào mặt trăng là thật, nhưng lại phát hiện con mắt mất hiệu lực, ở phía trên có từng đạo vết kiếm, có máu tươi chảy xuôi mà xuống, thế mà tại vừa mới chiến đấu bên trong bị phá hủy. Hai cái mặt trăng lẫn nhau chiếu rọi, xoay chậm chậm, để cho người ta liền phương hướng đều không phân rõ. Ánh trăng ngưng tụ, lại có vô số đạo kiếm mang hiện hiện, chật ních toàn bộ đài diễn võ, như gió táp mưa rào đồng dạng, đem Trương Tuần bao phủ hoàn toàn. Trương Tuần gầm thét một tiếng, ba thanh tiên kiếm bay múa, lần nữa hình thành một đóa to lớn kiếm liên, tại hai cái mặt trăng bên trong chậm rãi nở rộ. Vâng. Toàn bộ đài diễn võ đều đang chấn động, ánh sáng chói mắt nổ tung, nhường không ít người đều kìm lòng không được nhắm lại hai mắt. Kiếm liên tại vô số trong kiếm mang trực tiếp bị cuối cùng nổ tung. Trăng sáng bỏ ra một sợi trùng sáng, bàng bạc chi lực tràn ngập, mạnh mẽ đem Trương Tuần ổn định ở nguyên địa. Sau đó chỉ thấy một vệt cầu vồng bay qua, Từ Vũ đã đi tới Trương Tuần trước mặt, một thanh trường kiếm chống đỡ tại trên cổ của hắn. Người thua. Từ Vũ thanh âm thanh lãnh. Trương Tuần nhìn xem trên cổ trường kiếm, vẻ mặt tạm đạm, sau một lúc lâu mới lộ ra vẻ chán nản, là ta thua. Từ Vũ thu hồi tiên kiếm, sau đó quay người rời đi. Trương Tuần cũng có chút cô đơn theo một phương hướng khác rời đi, không có vào đám người biến mất không thấy gì nữa. Sung làm trọng tài thủ người qua đường đứng ra nói rằng, đấu kiếm trận đầu, Từ Vũ thắng. Thanh âm của hắn ầm ầm truyền vang ra, rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai. Không ít người lưu tại nguyên địa không hề rời đi, còn tại trở về chỗ vừa mới chiến đấu. Thật thật giả giả, thật sự là khó phòng. Thật giả chuyển đổi như thế khó lường, căn bản tránh cũng không thể tránh a. Có lẽ chỉ có nhất lực phá vật pháp, khả năng phá vỡ công kích của nàng. Nàng đã là nhất phẩm thiên tiên tu vi, mạnh hơn lại có thể mạnh hơn nàng đi nơi nào? Nhìn ra được, cái này còn không phải toàn lực của nàng. Nữ tử này đến cùng lai lịch ra sao? Nhìn xem không giống như là gì là tiên vực người a. Trấn thủ sứ thân ảnh vào lúc này xuất hiện, làm cho tất cả mọi người thanh âm đều ngừng lại. Nàng đi vào Tư Vũ trước mặt, mở miệng nói, trận đầu thắng lợi, ngươi có thể thu hoạch được một loại ban thưởng, ta chỗ này có ba loại, ngươi có thể lựa chọn một loại trong đó. Cái nào ba loại? Một khối chi âm bảo ngọc, một đạo huyền tiên lưu lại kiếm ý, hoặc là một bộ không chọn vẹn kiếm kinh. Tư Vũ không có vội vã lựa chọn, mà là mở miệng hỏi, huyền tiên lưu lại kiếm ý ra sao thuộc tính? Trấn thủ sứ nói, cùng ngươi thuộc tính không hợp. Rất hiển nhiên, cái này không thích hợp Tư Vũ. Về phần kiếm kinh, nàng mới tới một bộ thiên tâm kiếm quyết, kiếm kinh đối nàng hấp dẫn không lớn, huống chi còn là không chọn vẹn. Ta lựa chọn chí âm bảo ngọc. Nàng chọn ra lựa chọn. Xác định. Xác định. Trấn thủ sứ lập tức liền móc ra một khối chí âm bảo ngọc đưa cho nàng. Bảo ngọc bên trong ẩn chứa đến âm chi lực, cùng Từ Vũ rất phù hợp. Còn muốn tiếp tục trận thứ hai sao? Trấn thủ sứ hỏi lần nữa. Tự nhiên. Từ Vũ gật đầu. Vậy thì chúc ngươi thắng ngay từ trận đầu. Trấn thủ sứ lưu lại câu nói này sau liền biến mất. Trận thứ hai chiến đấu cũng không phải là lập tức bắt đầu, mà là phải chờ tới có người ứng chiến lại song phương đều xác định ngày sau mới có thể bắt đầu. Thế là Diệp An cùng Từ Vũ kết bạn rời khỏi nơi này. Hai người rời đi không bao xa, một đạo cầu vồng lần nữa từ đỉnh đầu hiện hiện, một kiếm hướng phía Diệp An đinh giết mà đến. Diệp An đã sớm chuẩn bị, biết sẽ còn đối mặt ám sát như vậy, cho nên trước tiên liền chọn ra ứng đối. Định, thiên hiến thi triển, thời gian cùng không gian pháp tắc cũng lan tràn ra, phương này thời không đều bị định trụ, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái ẩn nấp trong hư không thân ảnh. Ngay tại Diệp An chuẩn bị đem hắn bắt tới thời điểm, đạo thân ảnh kia vang một tiếng trực tiếp nổ tung. Diệp An cùng Tư Vũ đội vàng không kịp chuẩn bị, trong nháy mắt bị lực lượng cuồng bạo bao phủ. Chương 1907, ta biết là ngươi. Chương 1907, ta biết là ngươi. Nổ hải ngập trời năng lượng che mất Diệp An cùng Tư Vũ, lực lượng cuồng bạo tứ ngược, tại trong khoảnh khắc liền phá hủy nhục thể của bọn hắn, đem bọn hắn xé rách thất linh bát toái. Lần này công kích quá đột ngột, xuất thủ người không chút do dự, trực tiếp lựa chọn tự bạo, Diệp An liền thời gian phản ứng cũng không kịp. Thảm không nỡ nhìn hắn cố nén kịch liệt đau nhức tế ra một mảnh vảy màu vàng sậm, đem chính mình cùng Tư Vũ bảo hộ ở đằng sau. Đây chính là trước đó chém giết đầu kia man hoang cổ thú lân phiến, lực phòng ngự rất mạnh. Lực lượng cường đại lôi cuốn lấy Diệp An cùng Tư Vũ bay về phía nơi xa, trùng điệp ném xuống đất. Hai người lúc này bộ dáng đều là thảm thiết vô cùng, toàn thân không có một chỗ là hoàn chỉnh, Tư Vũ hai chân thậm chí đều biến mất, khí tức vẻ vải tới cực điểm. Thưa không vào lúc này nổi lên chấn động, một đạo cao gầy thon dài thân ảnh xuất hiện, nhìn thấy hai người dưới đất lúc, trong mắt của nàng bên trong hiện lên một vẻ sừng sững sát ý tại thiên khuyết bên trong tùy ý làm bậy, là làm ta không tồn tại sao? Ầm ầm. Chấn thủ sứ thanh âm trùng trùng điệp điệp truyền ra đến, làm cho cả thiên khuyết đều theo chấn động. Một nguồn sức mạnh mênh mông theo trong cơ thể nàng mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt đem không gian chung quanh phong cấm, đem Diệp An cùng Tư Vũ vây ở bên trong. Trấn thủ sứ ngón tay nhanh chóng kết động, đang thi triển một loại nào đó huyền diệu thủ đoạn, mong muốn truy tung tìm kiếm xuất thủ hung thủ. Nhưng làm một lát sau, nàng cũng không có bất kỳ phát hiện. Trận kia kinh khủng bạo tạc đem mọi thứ đều phá hủy, căn bản không thể nào tra được. Phía dưới, Diệp An đã thi triển Niết Bàn Thần Thông để cho mình khôi phục lại, nhưng là sắc mặt của hắn lại không phải nhìn rất đẹp. Bởi vì ở trong cơ thể hắn có từng đạo màu xám sợi tơ tại lan tràn, trải rộng toàn thân, tại ăn mòn huyết nhục của hắn, thủ thực hắn đạo quả. Độc, vẫn là nguyên rủa. Chỉ trong chốc lát, Diệp An huyết nhục liền khô quắt rất nhiều, màu xám sợi tơ tại hắn trên da hiện hiện, nhường cả người hắn đều nhìn có chút kinh khủng. Ân. Trên đầu trấn thủ sứ cũng chú ý tới điểm này, thân ảnh lóe lên liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Độc. Trấn thủ sứ dáng người thon dài, cơ hồ cùng Diệp An cao không sai biệt cho lắm, lông mày nhíu lại, trong mắt mang theo một vẻ lo lắng cùng khẩn trương. Nàng rũa ra thon dài ngọc thủ, mong muốn xem xét một chút Diệp An tình huống trong cơ thể, lại bị Diệp An né tránh. Trấn thủ sứ giải thích nói, tại địa giới quản hạt xảy ra chuyện, đây là ta thất trách, ta giúp ngươi nhìn xem. Diệp An vẫn là cự tuyệt, bởi vì hắn thể nội có rất nhiều bí mật, nếu là bị trấn thủ sứ nhìn thấy sẽ không hay. Làm phiên tiền bối mong nhớ, vãn bối vô sự, mình có thể khôi phục. Trấn thủ sứ chân mày nhíu càng chặt, kềm chế tính tình lần nữa giải thích nói, ta kiến thức dù sao cũng so ngươi nhiều hơn một chút, có lẽ ta có thể giúp đỡ ngươi. Đa tạ tiền bối, thật không cần. Diệp An thể nội, màu xám sợi tơ đang không ngừng lan tràn, không ngừng sinh trưởng, nhưng là hắn trường sinh bất diệt thể cũng một mực tại giúp hắn khôi phục, ít ra còn có thể hành động. Hắn đứng dậy đi vào Tư Vũ bên này, phát hiện nàng quả nhiên cũng trúng độc, màu xám đã ăn mòn hơn nửa người. Ta còn có việc, đi trước một bước, còn mời tiền bối giải trừ nơi đây giam cầm. Diệp An ôm lấy hôn mê Tư Vũ, quay đầu đối trấn thủ sứ nói rằng. Trấn thủ sứ cao mày nhìn hắn mấy giây, sau đó than nhẹ một tiếng, phất tay hủy bỏ cầm cố không gian. Diệp An thân ảnh lóe lên, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trấn thủ sứ có chút bất đắc dĩ nói một mình, quả nhiên vẫn là không tín nhiệm ta. Ngẫm lại cũng là, đổi nàng cũng biết làm ra lựa chọn như vậy, nhưng nàng thật không có bất kỳ cái gì ý đồ xấu, đáng tiếc không thể nói rõ. Mà ở chung quanh rất nhiều ngắm nhìn thân ảnh bên trong, có một ánh mắt chăm chú nhìn Diệp An, nhìn hắn sau khi rời đi, cũng đi theo rời đi. Diệp An tại rời xa một khu vực như vậy sau, tìm tới một tòa quán rượu muốn một gian tốt nhất phòng ở, sau đó liền ở đi vào. Khởi động nơi đây cấm chế sau, hắn lại phất tay bày ra mấy đạo cấm chế, lúc này mới tâm niệm vừa động, lấy ra mấy giọt tạo hóa tiên dịch. Hắn không do dự, đem mấy giọt tiên dịch đánh vào Tư Vũ thể nội, giúp nàng chậm chậm luyện hóa. Ở trong cơ thể hắn, màu xám độc còn tại lan tràn, nhường cả người hắn nhìn đều khô gầy rất nhiều. Hắn thôi động thể nội hắc bạch chi hỏa luyện hóa những này màu xám sợi tơ, nhưng lại phát hiện hiệu quả không lớn, sợi tơ tại mượn nhờ lực lượng của hắn không ngừng sinh trưởng, phá hủy một chút liền mọc ra một chút, khó mà chân chính hủy diệt. Diệp An không khỏi có chút kinh hãi, đây rốt cuộc là cái gì độc, giống như là có sinh mệnh như thế, ký sinh tại trong cơ thể con người, đã cùng người hòa làm một thể. Hắn có trường sinh bất diệt thể cùng hắc bạch chi hỏa, còn có thể tranh thủ một chút thời gian, nhưng là Tư Vũ không có những vật này, lại nên như thế nào ứng đối? Mấy giọt tạo hóa tiên dịch tan ra sau, Tư Vũ tổn hại nhục thân khôi phục lại, nhưng là cố lực lượng này một bộ phận cũng là bị màu xám sợi tơ hấp thu, nhường lại lớn mạnh hơn không ít, tham lam ăn mòn Tư Vũ nhục thân cùng đạo quả. Diệp An bay ra một đoàn hắc bạch chi hỏa bay vào Tư Vũ thể nội, trợ giúp nàng luyện hóa màu xám sợi tơ. Làm như thế nào phá giải? Hắn biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nhất định phải tìm tới phương pháp phá giải mới được. Ngay tại hắn khổ sở suy nghĩ lúc, ngoài cửa lại truyền đến động tĩnh. Diệp An lập tức cảnh giác, hẳn là hung thủ đuổi tới nơi này tới. Hắn vung tay lên, cấm chế biến trong suốt lên, nhường hắn thấy được đứng ở ngoài cửa đạo thân ảnh kia. Ân, là nàng. Khi thấy rõ đạo thân ảnh kia lúc, Diệp An vẻ mặt biến cổ quái. Nàng làm sao lại tới đây? Diệp An ánh mắt lấp lóe, sau đó bờ môi khẽ nhúc đích, truyền ra một thanh âm, các hạ là không phải đi nhầm gian phòng. Rất nhanh, có một thanh âm từ bên ngoài truyền bảo, không có, ta biết là ngươi, số 2. Diệp An nghe vậy toát ra mấy cái dấu chấm hỏi. Chính mình thế mà bị nhận ra. Hắn bộ dáng bây giờ thật là cùng trước đó khác nhau rất lớn, tu vi cũng khác nhau rất lớn, cái này đều có thể nhận ra. Ngươi nhận lầm người. Diệp An trả lời một câu, còn muốn không thừa nhận. Rất nhanh, người ngoài cửa lần nữa trả lời một câu, ta có thể giải các ngươi độc. Diệp An không chút do dự, trực tiếp mở ra mấy tầng cấm chế. Ngoài cửa thân ảnh chậm rãi đi tới, là một cái lạnh lực băng xương nữ tử, một bộ người sống chớ gần bộ dáng, tản ra cường đại sát ý chính là huyết kiếm đường cái kia nữ sát thủ, đã từng đồng bài thứ nhất. Ngươi không phải nói ta nhận lầm người sao? Còn để cho ta tiến đến. Nữ sát thủ mở miệng, nói ra một câu nói như vậy. Diệp An nghe vậy có chút xấu hổ, đột nhiên kế thượng tâm đầu, kỳ thật ngươi thật nhận lầm người, ta cũng không phải là ngươi nhận biết người kia. Ta biết, là ngươi thay thế số 9, lấy thực lực của hắn, không có khả năng tấn thăng đến số 2. Nữ sát thủ từ tốn nói. Diệp An. Thằng hề đúng là chính hắn. Hắn cho là mình một mực không có bại lộ, còn có chút đắc chí, không nghĩ tới đã sớm bại lộ. Hắn lập tức đổi chủ đề, ngươi biết đây là cái gì độc. Chương 1908, kỳ quái sư tỷ chương 1908, kỳ quái sư tỷ ta xem trước một chút. Nữ sát thủ không có trước tiên trả lời, mà là vươn một cái tuyết trắng ngọc thủ. Diệp An nghĩ nghĩ, vẫn là đưa tay ra cổ tay. Lấy nữ sát thủ tu vi, hẳn là nhìn không thấu trong cơ thể hắn bí mật. Dù sao hắn tu vi hiện tại muốn so nữ sát thủ cao hơn một tầng. Nữ sát thủ mảnh khảnh ngón tay đặt ở Diệp An trên cổ tay, xúc cảm có chút lạnh bớt, sau đó bắt đầu xem xét trong cơ thể của hắn. Không bao lâu, nàng liền thu ngón tay về, nói, ta đoán không lầm, quả nhiên là hủy yên độc. Hủy yên độc. Không tệ, đây là huyết kiếm đường đặc lưu độc dược, luyện chế rất khó. Vậy ngươi trên người có giải dược sao?
Không có.
Nữ sát thủ nhẹ nhàng lắc đầu, bất quá ta có thể phối trí.
Muốn cái gì?
Hàn Yên Thảo, Mộc Linh Hoa, Huyết Địa Long. Nữ sát thủ nói một hơi hai mươi mấy chồng linh dược, một phần trong đó đều chứa độc tố. Nàng nói tiếp, trên người của ta chỉ có mấy loại, còn lại muốn đi bên ngoài mua sắm, ngươi có thể kiên trì bao lâu?
Không cần, ngươi nói những này ta đều có.
Diệp An mở miệng nói ra.
Nữ sát thủ,
linh dược mặc dù không nhiều, nhưng là trong đó mấy loại có chứa kịch độc, luyện dược cũng rất ít dùng đến, ở bên ngoài cũng không phải rất phổ biến. Diệp An bây giờ lại nói mình trên thân đều có. Gặp nàng có chút không tin, Diệp An vung tay lên, hai mươi mấy chồng linh dược liền xuất hiện ở trên mặt đất.
Đủ sao?
Không đủ còn có. Nữ sát thủ nhìn xem trên đất linh dược, nói, đủ.
Vậy thì giao cho ngươi.
Nữ sát thủ không có nhiều lời, khống chế một gốc linh dược lơ lửng, sau đó bắt đầu rút ra linh dược tinh hoa. Nàng tốc độ rất nhanh, theo từng cây linh dược tinh hoa được đề luyện ra, nàng liền bắt đầu dựa theo trình tự cùng tỷ lệ điều phối. Không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, một phần tản ra một cỗ nồng đậm tanh hôi giải dược liền chế biến đi ra. Nghe mùi vị này, Diệp An không khỏi nhíu mày, đây quả thật là giải dược.
Không tin có thể không cần.
Nữ sát thủ vẻ mặt lạnh lùng, từ đầu đến cuối mặt không biểu tình.
Diệp An, muốn toàn bộ phục dụng sao?
Không cần, một nửa là được rồi.
Nữ sát thủ trả lời.
Diệp An nghe kia cỗ nồng đậm tanh hôi, chân mày nhíu càng chặt. Hắn dứt khoát phong bế cái mũi của mình, lúc này mới cảm giác dễ chịu một chút. Ngay sau đó ánh mắt hắn khép lại, một ngụm đem một nửa giải dược nuốt xuống. Nhìn thấy hắn há miệng ăn vào giải dược, nữ sát thủ ánh mắt không khỏi mở to một vòng, miệng cũng có chút mở ra.
Hẹ, một cô manh liệt buồn nôn nổi lên, Diệp An kém chút đem giải dược phun ra.
Nhưng là vì giải độc, hắn cố nén loại này khó chịu đem giải dược nuốt xuống.
Chờ ăn vào giải dược, một cỗ nồng đậm hương vị như cũ tràn ngập qua miệng, nhiều Diệp An lộ ra có chút vặn vẹo biểu lộ.
Bất quá cũng may hiệu quả rất rõ ràng, giải dược vào trong bụng sau, thể nội màu xám sợi tơ liền bắt đầu tăng dã, bị dược lực ăn mòn, một chút xíu tiêu tán.
Diệp An quay đầu nhìn về phía Tư Vũ, "Sư tỷ, xin lỗi, ngươi tỉnh lại cũng đừng trách ta."
Nói, hắn cầm lấy còn lại một nửa giải dược liền chuẩn bị cho nàng ăn vào, nữ sát thủ thanh âm nhưng từ bên cạnh truyền đến, "Không cần khẩu phục, bôi lên tại trên da thịt liền có thể."
Diệp An,
hắn dùng một loại chấn kinh lại hoài nghi lại giận giận ánh mắt nhìn xem nữ sát thủ, "Ngươi không nói sớm."
Nữ sát thủ vẻ mặt lạnh lùng, "Ngươi lại không hỏi ta?"
Ta Diệp An kém chút chửi mẹ, ngẫm lại chính mình giống như thật không có hỏi.
"Cứt chó."
Trong lòng của hắn giận mắng một tiếng, chỉ có thể biệt khuất nuốt xuống khẩu khí này. Hắn đem còn lại giải dược bôi lên tại Tư Vũ tuyết trắng trên cánh tay, giải dược rất nhanh liền thấm đi vào, nàng da thịt mặt ngoài màu xám cũng tại dần dần rút đi. Chưa tới một canh giờ thời gian, Diệp An cùng Tư Vũ độc trong người liền tận khử. Diệp An tại độc biến mất trước tiên, liền lấy ra một vò linh hữu, cạch 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 uống xong một vò cảm giác miệng bên trong còn có hương vị, hắn lại tấn uống một bình lớn bất lão tuyển, lúc này mới cảm giác dễ chịu một chút.
Ô, Tư Vũ phát ra một tiếng than nhẹ, lông mi thật dài run rẩy, sau đó chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp.
"Sư tỷ, ngươi đã tỉnh?"
Diệp An có chút ân cần hỏi han.
"Sư tỷ không có cái gì khó chịu a?"
Tư Vũ chậm rãi ngồi xuống, ngoại trừ cảm giác thân thể có chút bất lực bên ngoài, không có gì cái khác khó chịu.
Nàng vẻ mặt có chút mờ mịt, "Ta nhớ được chúng ta không phải tao ngộ ám sát, thế nào hiện tại sư tỷ bị trọng thương, còn chúng độc, bất quá bây giờ đều vô sự."
"Độc?"
Tư Vũ nội thị bản thân, lại không phát hiện bất kỳ độc tố tồn tại, "Là sư đệ dẫn ta tới nơi này."
"Là?"
"Vị này là?"
Tư Vũ rốt cục chú ý tới Diệp An sau lưng nữ sát thủ.
"A, nàng là ta một vị."
Diệp An suy nghĩ một chút nói, "Ách, một vị bằng hữu."
"Bằng hữu?"
Tư Vũ trong mắt lóe lên một vẻ dị sắc, đôi mắt đẹp đánh giá nữ sát thủ.
Đẹp mắt là đẹp mắt, chính là quá lạnh, trên người sát ý cũng rất nồng nặc.
Sát ý Tư Vũ ánh mắt thay đổi, huyết kiếm đường sát thủ.
Phát giác được nàng đột nhiên biến hóa khí tức, Diệp An vội vàng nói, nàng đích xác là huyết kiếm đường sát thủ không giả, nhưng là mình người, chúng ta độc chính là nàng hỗ trợ hiểu.
"Vậy sao?"
Tư Vũ con ngươi như cũng nhìn chằm chằm nữ sát thủ, có chút bất thiện.
Liên tiếp hai lần lọt vào ám sát, nàng đối huyết kiếm đường đã không có hảo cảm gì.
Nữ sát thủ thanh âm lạnh lùng vang lên, "Người một nhà,
ngươi suy nghĩ nhiều." "Ta chỉ là đến trả một cái ân tình mà thôi, hiện tại ngươi ta ở giữa lẫn nhau không thiếu nợ nhau, ngày sau tại thiên lộ bên trên nhìn thấy, cũng không cần thủ hạ lưu tình."
Nói xong, nàng quay người liền muốn rời khỏi.
"Như thế tốt lắm."
Tư Vũ phun ra bốn chữ, nhìn chằm chằm nữ sát thủ bóng lưng.
Diệp An lại có chút mờ mịt, nữ sát thủ lúc nào thời điểm thiếu ân tình của mình?
Hắn sao không biết?
"Thế nào, không nỡ?"
Tư Vũ thanh âm nhàn nhạt vang lên.
Diệp An lấy lại tinh thần, "Sư tỷ nói cái gì?"
Tư Vũ thanh âm như cũ rất nhạt, "Nếu như ngươi không bỏ được, có thể đuổi theo."
"Ta đối nàng có cái gì không bỏ được?"
Diệp An càng thêm mờ mịt.
"Ta nhìn ánh mắt ngươi ở trên người nàng đều kéo không trở lại."
Diệp An thế nào cảm giác sư tỷ hôm nay ngữ khí như vậy kỳ quái đâu?
"Không có, ta chỉ là không nhớ rõ ta cùng với nàng lúc nào thời điểm có tình khúc mắc."
Hắn mở miệng giải thích.
"A,
cái kia chính là nàng tự mình đã tỉnh, nàng đối sư đệ ngươi thật đúng là tốt."
"Lại tới."
Diệp An ánh mắt cổ quái nhìn xem Tư Vũ, "Sư tỷ ngươi suy nghĩ nhiều, ta từng tại huyết kiếm đường ngụy trang qua sát thủ, cùng với nàng hết thảy chỉ thấy qua như vậy mấy lần, không có cái gì quan hệ."
"Vậy ngươi còn nói nàng là bằng hữu của ngươi?"
"Ách,
chính là một cái xưng hô."
"Tính toán, đây là chuyện riêng của ngươi, không liên quan gì đến ta, nói nhiều rồi cũng có vẻ ta hẹp hỏi."
Diệp An, hắn hiện tại rất hoài nghi, nữ sát thủ cho Tư Vũ giải dược có phải hay không có vấn đề.
Chương 1909, tín vật chương 1909, tín vật Tư Vũ nghỉ ngơi 2 ngày, liền hoàn toàn khôi phục lại.
khôi phục như cũ nàng lại biến trở về trước đó dáng vẻ, giống như hai ngày trước những lời kia không phải nàng nói ra được như thế. Vài ngày sau, nàng trận thứ hai đấu kiếm bắt đầu. Người khiêu chiến vẫn là một cái nhất phẩm thiên tiên, Diệp An cũng toàn bộ hành trình thấy được đôi, Tư Vũ liền thiên tâm kiếm quyết đều không có xuất ra, thành thạo điêu luyện. Nàng theo thường lệ đạt được ban thưởng, hơn nữa không có lựa chọn cơ hội, chỉ có một loại. Nhưng là lần này ban thưởng lại cùng nàng không có đáp, là một khối hư không bí ngân, ẩn chứa không gian pháp tắc, chỉ có tại không gian hỗn loạn chi địa mới có thể tìm được. Cái này khiến Tư Vũ có chút kỳ quái, không biết rõ ban thưởng vì sao là cái này. Lại qua thời gian 10 ngày, nàng nên đón chính mình lần thứ 3 đấu kiếm, tháng về sau đạt được ban thưởng là một bộ không chọn vẹn kiếm kinh, nội dung bên trong thế mà cũng cùng không gian pháp tắc có quan hệ, nếu là dung hợp tiến tiên kiếm bên trong, có thể khiến cho tiên kiếm lực công kích tăng gọn. Sư đệ, kiếm này trải qua vẫn là đưa cho ngươi a, ta cảm thấy ngươi thích hợp hơn. Tư Vũ đang nghiên cứu một phen kiếm kinh sau, liền đem nó giao cho Diệp An. Diệp An nhìn xem kiếm kinh như có điều suy nghĩ. Trận thứ tư thời điểm, Tư Vũ gặp kinh địch, rốt cục dùng ra thiên tâm kiếm quyết, âm thầm trưởng không đối thủ tiên kiếm, nhường đối thủ đội vàng không kịp chuẩn bị, cờ kém một nước thua ở nàng trên tay. Phần thưởng lần này là một cái nhất phẩm huyền tiên lưu lại kiếm ý, hơn nữa còn là ẩn chứa không gian pháp tắc kiếm ý, đạo kiếm ý này đối Tư Vũ mà nói như cũng không thích hợp, nàng vẫn là để cho Diệp An. Cái này ba trận ban thưởng thế nào đều cùng không gian pháp tắc có quan hệ. Tư Vũ cảm giác có chút kỳ quái. Diệp An than nhẹ một tiếng, nói, những người khác đấu kiếm ta cũng đi nhìn qua, bọn hắn thắng về sau ban thưởng cũng không phải là như thế, cơ bản đều là bên thăng có thể cần dùng đến bảo vật. Tư Vũ trong mắt lóe lên một vệt dị sắc, ý của ngươi là, đây là trấn thủ sứ cố ý, tỷ lệ lớn như thế, nàng là chuyên môn chuẩn bị cho ngươi. Tư Vũ rất thông minh, suy nghĩ minh bạch ở trong đó mấu chốt. Diệp An nếu là tham gia đấu kiếm lời nói, thắng tự nhiên sẽ đạt được những phần thưởng này. Nhưng là hắn không có tham gia, cho nên trấn thủ sứ chỉ có thể thông qua Tư Vũ chi thủ đem những vật này cho hắn. Ta không biết rõ, ta cũng không nhận ra nàng. Đây chính là Diệp An không hiểu địa phương. Ngươi không biết nàng, có lẽ nàng nhận biết ngươi. Tư Vũ hồi tưởng lại hai người tiến vào tiên khuyết đến bây giờ kinh nghiệm, cảm giác trấn thủ sứ tựa hồ chính là hướng về phía bọn hắn, chuẩn xác mà nói là hướng về phía Diệp An tới. Có lẽ a. Diệp An như có điều suy nghĩ, trước đó chúng ta tao ngộ tự bạo trọng tương lúc, vị kia trấn thủ sứ xuất hiện, phong cấm thời không, khi đó ta liền phát giác nàng vận dụng là không gian pháp tắc. Không gian pháp tắc. Tư Vũ bắt giữ lấy ở trong đó mấu chốt, liên tưởng tất cả cùng không gian có liên quan tin tức, trong mắt lóe lên một tia sáng, không phải là chỗ kia thiên cung. Chỗ kia thiên cung chính là một chỗ không gian truyền thừa pháp tắc địa phương, hai người đại danh cũng chính là từ nơi đó chuyển tới. Ý của sư tỷ là, vị này trấn thủ sứ là chỗ kia thiên cung đệ tử. Diệp An sờ lên cái cằm. Không phải là không có khả năng này, ngoại trừ cái này bên ngoài, ta nghĩ không ra cái khác khả năng, dù sao trước ngươi ở bên ngoài, nàng tại thiên lộ, các ngươi không có khả năng thấy qua. Tư Vũ mở miệng nói ra. Xem ra chỉ có loại khả năng này. Diệp An nhẹ gật đầu, chính là có chút xin lỗi sư tỷ, nguyên bản đều hẳn là phần thưởng của ngươi, bây giờ lại bị đổi. Tư Vũ nhìn chằm chằm hắn. Sau một lúc lâu mới lên tiếng, về sau đừng nói loại lời này. Tốt sư tỷ. Diệp An biết nghe lời phải. Ngươi trước tiên đem đạo kiếm ý này hấp thu a. Tư Vũ sẽ đạt được kiếm ý giao cho hắn. Diệp An tiếp nhận kiếm ý sau, liền trực tiếp hấp thu tiến thể nội, sau đó bắt đầu chậm rãi lĩnh hội luyện hóa. Lúc trước hắn mặc dù đã lĩnh ngộ qua không gian pháp tắc, nhưng lại không có nghĩ qua đem không gian pháp tắc dung nhập tiên kiếm bên trong, hiện tại đúng lúc là một cái cơ hội tốt. Kiếm ý này cũng là cùng tiên kiếm kiếm ý có một tia chỗ tương tự. Diệp An trong vòng thăm ngộ phát hiện điểm này. Thiên kiếm lại được xưng là Trảm Thiên chi kiếm. Sắc bén vô song, nghĩ đến cũng là cùng không gian pháp tắc có chỗ liên quan. Trong vòng mấy tháng sau đó trong thời gian, Tư Vũ tiếp tục tham gia đấu kiếm, gặp phải đối thủ cũng có yếu có mạnh, bất quá nàng một mực duy trì thắng liên tiếp, cuối cùng hữu kinh vô hiểm đi tới 10 liên thắng. 10 liên thắng sau, nàng cũng nên đón trung cực thưởng lớn, nhưng là trấn thủ sứ lại không có ở trước mặt nàng cho nàng, mà là dự định bí mật lại cho nàng. Tư Vũ mặc dù hiếu kỳ, nhưng lại không có hỏi nhiều. Làm hai người cùng lúc xuất hiện tại Diệp An trước mặt lúc, Diệp An hơi kinh ngạc, Tư Vũ thế nào đem nàng mang đến? Sư tỷ đây là trấn thủ sứ trước tiên mở miệng. Rất xin lỗi dùng phương thức như vậy, ngươi mời liên thắng ban thưởng, ta kỳ thật không phải chuẩn bị cho ngươi. Nàng đối Tư Vũ nói rằng, mang trên mặt ấy nấy. Ta biết. Tư Vũ mở miệng, ánh mắt lưu chuyển, cũng không biết chấn thủ sứ vì sao đối sư đệ ta sẽ như thế đặc thủ. Các ngươi đều đoán được. Chấn thủ sứ có chút ngoài ý muốn, vậy ta liền không che giấu, bất quá trước lúc này, ta phải hỏi các ngươi một vấn đề. Tiền bối thỉnh giảng. Diệp An nói rằng, ta muốn biết, nghe đồn các ngươi ở mảnh này thiên cung ở bên trong lấy được lớn nhất tạo hóa, là thật là giả? Chấn thủ sứ nhìn chăm chú hai người. Diệp An cùng Tư Vũ nhìn nhau. Chúng ta cũng không biết vậy có phải hay không lớn nhất tạo hóa, nhưng chúng ta hoàn toàn chính xác đạt được một chút đồ vật. Diệp An không có nói rõ, bởi vì hắn đến bây giờ cũng không xác định trấn thủ sứ có phải hay không vì trên người hắn bảo vật. Trấn thủ sứ truy vấn, có hay không một thanh kiếm trúc, chính là cây trúc làm thành kiếm. Trong mắt nàng mang theo một vẻ quan mang, ẩn chứa một loại rất đặc thù cảm xúc. Diệp An cùng Tư Vũ đều biến cảnh rất lên, trấn thủ sứ thế mà còn biết trúc kiếm. Chẳng lẽ nàng thật là cái kia tiên cung bên trong đệ tử? Thấy hai người như thế, trấn thủ sứ cố gắng để cho mình thanh âm biến dịu dàng. Yên tâm, ta không có ác ý, cũng không phải muốn có được nó, với ta mà nói, kia là một cái tín vật. Nàng đưa tay đánh ra một đạo pháp lực, trong hư không hóa thành một thanh kiếm trúc bộ dáng. Nhìn thấy thanh này trúc kiếm, Diệp An cùng Tư Vũ trong lòng đều là rung động. Quả nhiên là bọn hắn tại bí cảnh ở bên trong lấy được cái kia thanh ngọc trúc kiếm. Tư Vũ đang do dự một chút sau, đem thể nội ngọc trúc kiếm lấy ra ngoài, tiền bối nói là thanh kiếm này sao? Nhìn thấy thanh kiếm này sau, trấn thủ sứ vẻ mặt đều biến kích động lên, kinh ngạc nhìn, là nó, chính là nó, chính là thanh kiếm này. Nàng rũa ra một cái ngọc thủ, mong muốn chạm đến một chút, nhưng lại dừng ở giữa không trung. Nàng thu liễm suy nghĩ, mở miệng nói ra, chủ nhân của thanh kiếm này là sư phụ của ta. Diệp An cùng Tư Vũ trong lòng đồng thời nói thầm một tiếng quả nhiên, thật đúng là bị bọn hắn bắt trúng, trấn thủ sứ thật là kia phiến tiên cung bên trong đệ tử. Bất quá ta cũng không phải là hắn chân chính đệ tử. Trấn thủ sứ lại nói một câu để cho hai người ngạc nhiên lời nói. Chương 1910, Hư Không Nguyên Căn chương 1910, Hư Không Nguyên Căn kia là rất nhiều năm trước sự tình. Trấn thủ sứ thanh âm có chút xa xăm, trong mắt mang theo một vẻ hồi ức cùng hoảng hốt. Khi đó ta còn rất nhỏ, vừa bước lên con đường tu hành không bao lâu, ta chỗ thế giới bị một đầu man hoang cổ thú để mắt tới, sinh hoạt ở bên trong sinh linh bị thôn phệ rất nhiều, ta rất nhiều thân nhân cũng đều chết tại lần kia hạo kiếp bên trong. Chính là vào lúc này, ta gặp sư phụ, hắn chỉ là một ngón tay liền tùy tiện trấn áp đầu kia man hoang cổ thú, đem nó giam cầm tại trong lòng bàn tay. Sau đó hắn phát hiện thân ở phế tích bên trong ta, thấy ta tư chất còn có thể, liền dẫn ta rời đi. Sau đó rất nhiều năm, ta đều một mực đi theo hắn tu hành, xưng hô hắn là sư phụ, nhưng là hắn lại chỉ nói ta là một cái ký danh đệ tử. Ta hỏi hắn, vậy ta lúc nào thời điểm có thể trở thành hắn đệ tử chân chính? Hắn không nói gì, chỉ là tiện tay tại ven đường bẻ một cây cây trúc, sau đó luyện chế thành trong tay ngươi thanh này trúc kiếm. Hắn nói, chờ ta lúc nào thời điểm có thủ đoạn như vậy, liền có thể trở thành đệ tử của hắn. Về sau có một ngày, hắn nói muốn rời khỏi một đoạn thời gian, từ đó về sau, ta liền rốt cuộc chưa thấy qua hắn, về sau ta thành nơi đây trấn thủ sứ, không thể tùy tiện rời đi, ngay cả hắn lưu lại đạo thống khi nào hủy diệt cũng không biết. Trấn thủ sứ ung dung thở dài, ánh mắt có chút đau thương, tràn đầy hồi ức. Diệp An cùng Tư Vũ nghe được sợ run. Thanh này kim tiên cấp bậc tiên binh, thế mà chỉ là ven đường một cây cây trúc tiện tay luyện chế mà thành, nói ra ai mà tin. Thủ đoạn như vậy là chân chính hóa mục nát thành thần kỳ, có thể xưng người tiên. Trấn thủ sứ tiếp tục mở miệng, đã các ngươi đạt được thanh kiếm này, vậy cũng xem như truyền nhân của hắn, mà ta nhiều năm như vậy cũng không có thể bước ra một bước, làm không được loại thủ đoạn này, thực sự thẹn với sư phụ. Tiền bối quá khiêm nhường, ngươi cái loại này tu vi cho dù đặt ở bất kỳ địa phương nào cũng đều là trụ cột vững vàng. Diệp An mở miệng an ủi. Trấn thủ sứ lắc đầu, không nói cái này, ta nói những này chỉ là muốn để các ngươi biết ta tại sao lại đối với các ngươi có chỗ chiếu cố, nhưng là ta thân làm nơi đây trấn thủ sứ, phải tận lực làm được công bằng công chính, cho nên có nhiều thứ không thể trực tiếp cho ngươi, chỉ có thể thông qua loại phương thức này cho ngươi. Nàng nhìn về phía Tư Vũ, ngươi nếu là đồng ý, ta sẽ đem ngươi 10 liền thắng ban thưởng cho hắn, ngươi nếu là không đồng ý, ta có thể cho ngươi một phần khác ban thưởng. Tư Vũ thu hồi ngọc trúc kiếm nói rằng, ta đồng ý, ngươi đem ban thưởng cho sư đệ a. Trấn thủ sứ khẽ miệng lộ ra một vệt nụ cười, nhìn ra được, các ngươi quan hệ rất tốt, cái này rất tốt. Sau đó nàng nhìn về phía Diệp An, nghiêm mặt nói, không gian pháp tắc rất mạnh, là trí cao pháp tắc, nhưng là tu luyện cũng rất nguy hiểm, vô ngần hư không, tầm tầng lớp lớp, không biết rõ có bao nhiêu thế giới, rất dễ dàng để cho người ta mê thất trong đó, một khi mê thất, khả năng mãi mãi cũng về không được chúng ta chỗ không gian, cho nên ta cho ngươi một vật, dù là ngươi mê thất trong hư không, chỉ cần có vật như vậy tại, ngươi cũng có thể trở về. Diệp An ánh mắt tỏa sáng, là cái gì? Hư Không Nguyên Căn. Trấn thủ sứ chậm rãi phun ra bốn chữ. Hư Không Nguyên Căn. Đây là Diệp An lần đầu tiên nghe được cái tên này. Trấn thủ sứ lật tay một cái, một vật liền xuất hiện ở trong tay, kia là một đoàn như màu đen mây khói giống như đồ vật, tại trấn thủ sứ lòng bàn tay quần của lấy, Diệp An rõ ràng có thể nhìn thấy nó, nhưng lại cảm giác nó giống như là không tồn tại như thế, cho người ta một loại rất cảm giác hư ảo. Thiên tài địa bảo đang ở trước mắt, Diệp An lại có chút do dự, tiền bối, thứ này quá mức chân quý. Hắn không cảm thấy những người khác 10 liên thắng sẽ có được giống nhau chân quý đồ vật, trấn thủ sứ cái này rõ ràng là cố ý bất công. Nàng đã 10 liên thắng, đây là ngươi nên được bảo vật. Trấn thủ sứ mở miệng nói ra, ta đã luyện hóa hư không nguyên căn, cho nên cái này còn lại đối ta vô dụng, ngươi thu à? Vậy thì, đa tạ tiền bối. Diệp An nhận lấy hư không nguyên căn, vào tay cũng không cảm giác gì, trong tay giống như là không có vật gì. Chậm rãi luyện hóa à, hư không nguyên căn bên trong cũng ẩn chứa hư không bản nguyên pháp tắc, có thể để ngươi lĩnh hội thật lâu. Trấn thủ sứ dự định rời đi, ta còn có chuyện khác muốn đi xử lý, các ngươi tự tiện. Tiền bối đi thong thả. Diệp An cùng Tư Vũ đối với trấn thủ sứ thi lễ một cái, trấn thủ sứ thân ảnh biến mất theo. Đợi nàng sau khi rời đi, Tư Vũ mới mở miệng nói rằng, suy đoán của chúng ta cũng không tính sai. Nàng thật đúng là kia phiến thiên cung đệ tử. Một cái ký danh đệ tử đều mạnh như vậy, thật không biết đệ tử chân chính sẽ có bao nhiêu mạnh. Diệp An cảm thán một tiếng. Tư Vũ cũng suy tư nói rằng, có thể dạy dỗ đệ tử như vậy, tuyệt đối là một tôn kim tiên không thể nghi ngờ. Nàng lại bổ sung, hơn nữa tại kim tiên bên trong đoán chừng đều là khá mạnh, cũng không biết là đại la vẫn là hôn nguyên. Diệp An đột nhiên lại nghĩ đến một cái vấn đề khác, đã có mạnh như vậy tồn tại tòa chấn, kia phiến thiên cung thế nào còn bị hủy diệt. Tư Vũ nao nao, sau đó cũng lâm vào trầm tư, quả thật có chút khả nghi. Diệp An trong lòng âm thầm phỏng đoán, kia phiến thiên cung hủy diệt sẽ không phải cũng cùng mấy triệu năm trước đại kiếp có quan hệ à? Đáp án của vấn đề này không được biết, hơn nữa cùng hắn cũng không quan hệ thế nào. Trước luyện hóa hư không nguyên căn lại nói, sư tỷ, ta bế quan một đoạn thời gian, ngươi giúp ta nhìn một chút. Tốt. Diệp An lập tức liền bắt đầu bế quan. Bất quá hắn cũng không định chính mình luyện hóa hư không nguyên căn, mà là dự định đem nó dung nhập thiên hoàng chính khí châu bên trong. Đó mới là chính xác nhất cách dùng. Quả nhiên, thiên hoàng chính khí châu tại cảm ứng được hư không nguyên căn sau, liền kịch liệt run rẩy lên. Tiên Tiên Thần Chi thanh âm cũng tại Diệp An trong lòng vang lên, "Cho ta a chủ nhân, nhanh cho ta a, người ta mong muốn, thật mong muốn." "Diệp An, cho ngươi." Hắn đem hư không nguyên căn đánh vào Thiên Hoàng Chính Khí Châu, Tiên Tiên Thần Chi phát ra một tiếng dâm đãng rên rỉ. A sảng khoái Diệp An hoàn toàn không còn gì để nói, chính mình mấy cái này Tiên Tiên Thần Chi có phải hay không đều giải sai lệch. Thiên Hoàng Chính Khí Châu kịch liệt rung động, nhường không gian chúng quanh đều đi theo sóng gió nổi lên, xuất hiện từng vòng gợn sóng. Mà tại Thiên Hoàng Chính Khí Châu bên trong thế giới, giờ phút này cũng đang phát sinh một loại không hiểu thủy biến. Diệp An nhắm mắt lại cẩn thận cảm ngộ, đủ loại không gian ảo diệu ở trong lòng nở rộ, huyền chi lại huyền. Hắn cảm giác hư không nguyên căn tồn tại tựa như là một cái neo, nhường hắn sáng lập thế giới ổn định ở một cái đốt, ngày sau cho dù gặp phải cái gì không gian biến hóa, thế giới của hắn cũng sẽ không bị dìm ngập tại không gian hồng lưu bên trong. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, mỗi cái đồ vật đều có ý nghĩa sự tồn tại của mình cùng giá trị. Đây là Diệp An lần thứ nhất gặp phải hư không nguyên căn, nghĩ không ra có như thế thần kỳ diệu dụng. Theo thế giới biến hóa, đủ loại khác biệt không gian ba động cũng tại Diệp An trong lòng hiện hiện, tăng nhanh hắn đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ cùng tham tưởng. Chương 1911, không đủ giết ra chương 1911, không đủ giết ra không gian cùng thời gian đều là trong vũ trụ trí cao pháp tắc. Bất kỳ sinh linh tồn tại đều không thể rời bỏ không gian, nhỏ đến vi sinh vật tồn tại thế giới, lớn đến mênh mông vô ngần vũ trụ tinh không, không gian ở khắp mọi nơi, bình thường thậm chí đều cảm giác không đến, chú ý không đến. Hơn nữa rất nhiều không gian đều là đang không ngừng rời rạc cùng biến hóa bên trong, không có cố định vị trí. Tựa như hạ giới lúc tiên cổ di tích, mỗi lần xuất hiện đều tại khác biệt địa phương, thời gian cùng vị trí đều không xác định. Đây cũng là không có hư không nguyên căn nguyên nhân, một khi có hư không nguyên căn, không gian liền có neo điểm. Nhưng là cứ như vậy cũng có cái chỗ xấu, nếu là có người để mắt tới dạng này không gian, liền có thể căn cứ neo điểm suy tính ra vị trí của không gian, cũng coi là có lợi có hại. Bất quá nói tóm lại, lợi vẫn là lớn hơn tệ. Thiên Hoàng Chính Khí Châu đã xảy ra không hiểu biến hóa, nguyên bản thổ hoàng sắc bề ngoài dần dần biến thành màu huyền hoàng, khí tức cũng càng phát ra huyền diệu. Ai có thể nghĩ tới, hắn tại phàm nhân giới lúc đạt được cổ bảo, thế mà có thể trưởng thành đến hiện tại tình trạng này. Thiên Hoàng Chính Khí Châu trưởng thành không gian so với hắn bản mệnh thần binh Thái Hạp Kiếm còn muốn lớn. Diệp An đắm chìm trong Thiên Hoàng Chính Khí Châu biến hóa bên trong, cảm thụ được thế giới kia rung động. Nhưng là đối với sinh hoạt ở cái thế giới này rất nhiều sinh linh mà nói, bọn hắn lại không có quá lớn cảm giác, chỉ có một ít tu vi khá mạnh người mới có thể phát giác được. Đã qua nhiều năm như vậy, thế giới này người mạnh nhất bất quá là độ kiếp kỳ, đến nay còn không có một người hợp đạo. Hơn nữa nhận ảnh hưởng của hắn, thế giới này rất nhiều công pháp đều có công pháp của hắn cái bóng. Không biết do khi nào khả năng sinh ra một tôn hợp đạo sinh ra không chỉ bị giới hạn văn minh trình độ tiến hóa, còn nhận thế giới này ảnh hưởng. Thế giới này thiên đạo pháp tắc còn không phải rất hoàn thiện, cho nên không cách nào sinh ra hợp đạo sinh linh như vậy. Chờ hư không nguyên căn hoàn toàn bị tiêu hóa sau, thế giới này chắc hẳn liền sẽ cao hơn một tầng, đến lúc đó tu vi của ta cũng biết gia tăng. Thiên Hoàng Chính Khí Châu đã thôn vệ không ít thiên tài địa bảo, bị hắn nuôi nấng tốt rất nhiều đồ vật, ngoại trừ hư không nguyên căn bên ngoài, còn có tại hạ giới lúc đạt được này chuỗi chẳng hạn, mỗi một quả chẳng hạn đều đại biểu cho một cái thế giới, đến nay cũng còn không có tiêu hóa xong. Đây cũng là Diệp An đặc thù con đường tu luyện, cùng những người khác có chỗ khác biệt. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, huyết kiếm đường sát thủ không tiếp tục xuất hiện, hoàn toàn ẩn nấp lên. Bởi vì trấn thủ sứ vẫn đang ngó chừng, nếu là dám ra tay lời nói, trước tiên liền sẽ bị trấn sát. Những người khác đấu kiếm thì một mực tại tiến hành, nhưng là đại đa số người đều là thất bại chiếm đa số, có thể thắng liên tiếp rất rất ít. Thất bại người liền như là lá xanh, đem những cái kia thắng liên tiếp người sấn thắc càng phát ra sáng chói cùng ưu tú. Thiên lộ bên trên vô số anh kiệt, đến từ rất nhiều khác biệt chủng tộc, quần hùng săn sát, thiên tiêu cùng nổi lên, nhưng là tuyệt đại đa số đều sẽ phai mở tại chúng, chỉ có số ít khả năng vượt khởi, như là sán lạn tân tinh, chiếu sáng cả thiên lộ. Thái Bạch Kiếm Tông Lâm Tiêu, thần tiêu cung ứng thiên nam. Mặc dù trước đó thua ở Diệp An cùng Tư Vũ trên tay, nhưng là thực lực của bọn hắn không thể nghi ngờ, đều tại đấu kiếm bên trong lấy được thắng liên tiếp. Còn có thạch tộc một cương giả, thế mà làm được 30 thắng liên tiếp, mang ý nghĩa hắn đánh bại 30 nhất phẩm tiên tiên, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Hắn tiên kiếm là hắn theo sinh ra bắt đầu ngay tại thể nội dựng dục tiên thiên kim tinh, vừa xuất thế liền kinh động đến không ít người, ngay cả kim tiên cũng vì đó tán thưởng. Còn có vũ tộc một nữ tử, phía sau hoàng kim cánh chim bị nàng toàn bộ luyện chế thành tiên kiếm, lực sát thương cường đại, cùng bản mệnh thần thông hoàn toàn dung hợp, giống nhau thắng liên tiếp hơn 30 trận. Còn có một cái nghe nói là đến từ cái nào đó thần tộc nam tử, thể nội thai nghén thái dương chân hỏa, trong tay tiên kiếm cũng hừng hực vô cùng, cùng hắn đấu kiếm không ít người đều kém chút chết, cơ hồ bị kiếm quang tiêu chết. Còn có một cái đến từ lôi điện sinh linh, hư hư thực thực là cái nào đó chân linh hậu duệ, là trời sinh lôi thần, một ngụm lôi đỉnh đại kiếm ẩn chứa thiên uy, cũng chiến bại không ít người. Những tin tức này đều là Tư Vũ mang tới. Diệp An đang nghe sau cảm thán không thôi, tiên giới rất lớn, danh xưng có 3000 tiên vực, cái này tương đương với có 3000 vũ trụ, mỗi cái vũ trụ đều rộng lớn vô biên, không biết rõ có bao nhiêu sinh linh. Tại khổng lồ như thế cơ số hạng, xuất hiện thiên tài tự nhiên không ít. Rất nhiều danh chấn một vực thiên tài đặt ở thiên lộ bên trên căn bản không đáng chú ý, yêu nghiệt quá nhiều người nhiều lắm. Nhưng mà này còn chỉ là trong đó một đầu thiên lộ, chỉ có kiếm tu khả năng lên đường. Ở chỗ này nhanh 2 năm, chúng ta cũng nên xuất phát. Diệp An dự định rời đi để tam tiên quyết. Mặc dù hư không nguyên căn còn không có hoàn toàn luyện hóa, nhưng là hắn đã lĩnh ngộ không ít không gian pháp tắc, thực lực tiến thêm một bước. Vậy thì đi thôi. Tư Vũ cũng không có ý định lưu tại nơi này. Thiên lộ tổng cộng có 99 tòa thiên quyết, bọn hắn chỉ là vừa mới cất bước mà thôi, khoảng cách điểm cuối cùng còn rất rất xa. Ra ngoài cấp bậc lễ nghĩa, trước lúc rời đi, Diệp An cùng Tư Vũ vẫn là trước cùng trấn thủ sứ nói một tiếng. Trấn thủ sứ nghe được bọn hắn muốn rời khỏi, cũng không nhiều hơn ngăn cản, chỉ là căn dặn bọn hắn trên đường cẩn thận, hy vọng bọn họ có thể lên như diều gặp gió, leo lên Thái Hạo Thiên. Diệp An cảm ơn sau, cũng hy vọng có thể tại Thái Hạo Thiên nhìn thấy nàng. Ý vị này trấn thủ sứ muốn đột phá Kim Tiên mới được. Từ biệt trấn thủ sứ sau, hai người liền rời đi đệ Tam Thiên Quyết. Ra Thiên Quyết, thân ảnh của hai người rất nhanh biến mất tại sâu trong hư không. Tại trải qua một khối bồng bềnh to lớn tiên thạch lúc, Diệp An con ngươi bỗng nhiên ngưng tụ. Hắn vốn là muốn mang theo Tư Vũ nhanh chóng rời đi, nhưng là đã tới đã không kịp. Vâng. Thiên thạch bên trên có từng đạo thô to chùm sáng xông lên trời không, trong hư không cũng có ánh sáng buộc hiện hiện, tản mát ra năng lượng bằng bạc, một tòa to lớn trận pháp trong nháy mắt thành hình, đem ngàn dặm hư không đều định trụ. Thiên thạch nổi lên hiện lần lượt từng thân ảnh, có mang theo mặt nạ, có mặc áo bào đen, còn có không có chút nào che lấp, thoải mái đi ra. Chờ các ngươi đã lâu. Một cái nam tử lạnh lùng mở miệng, hai mắt bên trong bắn ra sắc bén quang mang. Diệp An nhìn chung quanh bốn phía, thấy được tối thiểu 10 cái thân ảnh, có ẩn vào chỗ tối, còn chưa hiện thân. Không dám đâu kiếm, lại trốn ở chỗ này chặn giết chúng ta, chư vị thật đúng là các tộc các tông môn tuyệt thế thiên kiêu a. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm băng lãnh. Nhiều lời vô ích, hôm nay các ngươi khó thoát khỏi cái chết. Có âm lãnh thanh âm băng lên, mang theo làm người ta sợ hãi sát ý liền các ngươi những người này, không đủ giết ta. Diệp An nhàn nhạt mở miệng, thể nội khí huyết vẫn là mãnh liệt, phát ra như sấm sét tiếng vang. Tự cao tự đại. Có người giận dữ mắng mỏ một tiếng, động thủ. Diệp An không chút do dự, trực tiếp thúc dục thể nội kim tiên chi kiếm. Một cỗ cực hạn sáng chói phong mang theo trong cơ thể hắn nở rộ, kiếm mang màu vàng nóng cắt đứt hư không, thấu xương kiếm ý mãnh liệt, một kiếm liền chém ra một đạo vực sâu. Xuy, kim sắc kiếm mang hiện lên, chiếu rọi tứ phương, toàn bộ hư không đều được thắp sáng, khối kia vẫn thạch khổng lồ bị một phân thành hai, mấy thân ảnh tính cả trong tay tiên binh đều bị chém thành hai đoạn. Chương 1912, cấm khí chương 1912, cấm khí Diệp An tế ra kim tiên chi kiếm, Tư Vũ giống nhau tế ra chính mình ngọc trúc kiếm. Hai thanh kiếm lực sát thương đều cực kỳ đáng sợ, khiến người khác không dám tranh phong. Bất quá tại Thiên Cung thời điểm, hai người liền đã thi triển qua thủ đoạn như vậy, cho nên những người này cũng coi là có chỗ chuẩn bị, người đã chết cũng không nhiều. Giết! Kia là Kim Tiên luyện chế tiên binh, lấy tu vi của bọn hắn vung lên không được mấy lần. Động thủ! Sự thật xác thực như thế, cường đại như thế uy năng tiên kiếm, hai người chém ra một lần chính là cực hạn, không phải pháp lực liền sẽ khoảnh khắc hao hết, đến lúc đó chính là thịt cá trên tấc gỗ. Diệp An thu hồi Kim Tiên chi kiếm, sau đó lấy ra thú bước cùng, bắn ra một đạo cầu vồng. Hắn nhục thân vô song, khí huyết dồi dào, có tuyệt thế dũng mãnh như thần chi lực, cái loại này đỉnh tiêm huyền tiên chi bảo bị hắn phát huy ra đáng sợ uy năng, tiễn quang thông thiên. Một mũi tên tiếp lấy một tiễn, Diệp An thần lực không dứt, liên tiếp bắn ra 10 mũi tên, mới rốt cục dừng lại. 10 mũi tên phá không, bạch hồng quá nhật, nhìn như không nhiều, khí thế lại so vạn tên cùng bắn còn kinh người hơn. Coi chừng, có người quát lớn, đối mặt công kích như vậy không dám chút nào lãnh đạm. Mọi người ở đây làm ra phòng ngự chuẩn bị đón lấy cái này 10 mũi tên lúc, 10 cái mũi tên lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cảnh tượng như vậy khiến cái này người đều có chút ngoài ý muốn, không biết rõ mũi tên thế nào đống nhiên không có. Cẩn thận! Có người đống nhiên hét lớn một tiếng. 10 cái mũi tên theo những người này sau lưng hiện hiện, giống như quỷ mị. Xuy, xuy, mũi tên xuyên thủng mấy người nhục thân, có người thậm chí tại chỗ sụp đổ ra, biến thành một đoàn huyết vụ. A, a, 10 cái mũi tên tạo thành to lớn sát thương, trong khoảnh khắc liền có mấy người ngã xuống. Những người còn lại không khỏi kinh hãi, căn bản không biết rõ mũi tên là thế nào xuất hiện tại sau lưng. Không gian phát tắc, đây là không gian phát tắc. Có người hậu chi hậu giác, rốt cục đoán được. Diệp An đích thật là vận dụng không gian phát tắc, đem 10 cái mũi tên chuyển rời đến phía sau bọn họ, để bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Vận dụng cấm khí. Có người quát lớn một tiếng, sau đó một người khác lập tức tế ra như thế đen xì đồ vật. Kia là một cái người tí hon màu đen, trên thân khắc đầy phù văn màu vàng, tản mát ra một cỗ quỷ dị lại nguy hiểm khí tức. Diệp An cảm thấy không lành, cùng Tư Vũ đồng loạt ra tay, muốn đánh gãy bọn hắn thi pháp. Có mấy người nhanh chóng hướng về tới, ngăn ở trước mặt bọn hắn. Diệp An con ngươi đảo qua một cái nhị phẩm thiên tiên, trong mắt một mảnh lạnh lẽo. Hai tay của hắn buộc một tiếng hợp lại cùng nhau, không gian nổi lên chấn động, sau đó cái kia nhị phẩm thiên tiên ngay tại những người khác kinh ngạc trong ánh mắt biến thành một trường phiến mỏng, thành một cái không có độ dày phía người. Cái này mấy người đều có chút sờn hết cả gai úc, không biết rõ đây là thủ đoạn gì. Cái này tự nhiên là không gian phát tắc, Diệp An đem không gian áp xúc, đem cái kia thiên tiên áp xúc tới không gian nhị duy. Định! Hắn mở miệng như sấm nổ, thi triển thần thông. Nhưng là một người trong đó trên thân bốc lên một cô ánh sáng màu đỏ, hắn thần thông trong nháy mắt liền bị phá, không có hiệu lực. Những người này vì đối phó hắn, hiện nhiên làm chuẩn bị đầy đủ. Diệp An thi triển thời gian tĩnh chỉ, một người khác thể nội giống nhau có một cỗ lực lượng thời gian xông ra, phá vỡ thời gian phát tắc. Ngay tại cái này kéo dài công phu, món kia cấm khí đã bị khởi động. Lui. Đằng sau người kia hét lớn một tiếng, nhường phía trước mấy người lui ra phía sau, sau đó liền đem cấm khí đánh tới. Người tí hon màu đen biến có cao trăm trượng, thể nội có lực lượng kinh khủng đang cuộn trào mãnh liệt, bên ngoài thân phủ văn màu vàng thiêu đốt, một bàn tay lớn che trời ẩm vàng rơi xuống, một trường liền vỡ vụn ngàn dặm hư không. Cái này cấm khí bên trong ẩn chứa huyền tiên lực lượng, có thể so với huyền tiên toàn lực một kích. Diệp An ra đầu tê dại một hồi, hắn tế ra Thiên Hoàng Chính Khí Châu, trực tiếp đem chính mình Tư Vũ thu vào. Về phần Thiên Hoàng Chính Khí Châu có thể hay không kháng trụ một trường này, liền nhìn tạo hóa. Ta cũng không tin bọn hắn có thể gánh vác được. Có người nhìn xem bên này lạnh lùng nói rằng, đây là bọn hắn tốn hao lớn một cái giá lớn mời đệ Tam Thiên Khuyết bên trong một vị dân bản địa huyền tiên luyện chế, ẩn chứa huyền tiên lực lượng, có thể ra tay 2-3 lần. Vượt qua cái này số lần sau, cấm khí liền sẽ hóa thành cho tàn. Nếu như không phải thời gian không kịp lời nói, luyện chế ra cấm khí chỉ có thể càng mạnh. Vâng. Phù văn màu vàng tiêu đốt, ánh sáng chói mắt nở rộ, một trường kia che khuất bầu trời, có hủy diệt thế giới chi lực, làm chấn động ngập trời dần dần bình ổn xuống tới. Mấy người nhìn về phía trước, thấy được một cái huyền hoàng giao nhau hạt châu. Người đâu? Đó là vật gì? Tựa như là nam tử kia tiên binh. Một lần nữa, theo chú ngữ đọc lên, cấm khí lần nữa bị thôi động, lại một bàn tay lớn rơi xuống, nát bấy thiên vũ, hướng phía thiên hoàng chính khí châu chấn áp tới. Thiên hoàng chính khí châu run rẩy kịch liệt, bị đánh vào nát bấy thời không bên trong, tán phát quang mang sáng tối chập chờn, dường như muốn dập tắt. Làm đại thủ nâng lên, nhường đám người ngạc nhiên là, hạt châu kia chính ở chỗ này, mặc dù nhìn mở đi một chút, nhưng lại không có chút nào vết rách. Lại đến, có người cắn răng nói rằng, lúc này ở cấm khí trên thân đã hiện đầy vết rách, phù văn màu vàng đều thiêu đốt không ít, bất cứ lúc nào cũng sẽ nứt toa ra. Đây là một kích cuối cùng, ta cũng không tin hạt châu này còn có thể gánh vác được. Cấm khí duỗi ra hai bàn tay to, đem thiên hoàng chính khí châu giam cầm tại trong lòng bàn tay, sau đó trực tiếp nổ tung. Bọn hắn phải dùng cấm khí lực lượng cuối cùng hủy đi cái quả hạt châu này, đem bên trong Diệp An cùng Tư Vũ bước đi ra. Vâng, giống như là một ngôi sao ở chỗ này nổ tung, cấm khí bạo tạc sinh ra hủy thiên diện địa chấn động, hải khiếu giống như lực lượng mãnh liệt, sẽ bị cắt thành hai nửa, thiên thạch đều hoàn toàn vỡ vụn. Ánh sáng chói mắt nở rộ, để cho người ta mở mắt không ra, cuồng bạo chấn động thật lâu đều không có yếu bất dấu hiệu. Bị hủy sao? Thành công không? Mấy người mở to hai mắt nhìn xem bên kia, nhưng là ngoại trừ hào quang sáng chói bên ngoài, cái gì đều không nhìn thấy. Liên tại bọn hắn nhìn chằm chằm bên kia lúc, một cỗ sừng sững kiếm ý chợt theo phía sau bọn họ truyền đến. Không tốt. Mấy người bỗng cảm giác không ổn, nhưng là đã muộn. Diệp An cùng Tư Vũ đồng thời ra tay, Kim Tiên Chi kiếm cùng Ngọc Trúc kiếm bộ phát thần uy, tại Thao Thiên kiếm mang bên trong, kiếm ý tùy ý mãnh liệt, đem mấy người hoàn toàn chém bỡ, hình thần câu diệt. Giải quyết cuối cùng này mấy người, Diệp An quát tay, nơi xa trung tâm vụ nổ thiên hoàng chính khí châu bay tới, phía trên xuất hiện một đạo rất nhỏ bé vết rách, quang mang cũng mở đi rất nhiều. Diệp An có chút đau lòng thu hồi hạt châu, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên khác. Bây giờ nghĩ đi, trong mắt của hắn hiện lên ánh sáng bảy màu, thấy rõ ràng một đạo ẩn nấp trong hư không thân ảnh đang theo lấy nơi xa bỏ chạy. Người này vẫn luôn đang quan sát, từ đầu đến cuối không có ra tay. Chẳng cần biết hắn là ai, đã xuất hiện ở đây, Diệp An liền không có buông tha lý do. Hắn tế ra Thái Hạp kiếm nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kiếm mang đuổi theo, Từ Vũ theo sát phía sau. Phía trước thân ảnh run tay ném ra một vật, Diệp An cùng Từ Vũ trước mặt hư không bị xé nứt, xuất hiện một đạo lệch trời, ngăn cách đường đi của hai người. Đạo thân ảnh kia theo trong hư không đi ra, phát ra cười lạnh một tiếng, cực tốc đi xa. Đây là trước đó cái kia thích khách. Chương 1913, côn trùng chương 1913. Côn trùng Diệp An rất xác định, chính mình hoàn toàn không biết cái kia thích khách, nhưng là cái kia thích khách lại cùng hắn có thâm cừu đại hận dường như, hoàn toàn không muốn buông tha hắn. Tại Thiên Khuyết bên trong liền hai lần ra tay ám sát hắn, chờ hắn rời đi Thiên Khuyết sau lại bố trí dạng này một trận chặn giết, những người khác chết, duy chỉ có cái kia thích khách sống tiếp được, trốn vào trong hư không. Người này cùng Thiên Kiếm Sơn có cái gì thâm cừu đại hận sao? Diệp An có chút không hiểu. Không có đạo lý à, người này bất quá là một cái thiên tiên, hắn ra đời thời điểm Thiên Kiếm Sơn đều sớm không biết rõ hủy diệt đã bao nhiêu năm. Hắn không nghĩ ra ở trong đó mấu chốt. Vẫn là nói hắn đoán sai, người này cũng không phải là cùng Thiên Kiếm Sơn có thủ. Không nghĩ ra, hoàn toàn không nghĩ ra. Thích khách đã biến mất tại sâu trong hư không, không biết rõ đi đâu phương hướng. Diệp An cùng Tư Vũ vòng qua đạo này không gian một khe lớn, giống nhau tiến vào sâu trong hư không. Rất nhanh, sau lưng đệ Tam Thiên Khuyết liền biến thành một quả phát sáng điểm nhỏ, cuối cùng dần dần biến mất. Cô quả tinh không vô biên băng ác, không có phương hướng, thậm chí đều cảm giác không thấy trên dưới phân chia. Mục tiêu duy nhất cũng chỉ có điểm điểm tinh quang, kia là trong hư không hải đăng, là chỉ dẫn người tiến lên mục tiêu. Nhưng là cái này điểm điểm tinh quang có đôi khi cũng có lớn lao nguy hiểm. Diệp An cùng Tư Vũ trong hư không vượt qua hơn một năm sau, rốt cục đi tới một quả tiểu tinh thần bên trên. Đi vào trên ngôi sao này không ít người, đều là theo bốn phương tám hướng bay tới đăng thiên giả, lựa chọn ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Ngôi sao này mặc dù không lớn, nhưng lại rất phồn vinh, 10 dặm một thôn, 100 dặm một trấn, còn có từng tòa huy hoàng tráng lệ thành lớn đứng sừng sững, khắp nơi đều đèn đuốc sáng trưng, tựa như không có đêm tối. Diệp An cùng Tư Vũ xuất hiện tại một tòa trong thị trấn nhỏ, bị nơi này phồn hoa hấp dẫn. Từng tòa công trình kiến trúc san sát nối tiếp nhau, tầng tầng lớp lớp, xây dựng lưng vào núi, hơn nữa đại đa số đều là kim sắc, có là dùng thuốc màu nhiễm đi ra, có thì là dùng kim sắc khoáng thạch xây thành. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là vàng son lộng lẫy cảnh tượng, chằm chằm đến lâu để cho người ta có loại hoa mắt cảm giác. Diệp An vẻ mặt cổ quái, đây chẳng lẽ là một quả thừa thai hoàng kim sao trời? Kiến trúc này vật cũng quá có đặc sắc. Từ điểm đó cũng có thể nhìn ra, đây là một cái sản vật phì nhiêu sao trời, có như thế phồn bình cảnh tượng cũng liền không kỳ quái. Hai người dọc theo một đầu đường cái chậm rãi tiến lên, một bên đánh giá xung quanh. Sư đệ, bên kia có chứng chúng ai? Tư Vũ lôi kéo Diệp An cánh tay, chỉ vào một cái phương hướng nói rằng. Diệp An theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên tại một cái quầy hàng bên trên thấy được mấy chục khỏa trứng trùng. Hai người tới trước gian hàng, nhìn kỹ cái này mấy chục khỏa trứng trùng. Chủ quán nhiệt tình đi tới, hai vị khách quan, đây là muốn mua linh sủng sao? Xem trước một chút. Diệp An mở miệng nói ra. Chủ quán ân cần gật đầu, được được, khách quan từ từ xem, cái này có tử sắc hoa văn trứng trùng đâu, tên là Tử Ân Trùng, một khi ấp đi ra chính là hóa thần cấp bậc linh sủng, ưa thích hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo, còn có cái này dùng điểm nhỏ màu đỏ trứng trùng tên là Hồng Ban Giáp Trùng, ấp đi ra cũng là hóa thần cấp bậc, ưa thích gặm nuốt quán vật, còn có cái này chủ quán thao thao bất tuyệt giới thiệu, nhiệt tình có chút quá mức. Tư Vũ rôi ra một cái ngọc thủ, muốn đâm một chút trong đó một quả trứng trùng, nhưng không ngờ viên kia trứng trùng đột nhiên động, bên trong truyền ra một tiếng tê minh, giống như là muốn nhào cắn nàng như thế. Tư Vũ tay lập tức thu hồi lại. Chủ quán sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó vội vàng nói, khách quan cẩn thận, cái này côn trùng còn chưa bị luyện hóa, hung ác thật sự, bất quá cái này cũng giải thích rõ bọn chúng rất lợi hại, một khi trưởng thành, tuyệt đối là chủ nhân tuyệt hảo giúp đỡ a. Tư Vũ mặc dù có chút tâm động, bất quá vẫn là không có mua lại, mà chỉ nói, ta nhìn lại một chút. Tốt tốt tốt, mua bán không xả thân nghĩa tại, hoan nên khách quan tùy thời đến đây. Chủ quán cũng không có bất kỳ cái gì nhụt chí hoặc là không vui, như cũng rất nhiệt tình. Diệp An cùng Tư Vũ rời đi cái này quầy hàng, tiếp tục đi đến phía trước. Không bao lâu lại thấy được một cái quầy hàng, phía trên trưng bày là các loại lân phiến giáp xác, nhìn xem cũng không lớn, đều là theo côn trùng trên thân lột ra tới. Diệp An như có điều suy nghĩ, nơi này cư dân hẳn là đều am hiểu thuần dưỡng linh trùng sao? Theo đi thẳng về phía trước, hắn lại thấy được không ít quầy hàng, có bán là nơi đây khoáng sản khoáng vật, có bán là một loại nào đó linh dịch, còn có chính là thiên nhiên mật ương. Đi dạo một vòng sau, hai người tới giữa sườn núi, ở chỗ này thuê hai tòa độc phủ, sau đó liền tĩnh ở lại. Tại cô quạng hư không đi đường hơn một năm, cũng là thời điểm nghỉ ngơi một chút. Diệp An đi vào trong động phủ một gian thạch thất, phất tay bố trí xuống mấy tầng cấm chế sau, liền lấy ra một quả thiên tiên đạo quả, há miệng nuốt xuống. Đạo quả đối với hắn tu vi tăng lên mặc dù trợ giúp không phải rất lớn, nhưng là dù sao cũng so khổ tu đến nhanh một chút. Ai, cùng chất hóa quá nghiêm trọng, những này nhân đạo quả bên trong kiếm đạo pháp tắc đại đa số ta đều hấp thu luyện hóa, mới pháp tắc rất ít, tăng lên cũng không lớn. Cảm thán về cảm thán, luyện hóa vẫn là phải luyện hóa. Diệp An trong miệng ngậm lấy một mảnh bồ đề diệp, rất nhanh liền tiến vào trạng thái tu luyện, thời gian pháp tắc tại quanh người hắn chạy xuôi, nhường tốc độ chạy biến nhanh hơn rất nhiều. Một bên luyện hóa đạo quả, một bên cảm ngộ Thái Hạ kiếm thiên kiếm kiếm ý, còn có Kim Tiên chi kiếm cùng Tâm kiếm kiếm ý, còn vừa muốn lưu ý Thiên Hoàng chính khí châu biến hóa. Diệp An đường đã định trước rất khó, muốn so người khác nhiều tu luyện rất nhiều pháp tắc. Khoảng cách Diệp An không phải rất xa một cái khác độc phủ. Một cái linh tộc nam tử cư ngụ ở nơi này, theo cửa đá mở ra, nam tử theo trong một gian thạch thất đi ra. Nghỉ ngơi 2 tháng, cũng không xê xích gì nhiều, ngày mai động phủ liền phải đến kỳ. Đêm nay thật tốt nghỉ ngơi một đêm, ngày mai thì rời đi, tiếp tục lên đường. Nam tử đi vào phòng ngủ, tại mềm mại trên giường nằm xuống, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Ngay tại hắn tiến vào giấc ngủ lúc, động phủ cấm chế lại lặng yên không tiếng động mở ra, tại một gian thạch thất góc tường, một khối đá bị dịch chuyển khỏi, xuất hiện một cái không lớn cửa hang, mà tại tĩnh mịch đen nhánh trong cửa hang, bốn cái màu đỏ sẫm ánh mắt vào lúc này lặng yên sáng lên. Trên giường nam tử đối với cái này không có chút nào phát giác, thẳng đến kia không hiểu sinh vật đi vào giường của hắn trước giường, đến từ bản năng cảm ứng mới khiến cho hắn bỗng nhiên mở mắt ra. Hắn tại thời khắc này lông tơ đứng đấy, da đầu đều muốn nổ tung, tại trong chớp mắt bay ra ngoài. Kia không hiểu sinh vật công kích cũng tại đồng thời rơi xuống. Theo một tiếng tựa như cái kéo giống như thanh âm vang lên, nam tử kêu lên một tiếng đau đớn, một đoạn cánh tay bị tung tóe xuống dưới, máu tươi phun ra ngoài, rải đầy giường. Hắn rơi vào phòng ngủ một góc, sắc mặt âm trầm vô cùng, trong mắt vẻ sợ hãi còn chưa rút đi. Ở trước mặt hắn là một cái côn trùng, một cái mọc ra bốn con mắt, một đôi kìm lớn côn trùng, mặc dù chỉ có dài nửa thước, nhưng là tản ra khí tức lại hung ác vô cùng, bạo ngược thị sát. Ngay tại nam tử cùng côn trùng giằng co thời điểm, hắn bỗng nhiên kêu đau đớn một tiếng. Hai cái kìm lớn theo lòng đất dò ra, trực tiếp kéo gãy mất hai chân của hắn. Chương 1914, sư tỷ tắm rửa. Chương 1914, sư tỷ tắm rửa. Hai cái côn trùng không có dấu hiệu nào xuất hiện, nhường nam tử trong khoảnh khắc liền phế bỏ một đầu cánh tay hai cái đùi. Hắn vừa kinh vừa sợ, không biết rõ trong động phủ làm sao lại xuất hiện vật như vậy. Hắn mở to miệng, nổi lên toàn lực phát ra hét dài một tiếng, như là hổ khiếu long ngâm đồng dạng, làm cho cả động phủ đều đang chấn động. Nhưng là căn bản vô dụng, nơi này cấm chế hoàn toàn bị mở ra, thanh âm của hắn căn bản không có truyền đi. Tê, hai cái côn trùng phát ra tê minh thanh. Cánh sau lưng đột nhiên mở ra, trước mặt hai cái kìm lớn nhấp nháy sắc bén, hướng phía nam tử giết tới. Nam tử run tay ném ra mấy chương phù lục, đồng thời tế ra chính mình tiên kiếm. Bành! Bành! Phù lục hóa thành mười mấy cái hỏa cầu nổ tung, đem toàn bộ động phủ đều chấn đích, nóng bỏng vô cùng năng lượng mãnh liệt, nhường động phủ vách tường đều hóa tan. Hai cái côn trùng tê minh lấy, toàn thân giáp sắc đen nhánh, còn có từng đạo tử sắc hoa văn, lóe ra băng lãnh kim loại sáng bóng, thế mà không nhìn những này hỏa cầu, vẻ mặt dữ tợn hướng phía nam tử bay đi. Nam tử tiên kiếm hóa thành mấy chục đạo kiếm quang, phô thiên cái địa chém xuống. Đương đương đương, hai cái côn trùng vung vậy kiếm lớn, thế mà đem những này kiếm quang đều cản lại. Nhục thể của bọn nó cứng rắn không thể tưởng tượng nổi. Phúc, hai cái côn trùng phía sau cái mông đống nhiên phun ra một mảnh hoàn bụ, một hồi hôi thối khó ngửi hương vị tràn ngập ra. Nam tử trước tiên liền nín thở, nhưng lại như cũ cảm giác có chút đầu váng mắt hoa. Chiến đấu đã kéo dài mười mấy hơi thở thời gian, nhưng là bên ngoài động phủ không có bất cứ động tĩnh gì, nam tử đã dự cảm tới không ổn. Cái này côn trùng hẳn là chính là chỗ này lão bản thả ra. Hắn lần nữa ném ra một tấm bùa chú, hóa thành vô số kinh lôi nổ tung, nhưng là đều không thể phá vỡ động phủ cấm chế. Mà da của hắn bởi vì bại lộ tại hoàng vụ bên trong, thế mà bắt đầu nát giữa, huyết nhục bong ra từng mảng, còn có nước mủ nhỏ giọt xuống. Hoàng vụ ăn mòn nhục thể của hắn, nhường hắn tình trạng lập tức hỏng bét tới cực điểm. Không bao lâu, nam tử liền hoàn toàn ngất đi. Hai cái côn trùng kéo lấy nhục thể của hắn, chậm rãi xưa nay lúc cửa hàng lùi trở về. Cách xa nhau mấy cái ngoài động phủ, Diệp An đối với cái này không biết chút nào, như cũ đắm chìm trong tu luyện. Thời gian pháp tắc tại quanh người hắn chảy xuôi, nhường hắn so người khác nhiều hơn không ít thời gian tu luyện. Một tháng thời gian nhoáng một cái mà qua, mà tại thời gian gia tốc trạng thái dưới, Diệp An đã tu luyện mấy trăm nguyệt. Một ngày này, hắn đột nhiên cảm thấy thể nội dị dạng. Đây là Trường Sinh Đạo Quả. Hắn đạo quả một mực tại hấp thu Trường Sinh Đạo Quả lực lượng, đang hấp thu lâu như vậy về sau, hắn đạo quả rốt cục sinh ra một loại nào đó chất biến. Diệp An hai mắt nhắm lại, cẩn thận cảm thụ được đạo quả biến hóa. Sau một lúc lâu, hắn mở hai mắt ra, thần thái sáng láng. Sau đó ngón tay hắn cầm bút lên, ấn quyết biến ảo, chung quanh tốc độ thời gian trôi qua lần nữa phát sinh biến hóa. Mà trong mắt hắn, có khác biệt xuất hiện ở lớp lóe, kia là tương lai cảnh tượng. Đúng vậy, hắn bây giờ có thể nhìn thấy một góc tương lai. Chỉ có điều có thể nhìn thấy tương lai rất gần, không thể nào thấy được trăm năm ngàn năm sau chuyện. Ân. Đột nhiên, Diệp An con ngươi ngưng tụ, thấy được một vẻ khác biệt hình tượng. Hắn nhìn thấy tại động phủ mình nào đó góc tường, một khối đá bị dịch chuyển khỏi, có một cái hung lệ côn trùng chui ra, lặng yên không tiếng động hướng phía hắn chỗ thạch thất tới gần. Ngay sau đó, hắn lại thấy được cái thứ hai. Diệp An vẻ mặt khẽ biến, vốn chỉ là muốn thử xem cái này nhìn trộm tương lai thủ đoạn, lại không nghĩ dưới sự trùng hợp thế mà thấy được hình ảnh như vậy. Côn trùng? Ta chỗ này tại sao có thể có côn trùng? Diệp An thần sắc biến ảo, có chút kinh nghi bất định. Hắn sau đó thấy được chính mình cùng côn trùng giao thủ hình tượng, nhưng là lại về sau hình tượng liền không thấy được, đây đã là hắn có thể nhìn thấy mức cực hạn. Diệp An ngồi nguyên địa, cau mày thật lâu không nói gì. Suy tư sau một hồi, hắn đứng người lên, sau đó rời đi động phủ của mình. Đi vào sát vách động phủ, tại mở miệng nói ra, "Sư tỷ, là ta, có chuyện tìm ngươi." Chờ giây lát sau, động phủ cấm chế mới mở ra. "Vào đi." Diệp An đi vào động phủ, sau đó liền thấy được Tư Vũ. Anh hắn nao nao. Giờ phút này Tư Vũ tóc đen rối tung, ướt rầm rề, có giọt nước theo mở đầu nhỏ xuống, trên thân cũng treo giọt bóng ánh giọt nước, trên thân liền hất lên một cái váy dài, tuyết trắng vai cùng tay trắng đều trần trụi bên ngoài, mượt mà thon dài đùi ngọc cũng có thể thấy rõ ràng. "Sư tỷ đây là tại tắm rửa?" Diệp An có chút ngoài ý muốn. "Ân." Tư Vũ nhẹ nhàng gật đầu, "Thử một chút trước ngươi cho ta luyện thể bí dược, luyện ra một thân tạp chất, liền dặn, ngươi tìm ta có việc." Nàng lôi kéo trên người váy dài, đem vai che lên. Diệp An vẻ mặt biến nghiêm túc lên, phất tay bày ra mấy tầng cấm chế. Thấy hắn như thế thận trọng, Tư Vũ ánh mắt cũng thay đổi. "Xảy ra chuyện gì?" "Ta nghiệm chứng trước một chút cái nào đó khả năng, sư tỷ ở bên cạnh giúp ta nhìn xem." Diệp An mở miệng nói ra. "Tốt." Tư Vũ vận khởi pháp lực sấy khô trên người trình độ, váy dài cũng mặc vào người. Diệp An lập tức liền bắt đầu thi triển thời gian pháp tắc, nhìn trộm tương lai. Một vài bước xuất hiện ở trước mặt hai người hiện lên, nhìn cơ hồ không có thay đổi gì, tựa như là giống nhau xuất hiện ở đổi mới như thế. Nhưng là một đoạn thời khắc, bọn hắn nhìn thấy hình tượng xuất hiện biến hóa. Tại động phủ nào đó góc tường, một khối đá bị đẩy ra, lộ ra một cái tĩnh mịch đen nhánh cửa hàng, ngay sau đó liền có mấy cái côn trùng từ bên trong bò lên đi ra. Đây là Tư Vũ con ngươi có chút co bảo, thân thể cũng không khỏi căng thẳng. Hình tượng hiện lên, mấy cái hung ác côn trùng lặng yên không tiếng động hướng phía nàng vị trí bay đi, ngay sau đó liền bạo phát chiến đấu, hình tượng đến nơi đây im bặt mà dừng. Diệp An đình chỉ thi pháp, không gian chung quanh cũng biến thành bình ổn xuống tới. "Sư đệ, đây là cái gì?" "Đây là tương lai hình tượng." Diệp An thanh âm nặng nề, "Vừa mới tại động phủ lúc, ta có chỗ đột phá, phát hiện có thể nhìn thấy một góc tương lai, liền muốn nhìn xem là hiệu quả gì, lại không nghĩ thấy được cùng hiện tại giống nhau hình tượng. Ngươi nơi đó cũng là như thế." Tư Vũ đột nhiên ý thức được cái gì. "Không tệ." Diệp An gật đầu. Động phủ nguyên bản cấm chế không có bị xúc động, cái này Tư Vũ có chút khó có thể tin, là lao bản của nơi này. Tỷ lệ lớn chính là như thế, ta nghĩ không ra cái khác khả năng. Diệp An mở miệng nói ra. Liên tưởng đến trước đó hai người dạo phố lúc nhìn thấy hình tượng, Tư Vũ kinh ngạc nói, cho nên người nơi này đều am hiểu nuôi dưỡng côn trùng, mà côn trùng tư lương chính là chúng ta dạng này khách trọ. "Có lẽ." Diệp An nói tiếp. "Vậy chúng ta bây giờ liền đi. Nếu là đi được quá mau, ta sợ sẽ khiến chú ý của bọn hắn." Diệp An suy nghĩ một chút nói, lại nối tiếp một tháng, làm bộ ở chỗ này dừng lại. "Chờ thêm mấy ngày chúng ta rời đi, mấy ngày nay ta đều chờ tại ngươi cái này, nếu là thật sự xảy ra chuyện gì, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau." "Tốt." Chương 1915, cái này gọi là cái gì nhỉ? Chương 1915, cái này gọi là cái gì nhỉ? Diệp An đi tới thuê động phủ tòa kia trong lầu các. "Khách quan, nhưng là muốn phái tô." Tại phía sau quầy, một cái mỹ mạo thị nữ chủ động mở miệng hỏi thăm, đối Diệp An hiển nhiên là có ấn tượng. Diệp An lại là nói rằng, "Không, ta nếu lại tụt một tháng." Thị nữ trong mắt lóe lên một vẻ dị sắc, sau đó lộ ra nụ cười ngọt ngào. "Mời khách quan đưa ra ngài động phủ lệnh bài." Diệp An lấy ra hai khối lệnh bài đưa tới, một gian khác cũng tục một tháng. "Tốt, khách quan chờ một chút." Ngọt ngào thị nữ tiếp nhận hai khối lệnh bài, ở phía trên điểm nhẹ mấy lần, sau đó nói, "Hết thảy 2 vạn tiên tinh." Diệp An lấy ra 2 vạn tiên tinh đưa tới. Ngọt ngào thị nữ xác nhận không sai sau, đem hai khối lệnh bài trả lại Diệp An, "Đã tục thuê một tháng, hy vọng hai vị khách quan vào ở vui sướng." "Tạ ơn." Diệp An tiếp nhận lệnh bài, lập tức rời đi lầu các. Chờ hắn sau khi rời khỏi đây, thị nữ mới lấy ra một món khác pháp khí, ngón tay điểm nhẹ, đem một chuỗi tin tức phát ra. "Vĩnh 6 bính 7 lượng động phủ tục thuê một tháng, tạm thời đừng động." Một bên khác, Tư Vũ Tại nhìn thấy Diệp An trở về, liền ngay cả vội vàng nên đón, "Bên ngoài không có gì biến cô a?" "Không có." Diệp An lắc đầu, "Bên ngoài tất cả như thường, nếu như không phải thấy qua 2 lần, ta thậm chí cho là mình xuất hiện ảo giác." Tư Vũ quay đầu nhìn về phía động phủ nào đó hẻo lánh, ta hiện tại thậm chí muốn từ cái kia cửa hang nhìn xem bên trong đến cùng là cái gì. Vẫn là thôi đi. Diệp An lập tức ngăn lại nàng, đã dám điều động mấy cái côn trùng đối phó chúng ta, giải thích rõ bọn hắn rất tự tin, nếu là mấy cái 10 cái thì cũng thôi đi, nếu như là hàng ngàn hàng vạn con, vậy chúng ta có 10 cái mạng cũng không đáng chú ý. Cũng là, nuôi dưỡng đám côn trùng này người, tám thành cũng là huyền tiên, đem chúng ta những này kẻ ngoại lai xem như huyết thực cùng khẩu phần lương thực, cho dù chết cũng sẽ không gây nên động tĩnh gì. Tư Vũ tự biết không phải huyền tiên đối thủ, vẫn là bất trêu chọc vi diệu. Mấy ngày nay chúng ta trước hết đợi ở chỗ này a, để bọn hắn trước buông lòng cảnh giác. Tư Vũ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó hỏi, mấy ngày nay sư đệ dự định làm gì? Nàng ánh mắt thanh tịnh, dường như hắc bảo thạch đồng dạng, tinh khiết trong suốt. Tĩnh tu. Diệp An phun ra hai chữ. Tĩnh tu sao? Tư Vũ chớp chớp ánh mắt sáng ngời, mấy ngày cũng tĩnh tu không ra cái gì a? Cái kia sư tỷ muốn làm cái gì? Diệp An hỏi thăm. Tư Vũ một cái tay chống đỡ cái cằm, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, ngươi cùng ta nói một chút thế giới bên ngoài a, cùng ta giảng một chút phàm nhân giới, cửu thiên chi cảnh. Ta đối mâu thân cha bọn hắn tới thế giới thật tò mò. Nam Thúc Linh Di bọn hắn không có nhắc qua với ngươi sao? Là nhắc qua, nhưng là vậy cũng là trước đây thật lâu chuyện, phàm nhân giới khẳng định cùng bọn hắn chỗ thời điểm khác nhau rất lớn. Tư Vũ giòn vừa nói, ngươi liền cùng ta nói một chút ngươi ở thời điểm là cái dạng gì à, còn có cửu thiên chi cảnh, ta cũng không biết nơi đó là cái dạng gì. Tư Vũ vừa ra đời ngay tại tiên giới, có thể nói là điểm xuất phát chính là rất nhiều người cầu còn không được điểm cuối cùng, nàng hiếu kỳ khát vọng phàm nhân giới cùng cửu thiên chi cảnh, lại là rất nhiều sinh linh liều mạng đều muốn chạy trốn địa phương. Diệp An tâm tình phức tạp, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn bị phi thăng tiên giới, không biết rõ trải qua nhiều ít sinh tử gặp chắc trở. Tốt ta, đã sư tỷ muốn nghe, vậy ta liền cho sư tỷ nói một chút ta. Diệp An nghĩ nghĩ, nên từ nơi đó bắt đầu đâu? Đúng rồi, liền bắt đầu từ nơi này a. Khi đó ta vẫn chỉ là một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ tu sĩ, bởi vì một lần ngoại ý muốn xuất hiện ở trời đều dãy núi. Đúng rồi, nơi đó là yêu tộc địa bàn, chính là ở nơi đó, ta đụng phải huyền nguyệt thánh địa đệ tử Diệp An tóm tắt rất nhiều, đa số đều là cùng mình hồng nhan chi kỷ có liên quan bộ phận. Nhưng là Tư Vũ rất thông minh, mơ hồ đoán được một chút. Bất quá nàng rất nhanh liền bị Diệp An kia kinh tâm động phách kinh nghiệm hấp dẫn, tập trung tinh thần nghe, ánh mắt cũng nhất chuyển không chuyển nhìn chằm chằm Diệp An, hoàn toàn bị chuyện xưa của hắn hấp dẫn. Mặc dù cố sự bên trong Diệp An tu vi không cao, đối bây giờ nàng mà nói chính là tiểu đà tiểu nháo, nhưng là loại kia mạo hiểm kích thích lại không phải nhà ấm bên trong lớn lên nàng có khả năng tưởng tượng, cho nên nghe như cũ rất mê mẩn. Mười mấy vạn năm con đường tu hành, cứ việc Diệp An tóm tắt không ít, nhưng lại như cũ giảng vài ngày thời gian. Tư Vũ đã nghe được hoàn toàn mê mẩn, tâm cảnh đều tại theo Diệp An giảng thuật mà chấn động, cảm xúc chập trùng, khó mà bình tĩnh. Nàng có chút không cách nào tưởng tượng, Diệp An là thế nào theo nhỏ yếu nhất thời điểm từng bước một đi đến hiện tại. Tại Cửu Thiên Chi cảnh an bài tốt đạo tông tất cả sau, ta liền lựa chọn phi thăng tiên giới, sau đó liền một đường đi tới nơi này. Phi thăng tiên giới về sau đâu? Tư Vũ nháy mắt hỏi, thiên lộ thế giới bên ngoài ta cũng chưa từng thấy qua, trước ngươi đề cập tới Thiên Kiếm Sơn, Huyết Kiếm Đường, còn có Thái Bạch Kiếm Tông gì gì đó, bọn hắn là dạng gì? Diệp An bất đắc dĩ, lại đem chính mình phi thăng tiên giới kinh lịch giảng thuật một lần. Đoạn trải qua này rất đơn giản, không có gì đáng giá nói. Thế giới bên ngoài thì ra là như vậy, Tư Vũ không khỏi sinh ra nồng đậm hiếu kỳ. Sư tỷ là vừa ra đời ngay tại phiến tinh không này sao? Diệp An hơi kinh ngạc, còn tưởng rằng nàng gặp qua thế giới bên ngoài. Là. Tư Vũ gật gật đầu, ta vừa ra đời chính là chỗ này, mẫu thân nói, vùng tinh không vũ trụ này cùng bên ngoài ngăn cách, chỉ có thiên lộ mở ra thời điểm mới cùng ngoại giới liên thông. Diệp An nghe vậy lộ ra vẻ ngoài ý muốn, hắn vốn cho là vùng vũ trụ này cùng thế giới bên ngoài là giao hội, là ngoại giới vũ trụ một bộ phận, không nghĩ tới là bị độc lập phân chia ra tới một bộ phận. Ngẫm lại cũng là, nếu là cùng phía ngoài vũ trụ là giao hội, vậy thì sẽ không chỉ có huyền tiên không có kim tiên. Thiên lộ chỗ vùng vũ trụ này, có thể nói là bị giám thị vũ trụ, quy tắc của nơi này là Thái Hạo Thiên tồn tại quyết định, chấp hành chính là Thái Hạo Thiên ý chí. Tư Vũ thật dài cảm thán một tiếng, sư đệ kinh lịch thật sự là phong phú a, từng trải qua nhiều như vậy, trải qua nhiều như vậy chém giết, thật sự là hâm mộ a. Diệp An, sư tỷ, cuộc sống của ngươi mới là giấc mộng của ta a. Nếu như vừa ra đời liền có thể tại tiên giới, ai còn nghĩ đến khổ tu phi thăng a? Tư Vũ mỉm cười, có vẻ hơi hoài bát, cái này gọi là cái gì nhỉ? Hán tử no không biết hán tử đói cơ. Diệp An nói tiếp nói rằng, là cách nói này sao? Tư Vũ nháy nháy mắt, không sai biệt lắm, ha ha ha. Tư Vũ hướng phía trước đụng đụng, đôi mắt đẹp cũng có chút nheo lại, sư đệ, ngươi có phải hay không đã có đạo lữ? Diệp An không có dấu diếm, đúng vậy. Tư Vũ trong con ngươi hiện lên một vẻ dị sắc, cho nên là ai? Là cái kia Bách Bảo lâu nữ tử, vẫn là họ Diệu nữ tử, hoặc là nói là trời đều sơn nữ yêu tình. Diệp An mở to hai mắt, những này hắn đều là một chút mà qua, Tư Vũ thế mà đã nhận ra. Chương 1916, sinh khí sư tỷ chương 1916, sinh khí sư tỷ là cái nào? Đối mặt Tư Vũ ép hỏi, Diệp An có chút đổ mồ hôi lạnh. Cũng không thể nói cho nàng đều là a. Tư Vũ có thể hay không trực tiếp mắng hắn một câu cặn bã nam, sau đó một mình rời đi. Diệp An trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Thấy được nàng cái bộ dáng này, Tư Vũ đã đoán được, ta đã biết, những cô gái này kỳ thật đều cùng ngươi có gút mắt đúng không? Cái từ kia gọi là cái gì nhỉ? Đúng, hồng nhan chi kỷ. Diệp An thật đổ mồ hôi lạnh, sư tỷ thật sự là thông minh a, ha ha ha. Hắn cười khan vài tiếng. Tư Vũ hừ nhẹ một tiếng, đây là mẫu thân nói cho ta biết, nàng nói cha cũng có mấy cái như vậy hồng nhan chi kỷ, không minh bạch, nhưng đều bị nàng cho thu thập. Diệp An trong lòng run lên, cái kia dịu dàng nguyện chuyển hàm xúc linh di, thế mà như thế sát phạt quả đoán sao? Nghĩ gì thế? Tư Vũ nhìn thấy nét mặt của hắn, liền giận dữ trừng mắt liếc hắn một cái, mẫu thân của ta chỉ là buộc các nàng rời đi, nhưng không có đuổi tận giết tuyệt, thử, chiếu ta nói, dạng này nữ tử nên giết chết. Diệp An nụ cười cứng ngắc, muốn bao nhiêu xấu hổ liền có nhiều xấu hổ, linh di thật sự là khoan dung độ lượng. Tư Vũ liếc mắt nhìn hắn nói rằng, nếu là ta nam nhân dạng này, ta cũng sẽ không giống mẫu thân như vậy nhân từ nương tay. Sư tỷ tương lai nam nhân nhất định là trên đời này ưu tú nhất, nhất một lòng, thâm tình nhất nam nhân. Diệp An vội vàng nói. Tư Vũ hừ một tiếng, nhìn có chút tức giận, vẻ mặt cũng có chút băng lãnh, nam nhân không có một cái tốt. Diệp An, hắn lại trêu ai gẹo ai. Hắn ho khan vài tiếng nói rằng, sư tỷ, ba ngày, đợi ngày mai chúng ta thì rời đi a. Tư Vũ chỉ là khe khẽ hừ một tiếng, không nói gì. Diệp An bất đắc dĩ, chỉ có thể chính mình đi tới một bên ngồi xuống, sau đó hai mắt nhắm lại bắt đầu dưỡng thần, chuẩn bị đối mặt đằng sau có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm. Nhìn thấy hắn cứ như vậy chính mình ngồi xuống, Tư Vũ trên mặt vẻ giận dữ càng thêm rõ ràng, mày ngài cũng hơi dương lên. Ghê tởm nam nhân. Nàng dậm chân một cái, chính mình đi hướng một gian thạch thất. Nhưng là đi tới cửa lúc, nàng dừng bước lại nhìn lại, phát hiện Diệp An vẫn là hai mắt nhắm nghiền ngồi nguyên địa, không biết tại sao trong nội tâm nàng càng tức, sau đó đi vào thạch thất, bịch một cái trùng điệp đóng lại cửa đá. Diệp An mở mắt ra, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía cửa đá, sau đó thở dài một tiếng. Lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển a, bất luận là phàm nhân vẫn là tiên nhân, đều là để cho người ta nhìn không thấu. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày thứ hai thời điểm, Diệp An đứng dậy, đi vào trước cửa đá gõ gõ, sư tỷ. Bên trong nửa ngày không có trả lời. Diệp An lại gõ gõ, sư tỷ, chúng ta cần phải đi. Vẫn là không có đáp lại. Ngay tại Diệp An chuẩn bị gõ lần thứ ba thời điểm, cửa đá ầm vang một tiếng mở ra, Diệp An tay kém chút đập vào Tư Vũ trên trán. Ách, sư tỷ ngươi đã tỉnh. Tư Vũ vẻ mặt thanh lãnh, mặt không biểu tình, nhàn nhạt nói hai chữ, đi thôi. Diệp An lại là nói rằng, sư tỷ, đợi chút nữa ta đem ngươi thu lại, ta một người ra ngoài, chờ tìm không ai chú ý tới địa phương, ta thay hình đổi dạng, sau đó rời đi nơi đây, cứ như vậy càng thêm ẩn nấp một chút. Tư Vũ lông mày nhỏ không thể thấy cao lại, cứ như vậy ngươi chẳng phải là nguy hiểm. Yên tâm, quỷ văn tộc túi ra lợi hại sư tỷ là từng trải qua, chỉ cần không có kim tiên, liền không ai có thể khám phá. Nhưng bạn nhất đâu? Bạn nhất ngươi bị khám phá, đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ? Đến lúc đó cũng chỉ có thể cùng sư tỷ buông tay nhất bác. Đi, như thật đến lúc đó, ngươi nhất định phải thả ta đi ra. Kia là tự nhiên. Đặt thành hiệp nghị sau, Diệp An liền đem Tư Vũ thu vào tiên hoàng chính khí châu bên trong, sau đó hắn bay người rời khỏi nơi này. Đi ra động phủ, Diệp An một bộ không nhanh không chậm bộ dáng, dọc theo đường nhỏ tiến vào phố xá sầm uất bên trong. Hắn giả bộ như một bộ mua sắm đồ vật dáng vẻ, đông đi một chút tây nhìn xem, trên đường đi làm bộ mua điểm linh dược, mua điểm luyện khí vật liệu. Tại đi dạo một vòng lớn sau, hắn tiến vào trong một ngôi tử lâu. Tùy tiện điểm mấy cái chiêu bài đồ ăn sau, hắn liền ngồi ở chỗ này lặng lặng chờ đợi, một bên cũng tại không đến thanh sắc đánh giá xung quanh. Ở chỗ này cũng có mấy tên ngoại lai đang tiến giả, khó được nghỉ ngơi thư giãn một tí, thưởng dụng nơi này đặc sắc mỹ thực. Đợi không bao lâu, mấy món ăn đồ ăn liền đã bưng lên. Diệp An nhìn thoáng qua, đương nhiên không có gì muốn ăn, bởi vì hắn thấy được côn trùng. Hắn không còn gì để nói, kia tên món ăn có thể cùng côn trùng không có chút nào dính dáng. Không nghĩ tới tiên giới cũng có hình ảnh cùng vật thật không quan hệ loại chuyện này. Bất quá đã điểm, căn cứ không thể lãng phí tiên tinh nguyên tắc, Diệp An vẫn là cầm lấy đũa hưởng dụng lên. Đừng nói, hương vị thật đúng là có thể. Diệp An hai mắt tỏa sáng, động lên đũa cũng càng lúc càng nhanh, phong quyển tàn vân giống như đem còn lại đồ ăn quét sạch sành sanh. Sau khi ăn xong, hắn hài lòng sờ lên bụng, lúc này mới không nhanh không chậm rời đi. Lại tại trong thành thơi đi dạo một vòng, hắn mới rời khỏi thành trì, hướng về ngoài thành trốn không người bay đi. Trên đường đi hắn tiên thức cũng tại quét hình chung quanh, xác nhận không có người theo dõi chính mình. Tới một chỗ hoang dã, lại lần nữa xác nhận chung quanh không ai sau, hắn mới mặc vào quỷ văn tộc túi ra, để cho mình biến thành minh giang thân phận. Đi. Hắn theo hoang dã bên trong sông lên trời không, chui vào đỉnh đầu tinh không. Vừa mới bắt đầu tốc độ không phải rất nhanh, làm sông ra vượt mọi lúc, tốc độ của hắn đột nhiên tăng tốc, hóa thành một đạo cầu vồng biến mất tại sâu trong hư không. Mà Diệp An không biết là, tại hắn trải qua nào đó khối khoảng cách tiểu tinh thần không phải rất xa thiên thạch bên trên, một đôi mắt chú ý tới hắn rời đi. Ánh mắt chủ nhân lập tức xuất ra đưa tin khí, đem hắn rời đi tin tức truyền đến tiểu tinh thần. Diệp An cũng không biết mình đã bại lộ, hắn vùi đầu chỉ lo bay về phía trước, rất nhanh sau lưng sao trời liền biến thành một cái phát sáng điểm nhỏ. Điều này cũng làm cho hắn nỗi lòng lo lắng có chút buông ra một chút, xem ra không có bị chú ý tới. Cái này quỷ văn tộc túi ra thật đúng là dễ dùng. Tới phía trước một chút, liền đem sư tỷ phóng xuất. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn quay người hướng sau lưng nhìn lại, thấy được một cái nho nhỏ điểm sáng tại trong mắt nhanh chóng phóng đại. Còn có một cỗ như sóng to gió lớn khí tức mãnh liệt mà đến, nhường hư không đều đang chấn động. Huyền Tiên, Diệp An trong lòng kinh hãi. Hắn thế mà còn là bị chú ý tới. Đây là có chuyện gì? Dù không được hắn suy nghĩ nhiều, hắn lập tức tế ra Thái Hạc kiếm, thi triển nhân kiếm hợp nhất, tốc độ lại tăng lên rất nhiều. Nhưng là hắn nhanh, phía sau Huyền Tiên càng nhanh. Cảnh giới chênh lệch cũng không phải tùy tiện liền có thể bù đắp. Bất quá trong phiến khắc, phía sau Huyền Tiên đã cách Diệp An không xa. Ngập trời khí tức mãnh liệt mà đến, nhường Diệp An thân hình đều bất ổn, như là một chiếc lá lục bình đang sóng lớn bên trong chập trùng không chừng, bất cứ lúc nào cũng sẽ là úp. Tiểu tử, kém chút liền để ngươi chạy trốn. Đằng sau truyền đến âm thanh lạnh lùng, tôn này Huyền Tiên cách hắn đã không đủ trăm trượng.
Chương 1917, thật muốn ăn các ngươi a, chương 1917, thật muốn ăn các ngươi a. Cách trăm trượng, sau lưng Huyền Tiên liền dò ra một bàn tay lớn, trong nháy mắt đem vài giảm phạm vi đều bao trùm, một thanh hướng phía Diệp An bổ tới. Cảnh giới chênh lệch không phải tùy tiện liền có thể bù đắp, dù là Diệp An lúc này tế ra Kim Tiên chi kiếm, cũng là tuyệt đối không thể phá vỡ đại thủ này. Hắn hét giận dữ một tiếng, tế lên Thái Hạc kiếm, bắn ra vô song kiếm mang, sừng sững kiếm ý nở rộ, một cỗ chạm phá tất cả khí thế tại ngập trời mãnh liệt. Huyền Tiên lộ ra sắc mặt khác thường, kiếm ý này cũng là cường đại, nhưng là còn chưa đủ. Vâng. Dài đến mấy trăm trượng kiếm mang chém ra, phong mang kiếp người, hàn quang nổ tung, đủ để sát thương nhất phẩm tiên tiên. Nhưng là công kích như vậy chạm tại kia trên bàn tay khổng lồ mặt, lại chỉ là lưu lại một đạo cảm ấn. Đại thủ khép lại, một thanh liền đem Diệp An siết ở trong tay. Diệp An còn tại giãy giụa, Thái Hạp kiếm hóa thành chín đạo kiếm quang, Thái Hạp kiếm trận xuất hiện, ngưng tụ ra vô số đạo kiếm mang, phô thiên cái địa chạm tại đại thủ phía trên, nhưng là giống nhau cái gì dùng cũng không có. Đại thủ vô tình khép lại, đem Diệp An gắt gao nắm lấy. Không hổ là đăng tiên giả, nếu ta tại thiên tiên cảnh giới, sẽ chỉ là dưới kiếm của ngươi vong hồn. Huyền Tiên lạnh lùng mở miệng, nhưng rất đáng tiếc, hắn hiện tại là một tôn Huyền Tiên. Diệp An bị đại thủ gắt gao nắm chặt, chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều gãy mất rất nhiều cái. Đối đăng tiên giả ra tay, ngươi liền không sợ bị thủ người qua đường phát hiện sao? Huyền Tiên cười lạnh một tiếng, thủ người qua đường cũng mặc kệ những này, chỉ cần leo lên tiên lộ, mọi thứ đều là địch nhân, bao quát chúng ta. Ta cùng ngươi vốn không quen biết, không oán không kiều, vì sao muốn ra tay với ta? Diệp An xô ra một bộ rất không minh bạch dáng vẻ. Vì cái gì? Huyền Tiên khoẹt miệng lộ ra một vẻ tàn khốc đường cong, bởi vì giống như ngươi đăng tiên giả, thật là thượng giai huyết thực cùng khẩu phần lương thực a. Huyết thực? Diệp An giả bộ như cái gì cũng không hiểu, vẻ mặt biến đổi, ngươi có ý tứ gì? Rất nhanh ngươi sẽ biết. Huyền Tiên chỉ là tàn nhẫn cười một tiếng, cũng không có giải thích. Hắn nắm chặt Diệp An, tựa như là nắm chặt một cái con gà con, cứ như vậy mang theo hắn chuẩn bị trở về. Diệp An biết, cơ hội của mình tới. Sư tỷ. Hắn đối Thiên Hoàng Chính Khí Châu bên trong Tư Vũ truyền âm, thế ra ngọc trúc kiếm, chém ra một kích mạnh nhất. Thiên Hoàng Chính Khí Châu bên trong, Tư Vũ không có chút gì do dự, trực tiếp thế ra ngọc trúc kiếm, đem chính mình toàn thân pháp lực chút vào trong đó, đồng thời lấy Thiên Tâm kiếm quyết thôi động, nhường ngọc trúc kiếm kiếm ý không ngừng tăng vọt. Ngay tại lúc này, Diệp An thể nội, Kim Tiên chi kiếm phát ra một tiếng sắc bén kiếm minh, tâm kiếm cũng động, tản ra kiếm ý càng thêm huyền diệu càng thêm cường đại. Hắn lần này liên tâm kiếm đều thúc dục. Ân. Huyền Tiên đột nhiên cảm thấy nguy hiểm. Không tốt. Hắn phản ứng rất nhanh, lập tức liền lui ra mấy chục trượng khoảng cách. Nhưng là khoảng cách như vậy phía dưới, căn bản trốn không thoát Diệp An phạm vi công kích. Trong cơ thể hắn bay ra ba đạo chói mắt kiếm mang, kim sắc, lục sắc, còn có màu trắng. Mỗi một đạo kiếm mang đều để Huyền Tiên linh hồn đều bốc lên, lông tơ đứng đấy. Đây là Kim Tiên cấp bậc công kích. Hắn lập tức thúc dục chính mình tiên binh, ngăn khuất trước người. Cơ hồ tại đồng thời, ba đạo kiếm quang liền chạm tại hắn trên thân. Hắn tiên binh chỉ giữ vững được một cái chớp mắt thời gian, liền trực tiếp bị chém đứt. Sau đó, thân thể của hắn cũng bị kiếm quang chém ra, biến thành mấy đoạn. Tư Vũ đã theo Thiên Hoàng Chính Khí Châu bên trong đi ra, cùng Diệp An cùng một chỗ lần nữa đánh ra lần công kích thứ hai. Mũi tên hóa thành cầu vồng bắn ra, tử mẫu kiếm cũng dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một ngụm đại kiếm chém xuống. Tôn này Huyền Tiên nhục thân lần nữa bị chém vỡ, chỉ còn lại một quả đạo quả. Mắt thấy đạo quả cũng phải bị chém vỡ, đạo quả chợt bộc phát ra hào quang màu tím thẫm, đồng thời còn có một cỗ làm người ta sợ hãi khí tức đang tỏa ra. Một cái tựa như trường mâu đồng dạng nhảy vọt theo đạo quả bên trong dò ra, trực tiếp đem mũi tên cùng tử mẫu kiếm bắn ra ngoài. Diệp An cùng Tư Vũ kinh hãi, cảm thụ được kia cỗ hồng hoang manh thu giống như khí tức, toàn thân đều tại không cầm được run rẩy. Đi. Bọn hắn không có chút gì do dự, lập tức thi triển nhân kiếm hợp nhất, hóa thành hai đạo cầu vồng từ nơi này biến mất. Ha ha ha, giết bản vương nô bộc, còn muốn đi? Một đạo kiều mị lại khiến người ta sợ hãi thanh âm từ phía sau vang lên. Một cái nửa người nửa trùng quái vật theo đạo quả bên trong đi ra, quái vật mở to miệng, trong miệng thốt ra vô số sợi tơ, trong nháy mắt hình thành một cái lưới lớn, đem Diệp An cùng Tư Vũ thân ảnh bao trùm đi vào. Diệp An không có chút gì do dự, trực tiếp ăn vào một giọt tạo hóa tiên dịch, tiêu hao hơn phân nửa pháp lực nhanh chóng xung doanh. Sau đó hắn lần nữa tế ra Kim Tiên chi kiếm, một kiếm liền đem lưới lớn chém ra một đạo lỗ hổng. Ân, Kim Tiên chi kiếm. Nửa người nửa trùng quái vật hơi kinh ngạc, ngay sau đó lộ ra ánh mắt tham lam, tiểu gia hỏa, hiện tại là của ta. Nàng đầu tiên là há miệng thôn vệ trên đất chân của tay đức, sau đó lục tốc khẽ động, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Diệp An chỉ cảm thấy một cỗ kình phong đánh tới, bản năng tế lên tiên kiếm chém qua. Lại nghe được con một tiếng, tiên kiếm bị gãy trở về. Nửa người nửa trùng thân ảnh hiện, đã xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Không hổ là Kim Tiên chi kiếm, đủ sắc bén. Tại quái vật một cái nhảy vọt bên trên, xuất hiện một đạo rất sâu vết kiếm, kém chút đem nhảy vọt chặt đứt. Nếu là Diệp An tu vi mạnh hơn một chút, liền thật có thể chặt đứt. Nhìn trước mắt cái quái vật này, Diệp An cũng không khỏi có chút ngạc nhiên. Nửa người dưới là côn trùng, mọc ra 6 đầu chân, còn có một cái cực đại sung mãn bụng, nửa người trên thì là một cái tiểu mỹ vô cùng nữ tử, giữ lại ám tử sắc tóc dài, ngũ quan tinh xảo vũ mị, trong con ngươi có tia sáng yêu dị, môi đỏ như lửa, phong tình bạt trùng. Trước ngực núi non dị thường thẳng tắp, hơn nữa chỉ có hai mảnh rất nhỏ lần phiến che quất, địa phương còn lại không đến mảnh vải, tản mát ra một cỗ khác mị hoặc cùng xinh đẹp. Tư Vũ nhìn xem quái vật nửa người trên, hai gò má cũng không khỏi hiện hiện một vệt đỏ ửng. Mặc dù là quái vật, nhưng là đây cũng quá không biết xấu hổ. Ngươi là ai? Diệp An pháp lực lại không nhiều khôi phục lại. Thứ gì? Nữ tử con ngươi nhìn qua, tia sáng yêu dị hiện lên, Diệp An cảm giác một hồi hãi hùng kiếp vía.
bản vương là vĩ đại chủng tộc nữ vương.
Chủng tộc nữ vương?
Diệp An cùng Tư Vũ chấn động trong lòng. Đây chẳng phải là nói, bọn hắn nhìn thấy côn trùng đều là quái vật này sinh sôi đi ra.
Nữ vương yêu dị con ngươi nhìn chằm chằm hai người, để cho hai người toàn thân run rẩy. Nàng đột nhiên vươn phấn nộ đầu lưỡi, tại chính mình trên môi liếm lắp lấy, vẻ mặt tham lam nhìn xem hai người. Cũng là vào lúc này, Diệp An thấy rõ hàm răng của nàng, kia là như răng cưa đồng dạng sắc nhọn răng, tựa như có thể đem bất kỳ vật gì đều xé nát.
Thật muốn ăn các ngươi a.
Nữ vương khẽ miệng thậm chí có một tia bóng ánh nước bọt chảy xuống, một cái nhị phẩm thiên tiên, một cái nhất phẩm thiên tiên trên người hai người này hương vị đều cực kỳ tinh khiết, cực kỳ ngọt ngào, là hiếm có cực phẩm. Chính là tu vi kém một chút, đối nàng bổ ích không phải rất lớn, nếu là có thể đột phá huyền tiên lời nói, kia bổ ích liền lớn.